Chương 337, màu trắng cửa đá, Nghiêm Phòng truyền ra ngoài kỳ lần chuyển thừa. Chương 337, màu trắng cửa đá, Nghiêm Phòng truyền ra ngoài kỳ lần chuyển thừa. Cái quái gì thế? Nghe tới không giống như là nổi giận. Tri Ngộ nhíu mày hướng bốn phía nhìn lại, trừ ra nền tảng bên ngoài vài toàn núi lớn, cũng không nhìn thấy những bậc khác. Nhưng hắn cũng không có vì vậy phất lờ. Mặc dù thanh âm bên trong không có tức giận, nhưng hắn kia cô đến từ sâu trong linh hồn bị áp chế cảm giác, tuyệt đối không phải giả. Này truyền thừa bí cảnh bên trong, nhất định có mỗi dạng thứ cực kỳ đáng sợ, nhưng hắn không cách nào khống chế địa cảm thấy sợ hãi, không bị khống chế sợ hãi. Điều này sợ hãi, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Tri Ngộ ngạc nhiên phát hiện, bước vào kỳ lân truyền thừa bí cảnh về sau, thực lực của hắn lại nhận lấy hạn chế. Hắn một thân lượng lớn bát phẩm tinh thuần nội lực, đúng là bị phong ấn, tuyệt đại đa số công pháp hết rồi nội lực căn bản là không có cách sử dụng ra. Duy nhất có thể sử dụng, chỉ có Trịnh Huyền Cương cho hắn môn kia phá quân môn công pháp không bị ảnh hưởng, có thể như thường lệ điều động nội lực. Rất rõ ràng, cái này bí cảnh trong, chỉ có mang theo kỳ lân khí tức nội lực sẽ không nhận phong ấn. Tri Ngộ sờ lên cằm suy tư, điều này phong ấn, và nói là hạn chế, không bằng nói càng giống là một loại sang chọn, đúng truyền thừa người yêu rồi sang chọn. Kỳ lân bí cảnh bản chất là vì khảo nghiệm người thừa kế, cũng tặng cho cơ duyên ban thưởng. Ngoại nhân tự nhiên muốn bị che đậy bên ngoài. Không hổ là chín đại tông môn cấp truyền thừa chi pháp, dựa vào điểm này, có thể bảo vệ đời đời truyền thừa xuống tông sư không dứt. Nội lực nhận như thế hạn chế, trừ ra phá quân môn công pháp, rất nhiều thủ đoạn không cách nào sử dụng. Tri Ngộ trên mặt xuất hiện một chút lo lắng, hắn từ trường sinh bổ nguyên viên mãn đến nay, tại tông sư trở xuống vô địch về sau, đã thật lâu chưa từng có bộ dáng này rồi. Một người tới trước phá quân môn, muốn bước lên được nguy hiểm thật là nhiều chút ít. Hắn chỉ là lẻ loi một mình, chưa từng mang theo thiên binh để phòng lỡ như, càng không hề cái khác trợ lực, bây giờ muốn đối mặt một có thể chuyển thừa ra tông sư bí cảnh. Trong đó trên lệnh vẹn vẹn chỉ cần nghe được, liền đủ để cho tóc người run. Chẳng qua rất nhanh sau đó, Tri Ngộ nét mặt đã khôi phục bình tĩnh, hắn từ trước đến giờ là bảy mưu rồi hành động. Tất nhiên dám một thân một mình tới trước phá quân môn, tự nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị. Trên thực tế, bị hạn chế những nội lực kia, chỉ là Tri Ngộ một thân thực lực kinh khủng trong, tầm thường nhất một bộ phận. Thủ đoạn của hắn rất nhiều, chính là vì ứng đối loại thủ đoạn này. Việc cấp bách vẫn là phải tìm được trước âm thanh đầu nguồn. Nhưng ta nhìn ngươi ở đâu? Tri Ngộ dựng thẳng hai ngón tay bóp ra pháp quyết, cái chán mắt dọc tỉnh lình mở ra, tản ra kim quang liếc nhìn lên bốn phía tới. Rất nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cuối cùng khóa chặt rồi một mục tiêu, nguyên lai tại cái này. Nền tảng ngay phía trước một tòa hùng vĩ cự sơn chi đỉnh, lượn lờ mây khói phía trên, một đầu hình tượng quái dị khổng lồ linh thú chính bình yên nằm sấp địa mà ngủ. Hung lệ kia kinh khủng giống lên một tiếng, chẳng qua là đang đánh hãn. Linh thú vừa vặn có hơi trở mình, tiếng vang ầm ầm lập tức thu nhỏ rất nhiều. Tri Ngộ nhướng mày, ánh mắt hơi có biến hóa, cẩn thận lên quan sát linh thú. Xa xa nhìn lại, đối phương ước chừng có ít to khoảng 10 trượng, đầu dê lang vó sinh ra sừng rồng, mai sừng tấm giống nhau thân thể hòa văn ngũ sắc. Ngủ say trong lúc đó tán phát thổ tức giống như các ngọn lửa màu vàng, đem không khí cũng bỏng đến mặt mèo. Này đáng sợ thổ tức, nếu là nhiễm trên nhân thân, e là cho dù là cao phẩm võ giả cũng chịu không được một lát, liền bị đốt thành cho bụi. Kỳ Lân, Tri Ngộ xa xa nhìn qua đỉnh núi, kia ngủ say Kỳ Lân khí tức thực sự bất phàm, hoàn toàn vượt qua hắn lúc trước kiến thức. Cho dù tiện nghi sư tôn phá quân môn môn chủ Trịnh Huyền Cương là đỉnh cấp cửu phẩm võ giả, dùng nội lực hóa ra Kỳ Lân hư ảnh, cùng trước mặt tôn này Kỳ Lân đem so sánh, thì hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Nội lực biến thành, cuối cùng chỉ là Kỳ Lân một cái bóng mờ. Nhưng trên đỉnh núi Kỳ Lân sinh động như thật, Tri Ngộ căn bản tìm không ra mảy may hư cảm giác, nói cách khác, hoàn toàn chính là chân thật tồn tại. Loại cảm giác này, cùng hắn rắn đem tố tố thì rất giống, huyết mạch tôn quý áp chế lực cực mạnh, rất có thể chính là một đầu sống sờ sờ tôn quý đại yêu. Tri Ngộ bị ý nghĩ này giật mình. Trong truyền thuyết thượng cổ tôn quý đại yêu đều là càn tổ năm đó địch nhân, thực lực không kém chút nào tông sư. Sau đó chẳng biết tại sao, thành càn tổ trong truyền thừa một bộ phận, bị phá quân môn thu hoạch sau đời đời truyền lại. Tất cả truyền thừa bí cảnh căn nguyên, thậm chí phá quân môn mấy trăm năm truyền thừa, dựa vào hẳn là tôn này Kỳ Lân. Tri Ngộ thấy vậy không sai biệt lắm, đang chuẩn bị nhắm lại mắt dọc thu hồi ánh mắt. Nhưng vào lúc này, nam sắp ngủ Kỳ Lân đột nhiên gãi gãi thân thể, trong ngực bắt đầu tấp nập trở mình, tất cả bí cảnh mạnh mẽ run rẩy lên. Tri Ngộ đứng ở lắc qua lắc lại trên bình đài, đem hai chân vững vàng đâm vào tại chỗ. Cũng không lâu lắm, trên đỉnh núi Kỳ Lân đột nhiên mở mắt, hoài nghi đứng dậy hoàn toàn thò đầu ra, nhìn xuống nền tảng liếc nhìn Tri Ngộ một cái về sau, ánh mắt cũng không có quá nhiều dừng lại. Nó gãi gãi đầu, lần nữa nằm xuống ngủ say lên. Thì một đi vào giải thích truyền thừa đệ tử, không có gì dị thường. Buồn ngủ ngủ tiếp. Phía dưới trên bình đài, Tri Ngộ sớm đã nhắm lại cái chán mắt dọc, đem mệnh lực thu hồi không còn đi xem Kỳ Lân, ngẩng đầu chỉ dùng mắt thường thấy lại hướng đỉnh núi, căn bản thấy không rõ tầng mây sau đó hình tượng. Hắn nét mặt trầm tĩnh lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ thiếu một chút xíu, nếu như bị phát giác được liền phiền toái. Kỳ Lân, sinh ở giữa thiên địa truyền thuyết thủy thú, chỉ từ thần bí tính phương diện này bên trên, so với đơn tu nội lực võ đạo đại cản tông sư đều muốn khó mà dự đoán. Nó có thể cảm nhận được mệnh lực khí tức. Tri Ngộ rình mò nếu như bị phát giác được, đoán chừng tiền phức tỷ lớn. Trước tạm thời mặc kệ này Kỳ Lân, và phía sau nên còn sẽ có cơ hội quan sát tiếp xúc, đi chưa hoàn thành truyền thừa khảo nghiệm đi. Tri Ngộ thu hồi tâm tư, đem ánh mắt đặt ở đầu kia Kỳ Lân nằm sấp ngủ ngọn núi bên trên. Vừa mới hắn sử dụng mệnh mắt, không chỉ quan sát được thần dị Kỳ Lân, còn tìm ra tất cả truyền thừa bí cảnh hạch tâm chỗ, chính là Kỳ Lân dưới thân tòa kia núi cao. Núi cao từ đầu đến chân tản ra đặc biệt khí tức, Kỳ Lân ghé vào phía trên đi ngủ, bản thân liền là tại cùng loại khí tức này tiến hành giao lưu. Tri Ngộ cất bước đi về phía trước, đi vào ở dưới chân núi, quả nhiên thấy một sáng ngời động vật. Kỳ Lân truyền thừa cùng khảo nghiệm nên liền tại bên trong. Đi vào động vật không sâu, một đạo đóng chặt màu trắng cửa đá thình lình xuất hiện, chặn Tri Ngộ đường đi. Tri Ngộ hơi chút suy nghĩ một phen, điều động thể nội nhận hạn chế nội lực vận chuyển phá quân môn công pháp, nhàn nhạt màu da cam Kỳ Lân nội lực xuất hiện. Sau một khắc, màu trắng cửa đá dường như cảm nhận được cố khí tức này, phát ra tạch 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 âm thanh mở ra, biểu hiện ra phía sau cửa một nho nhỏ mật thất. Tri Ngộ nhìn một chút cửa đá, cất bước đi vào. Đây cũng là trong truyền thuyết đạo thứ nhất cửa đá, chẳng thể trách nói ai cũng có thể đạt được, chỉ cần là phá quân môn đệ tử, có Kỳ Lân khí tức là có thể thông qua. Này Kỳ Lân truyền thừa bí cảnh, vẫn là như vậy có bản quyền ý thức, chú trọng không đem truyền thừa dẫn ra ngoài người khác. Chương 338, Tri Ngộ, khảo hạch phòng ngự. Tiến công mới là tốt nhất phòng ngự. Chương 338, Tri Ngộ, khảo hạch phòng ngự. Tiến công mới là tốt nhất phòng ngự. Về phần Đinh Mộ, chính là môn chủ thân truyền đệ tử, vậy dĩ nhiên là phá quân môn thỏa thỏa đích hệ truyền nhân, truyền thừa cho ta không có truyền sai. Tri Ngộ lại ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, phát hiện mật thất trên thạch bích tràn đầy lít nha lít nhít minh họa, cẩn thận quan sát, minh họa bên trong nhân vật chính chính là một đầu ngủ say Kỳ Lân. Bộ dáng đang cùng bây giờ đỉnh núi kia một đầu cùng loại, chẳng qua cả hai cũng có khác biệt chỗ. Đỉnh núi Kỳ Lân đi ngủ ngáy mặc dù làm cho cả bí cảnh run rẩy, nhưng cuối cùng chỉ là do người, không hề có thực tế nguy hại. Mà minh họa phía trên Kỳ Lân ngủ say mà mang tới ảnh hưởng, không còn nghi ngờ gì nữa, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bức tranh tại Kỳ Lân thổ tức mà ra liệt diễm dưới, rộng lớn mặt đất một nửa đứng trước hai nạn đột kích, mà một nửa lại là sinh cơ rậm rạp, diễn sát cùng thủ hộ. Này tấm bích họa cảnh tượng, tình cờ đối ứng này Kỳ Lân thương cùng Kỳ Lân thuẫn này hai thanh thiên hạ chí binh. Tri Ngộ thưởng thức bích họa nội dung, đột nhiên một chút lóe sáng tại đỉnh đầu hắn xuất hiện. Theo nhìn lại, lóe sáng bắt nguồn từ một cái hướng xuống đổ xuất rùi đá mũi nhọn, rõ ràng là một giọt hoàng được đỏ lên chất lỏng. Dịch tích mượt mà sáng ngời, tùy thời lung lay sắp đổ. Tri Ngộ vừa mới buông tay, chất lỏng thì nhỏ tại trong lòng bàn tay hắn bên trên, lập tức nhanh chóng tiêu tán, đúng là hóa thành tẩm bổ nội lực cùng nhục thể năng lượng cường đại. Tri Ngộ trong lòng lập tức giật mình, giọt này chất lỏng lại là cụ tượng hóa đạo. Hắn nhíu mày, nhìn về phía không hề có gì trong lòng bàn tay. Vẹn vẹn một giọt này chất lỏng lực lượng, liền nhường hắn Kỳ Lân nội lực mạnh không ít. Càng quan trọng chính là, tựa hồ là vì cảm nhận được trên người hắn hơi thở của Kỳ Lân thuẫn, giọt này đạo phi tốc biến hóa, màu da cam trở nên đỏ lên, cuối cùng kèm theo rồi hung lệ khí tức. Kỳ Lân thương hung lệ chi đạo. Cố lực lượng này xuất hiện, lập tức cùng Tri Ngộ thân mình thì có Kỳ Lân thuẫn thủ hộ chi đạo đền bù, phát huy ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tác dụng. Đúng thực lực tăng lên càng rõ ràng. Cảm nhận được loại biến hóa này, Tri Ngộ con mắt lập tức tỏa sáng, lập tức trở về nghĩ đến Trịnh Chu trong tay trôi này lại thương. Nhìn tới Kỳ Lân thuẫn cùng Kỳ Lân thương, ít người nào cũng không hoàn chỉnh, như vậy Minh Châu bị lòng đồng có phải không tốt? Kỳ Lân thương, hắn cũng muốn đoạt tới tay. Nếu không hai kiện thiên hạ chí binh đều muốn lãng phí. Đã như vậy, hắn hiện tại muốn làm, chính là hảo hảo đối đãi này truyền thừa khảo nghiệm ngọn núi, cao bao nhiêu bỏ cao bao nhiêu, cầm tới tốt nhất truyền thừa ban thưởng. Về phần cái đó lão nữ nhân yêu cầu vô lý, căn bản không cần thiết quan tâm. Nàng không xứng. Thật cầm truyền thừa, nàng còn có thể diệt bổn thiếu hiệp hay sao? Tri Ngộ vừa nãy không thèm để ý Hàn Thanh, hiện tại thái độ vẫn như cũ không thay đổi. Đối với người này yêu cầu vô lý cùng địch ý không có chút nào lo lắng, không cho phép người khác đạt được tốt nhất truyền thừa, há có kiểu này đạo lý? Đơn giản chính là hy vọng hao huyền. Nói câu lời khó nghe, Trịnh Huyền Cương lựa chọn thu đinh chính vì đệ tử, coi trọng đối phương trời sinh lĩnh ngộ chính khí chi đạo chỉ là một mặt nguyên nhân. Dù sao lấy nhà của phá quân môn nghiệp, cũng không thiếu tông sư truyền thừa, không cần thiết gấp gáp như vậy. Càng quan trọng chính là, phá quân môn bây giờ cần một thanh danh hiển hách nhân vật, đến giống như Trình Chấn Giang, trong giang hồ khắp nơi đạt được ưu đãi. Dùng cái này tại giang hồ thế lớn bối cảnh dưới, là phá quân môn tranh thủ càng nhiều lợi ích. Mà yêu cầu này, Đinh Chính khẳng định chính là lựa chọn tốt nhất. Trịnh Huyền Cương dụng tâm lương khổ, vui lòng đánh cược một lần, nhưng nàng lao nương chính là cái năng lực vứt đi thiên binh bại gia nữ người, không nhất định hiểu đạo lý trong đó. Nếu là thật vì Trình Ngộ cầm tứ cấp truyền thừa, trái lại trắng trợn trách tội Trình Ngộ, thanh danh trên coi như quá khó nghe, khẳng định phải nhận giang hồ phỉ nổ. Dù chỉ là Đinh Chính trung thực fans, đều đủ để làm cho cả phá quân môn uống một bình, mấy trăm năm thật không dễ dàng có được tu môn đồ khắp nơi thanh danh, đều muốn bởi vậy chịu ảnh hưởng. Đinh thiếu hiệp loại nhân vật này, thân làm tông chủ đệ tử, còn muốn bị quy tắc ngầm ăn thiệt thòi. Đệ tử khác sẽ nghĩ như thế nào? Nói tóm lại, bất kể Hàn Thanh làm thế nào, cuối cùng cũng nhất định là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Tri Ngộ căn bản không cần lo lắng đối phương nổi lên, cho dù không bại lộ thân phận chân thật cùng thực lực, chỉ dùng Đinh thiếu hiệp thân phận, đối phương cũng chơi không lại chính mình. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Tri Ngộ ánh mắt nhìn về phía mật thất trong góc, chỗ nào một kỳ quái cọc gỗ đột ngột dựng nên, không còn nghi ngờ gì nữa không phải truyền thừa ban thưởng. Hắn đi lên trước dò xét cọc gỗ, này cọc gỗ hẳn là kế tiếp khảo nghiệm. Theo Tả Dương miêu tả, Kỳ Lân bí cảnh bên trong khảo nghiệm sẽ ngẫu nhiên biến hóa, khác nhau đệ tử khảo nghiệm khác nhau, không có gì có thể vì cụ thể tiền nhân trí tuệ có thể tham khảo. Nhưng trên tổng thể, khảo nghiệm nội dung chủng loại không nhiều, đều là khảo hạch cơ sở chiến lực, nội tính, tâm cảnh loại hình, mà cọc gỗ tất nhiên đứng ở nơi này, rất rõ ràng là muốn khảo sát chiến lực. Thử nhìn một chút sao cái thi pháp. Tri Ngộ vươn tay, có hơi đem Kỳ Lân nội lực chuyển vào cọc gỗ bên trong. Sau một khắc, cọc gỗ quả nhiên tỏa ra hào quang màu vàng, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Cùng lúc đó, Tất cả sơn động mật thất đột nhiên bắt đầu đất rung núi chuyển, đúng lúc này hai bên vách đá bắt đầu dựa vào, mật thất không gian phi tốc thu nhỏ, muốn đem Trình Ngộ đè ép ở giữa. Nhìn càng ngày càng gần vách đá, Trình Ngộ nhíu mày. Đơn thuần vì đem khảo hạch đệ tử chen thành bánh thịt, kia không có đạo lý. Có lẽ là đang khảo nghiệm lực phòng ngự, bởi vì hắn khuynh hướng Kỳ Lân Thuẫn truyền thừa chi đạo, thì khảo nghiệm năng lực phòng ngự. Như thế chí năng, Trình Ngộ sờ lên cằm khẽ gật đầu, đối mặt phần khảo nghiệm này, bị khảo nghiệm đệ tử sử dụng Kỳ Lân nội lực tiến hành phòng hộ, kiên trì thời gian nhất định để ép nên là có thể chốt lọt. Mà lĩnh ngộ thủ hộ chi đạo người, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ có rất lớn ưu thế. Nhà mình truyền thừa chú ý thuật nghiệp hữu chuyên công, mà thu đệ tử dạy dỗ không phân biệt loại người, phát huy ưu thế lớn nhất. Phá Quân môn hình thức vẫn đúng là rất chuyên nghiệp, chính Hà tông sư là nhân tài. Phòng ngự là có thể chốt lọt, với hắn mà nói rất đơn giản. Có thể trên thực tế, Trình Ngộ không hề có tiến hành phòng ngự, hắn cũng không thích đơn phương tiếp nhận làm hại. Hắn khen ngợi hết Kỳ Lân truyền thừa thiết kế về sau, nhìn một chút mật thất không gian càng ngày càng nhỏ, quay đầu nhìn về phía điên chuyển của gỗ, đúng là một cước đá vào phía trên. Tối thiểu thất phẩm tiêu chuẩn màu đỏ cam vòng phòng hộ trong nháy mắt vỡ tan. Giang rắc, có gỗ không chuyển rồi, không còn sót lại một chút cạn. Truyền thừa với nội lực cùng công pháp tiến hành hạn chế, ở đây trên cơ sở, độ khó đại khái là trung tam phẩm cảnh giới đệ tử mà thiết kế. Loại thực lực này đệ tử, không còn nghi ngờ gì nữa bất lực nhảy qua quy tắc, trực tiếp phá hoại của gỗ, vì chính là không cho phép đi đường tắt. Bí cảnh thiết kế rất là chặt chẽ, nhưng không ngờ rằng, chi ngộ nhục thân thực lực, tông sư trở xuống vô địch. Cứ như vậy một cước đạp cho đi, có gỗ tại chỗ trở thành mảnh mỡ. Tất cả khảo hạch cơ quan trong nháy mắt mất đi hiệu lực, không ngừng nhường mật thất thu nhỏ tường đá dừng lại. Xong rồi, Trình Ngộ thành công hoàn thành phòng ngự khảo hạch, mà tốt nhất phòng ngự thủ đoạn chính là tiến công. Tại người khác động thủ trước đó, đưa hắn trực tiếp diệt đi, bảo hộ có thể đem nhận làm hại giảm xuống đến nhỏ nhất. Chương 339, tiếp tục lấy được Kỳ Lân truyền thừa, Tiệt Giang Tông phiền phức. Chương 339, tiếp tục lấy được Kỳ Lân truyền thừa, Tiệt Giang Tông phiền phức lấy công làm thủ phát tác, Trình Ngộ hoàn thành được không thể càng tốt hơn. Về phần mặt khác, có gỗ cần trọng phục vụ Kỳ Lân truyền thừa mấy trăm năm, lại là chịu thảm bởi truyền thừa đệ tử tiến công, rơi vào cái tan thành mây khói kết cục. Trình Ngộ cũng không thèm để ý, cũng không phải hắn nhà mình truyền thừa, không cần thiết đau lòng. Cơ quan lọt vào phá hoại, có phải có khả năng ảnh hưởng hậu nhân khảo hạch, kia càng là hơn chuyện không liên quan tới hắn tình rồi. Đó là Đinh Thiếu Hiệp suy tính chuyện, hắn hiện tại là cẩm y liễu vệ Trình Ngộ. Mà cùng lúc đó, có gỗ nguyên bản vị trí chỗ, vách đá từ từ mở ra, lộ ra một cái có thể trong ngọn núi bộ, hướng phía chỗ cao đi lên leo lên thang đu. Trình Ngộ thì không chỉ hoãn, đi ra phía trước bắt đầu thang dây. Hạ một cấp bậc ban thưởng, cùng với lại sau đó khảo hạch, nên cũng ở phía trên. Rất rõ ràng, Ly Sơn đỉnh ngủ say Kỳ Lân càng gần, kia cô chuyển thừa lực lượng liền càng đơn thuần càng mạnh. Bỏ chính là, Trình Ngộ theo thang đu đi lên, hướng phía sơn mạch chân chính hoạch tâm mà đi. Võ giả cước lực cực nhanh, cũng không lâu lắm, hắn liền đã đến một hơi lớn nền tảng. Trước bình đại phương, một tòa màu vàng nhạt cửa đá dựng nên. So sánh với ban đầu, cơ bản nhất chuyển thừa ban thưởng chỗ, đạo kia không hề đặc biệt màu trắng cửa đá, màu vàng nhạt cửa đá nhiều hơn không ít đặc biệt vận vị cùng khí tức. Trình Ngộ đến gần nhìn kỹ, trên cửa đá vàng nhạt màu sắc cũng không phải là thuần túy hoàng, mà là bám vào nhìn ngũ sắc ánh sáng. Nhìn tới dường như Kỳ Lân trên thân thể ngũ sắc hoa văn. Nay Kỳ Lân bí cảnh trong các loại sự vật, ngược lại là cũng chế tạo cực kỳ tinh tế, không biết là người phương nào gây nên. Hắn buông tay, ra bên ngoài thúc đẩy Kỳ Lân nội lực. Màu vàng nhạt cửa đá răng rắc một tiếng, chậm chạp mở ra, hào quang sáng tỏ theo cửa đá kia một đầu chiếu vào. Mà cửa đá bên ngoài chẳng cảnh, cùng ban đầu mật thất nhỏ hình thành rõ ràng so sánh, rõ ràng là một cực lớn không gian. Có núi có nước, còn có cây xanh rậm rạp, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Không ngờ rằng bên trong dãy núi lại còn ẩn giấu như thế đại một vùng không gian. Trình Ngộ đi vào trong đó, tò mò ngẩng đầu quan sát đỉnh đầu, một đạo viên cầu là rồi nguồn sáng, như là như mặt trời treo, chiếu sáng cả không gian. Thứ này lại là cái gì? Viên cầu quang mang cực kỳ chói mắt, dù là vì Trình Ngộ nhục thân, còn không đợi cẩn thận quan sát, hai mắt liền đã khô khốc cháy khô. Trình Ngộ thu hồi ánh mắt, mặc dù không thể nhìn xem cái cẩn thận, nhưng hắn năng lực rất rõ ràng đến, kia là nguồn sáng viên cầu tuyệt đối cực kỳ không tầm thường. Hắn có một loại cảm giác, vật này rất có thể là dưới chân bên trong vùng không gian này, thậm chí cả tòa núi bên trong vật quý giá nhất. Đây cùng truyền thừa nội dung không quan hệ, bất quá ta hay là phải nghĩ biện pháp nếm thử một phen, đến cũng đến rồi. Trình Ngộ lần này tới đây phá quân môn, chính là hoàn thành sư tôn chi mệnh, là Đinh Thiếu Hiệp thân phận triệt để trói chặt cái trước bối cảnh, tiện thể tăng lên một ít thực lực. Từ nay về sau có rồi phá quân môn nhãn hiệu, thân phận sơ hở đều sẽ càng ngày càng nhỏ. Mà ở cùng lúc đó, Trình Ngộ nếu có thể tìm thấy cơ hội, khai quật Kỳ Lân truyền thừa bí cảnh bí mật. Tại phá quân môn cái này tại đại khí thô trong tông môn, hảo hảo đánh một trận gió thu, cũng là coi như không tệ chuyện tốt. Đến cũng đến rồi mà. Đã như vậy, Trình Ngộ khẳng định là đem tâm tư đặt ở phát sáng viên cầu bên trên, thứ này xem xét chính là một cơ hội. Không ngờ rằng vào thời khắc này, Trình Ngộ bên cạnh trong rừng cây rậm rạp, đúng là đột nhiên chuyển ra tiếng động, mấy đạo yêu tư gấp rút tiếng bước chân vang lên. Cái quái gì thế? Trình Ngộ lập tức nhíu mày, nhìn về phía phát ra tiếng vang phương hướng, rất nhanh bắt được mục tiêu. Chỉ thấy hai đạo thấy không rõ kỳ lạ thân ảnh, trong rừng cây qua lại nhảy xa, nhảy không bao lâu sau chui ra rừng cây, dùng ngu rốt không ánh sáng ánh mắt cùng nhau tiếp cận Trình Ngộ. Là khôi lỗi. Trình Ngộ không nghĩ tới, từ trong rừng cây xuất hiện vật, vậy mà sẽ là hai cỗ xấu xí khôi lỗi. Cẩn thận phân biệt. Này hai đại khôi lỗi vẻ ngoài chi tiết hơi có chỗ khác biệt, nhưng trên tổng thể cực kỳ tương tự. Đều là toàn thân màu da cam tứ chi chạm đất, tản ra khí tức quen thuộc, rõ ràng là đang bắt chước Kỳ Lân bộ dáng. Chỉ bất quá, bắt chước được không phải vô cùng lý tưởng. Dù sao cùng Kỳ Lân không có quan hệ gì, lại mã không như mã, heo không như heo. Trình Ngộ sờ lên cằm suy tư, những thứ này đột nhiên xuất hiện khối lỗi, cùng phần thưởng của ta có quan hệ gì? Hắn vừa nãy thông qua được phòng ngự khảo hạch, còn không có đạt được mới nhất cấp truyền thừa ban thưởng. Muốn nói như vậy, này hai đài xấu xí Kỳ Lân khối lỗi, xác suất lớn chính là hắn truyền thừa ban thưởng. Trình Ngộ chính cảm thấy cổ quái thời điểm, hai đầu Kỳ Lân khối lỗi dường như cảm nhận được trên người hắn có tương đối thân hòa khí tức, không tiếp tục chăm chú nhìn xuống dưới. Người một nhà, đám khối lỗi nghiêng người sang, tìm viên chống trải chỗ, lại tiếp tục phối hợp qua lại xa nhảy dựng lên. Trông thấy một màn này, Trình Ngộ lập tức nhíu mày, chúng nó tại cho ta diễn luyện công pháp sao? Nếu như là thiên phú bình thường truyền thừa đệ tử, tới chỗ này chỉ nhìn thấy khôi lỗi nảy loạn, xác suất lớn muốn lâm vào mê mang, không biết như thế nào cho phải. Nhưng Trình Ngộ thực lực vốn là tương đối bất phàm, thiên tư của hắn cùng võ đạo lĩnh ngộ càng là hơn tại lâu dài hệ thống ban thưởng tích lũy xuống, đã đến cực cao tiêu chuẩn. Một chút liền nhìn ra khôi lỗi trên người bí mật, chúng nó riêng phần mình qua lại nảy loạn, nhìn như đều là không có kết cấu gì, thực chất chỉ cần đem hai cái khôi lỗi cho rằng một cái chính thể, liền có thể nhìn ra chỗ ảo diệu. Một tật dừng một chút, một nhu một cương. Đây là truyền thừa bí cảnh đối với Kỳ Lân chi đạo giải thích, giết hết cùng thủ hộ hai cái này thiếu một thứ cũng không được. Trình Ngộ nhìn chằm chằm khôi lỗi động tác. Thể nội Kỳ Lân nội lực chuyển động theo, trước kia tu luyện phá quân môn công pháp bên trong, rất nhiều nội lực điều hành tiết điểm có chỗ sửa đổi. Vẹn vẹn chỉ là một chút điều chỉnh. Trong cơ thể hắn tương quan lực lượng đúng là phi tốc tăng trưởng, vốn chỉ là nhân cấp hạ phẩm phá quân môn công pháp, giờ phút này nghiêm chỉnh hướng phía địa cấp phẩm chất cao mà đi. Cấp bậc này, mặc dù so với Trình Ngộ theo hệ thống đoạt được công pháp, động một chút lại thiên cấp nhập đạo cấp kém xa, nhưng nếu là so với giang hồ tương truyền trong công pháp, lại là có vẻ cực kỳ không thấp. Đạt tới thiên cấp công pháp, tương truyền chỉ có số ít đỉnh cấp tông sư mới có, chính là tuyệt thế thần công. Huống chi, hiện tại đây vẫn chỉ là Kỳ Lân bí cảnh cấp thứ 2 truyền thừa, đi lên tối thiểu còn có 2 cấp, đối ứng truyền thừa ban thưởng sẽ chỉ càng tốt hơn. Như vậy dù là Trình Ngộ đối với bí cảnh chỗ càng sâu như đồ, tỉ như đỉnh núi Kỳ Lân cùng đỉnh đầu quan cầu, đều không có đắc thủ. Dựa vào những truyền thừa khác ban thưởng, hắn thì chuyến đi này không tệ. Đạt được những truyền thừa khác sau, đinh chính cái thân phận này sẽ có được cực lớn giá trị, trong phá quân môn địa vị biến cao, Trình Ngộ ngụy trang cái thân phận này có thể được đến giá trị cũng liền tất nhiên tăng lên. Cũng không lâu lắm, Trình Ngộ vì khôi lỗi qua lại nhảy vọt là tham khảo, Kỳ Lân nội lực theo điều chỉnh vận chuyển, cuối cùng hoàn chỉnh vận hành một chu thiên, đang không ngừng điều khiển tinh vi phía dưới, nội lực vận chuyển lộ tuyến đã cùng sớm nhất công pháp phiên bản một trời một vực, cấp cũng đạt tới địa cấp cao đẳng tiêu chuẩn. Càng quan trọng chính là, Trình Ngộ trước kia nhận bí cảnh hạn chế nội lực, giờ phút này thỉnh lình bị thả ra ngoài một ít, có thể dùng đến tùy ý điều động. Loại cảm giác này, nếu cụ thể mà nói, dường như là đinh chính cùng Trình Ngộ phân chia đã trở thành hai cái bộ phận. Trình Ngộ là người ngoài, hắn những cái kia cổ quái kỳ lạ công pháp bị phong ấn, nội lực bị hạn chế, mà đinh chính là truyền thừa đệ tử, nhận bí cảnh tán thành, Kỳ Lân truyền thừa có liên quan lĩnh ngộ mạnh lên, đinh chính thực lực cũng liền mạnh lên không ít, tự nhiên có thể sử dụng ra càng nhiều nội lực tới. Nguyên nhân chính là như thế. Trình Ngộ đối với sau đó truyền thừa khảo nghiệm, thì có rồi càng nhiều sức lực. Mà cùng lúc đó, cả vùng không gian nơi cuối cùng, một đạo sâu cửa lớn màu vàng lặng yên mở ra. Hai cố Kỳ Lân khôi lỗi ngừng nhảy vọt động tác. Trình Ngộ hướng phía cánh cửa kia nhìn qua khứ, rất rõ ràng, hạ một cấp bậc truyền thừa đã mở ra. Quan sát khôi lỗi diễn luyện công pháp, cũng từ đó tiến hành học tập, không mẹn mẹn là thu hoạch ban thưởng truyền thừa, càng là hơn tại đúng ngộ tính khảo hạch. Trình Ngộ này mới phản ứng được, điều này chịu tượng truyền thừa cách thức, đối với tuyệt đại đa số võ giả, đều là khiêu chiến không nhỏ. Hắn lĩnh ngộ quá nhanh, mẹn mẹn một lần liền làm rõ huyền bí trong đó, không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, tự nhiên phát giác không ra trong đó độ khó. Cấp tiếp theo đại môn mở ra, mới ý thức được trong đó khảo nghiệm. Hắn năng lực nhanh như vậy lĩnh ngộ truyền thừa, tự nhiên hoàn thành ngộ tính khảo nghiệm, đủ để bước vào cửa ải tiếp theo. Đến tận đây, đạo thứ hai cửa đá truyền thừa, theo đạo lý đã toàn bộ kết thúc, có thể tiếp tục đi tới. Nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Trình Ngộ cũng không phải cái dạng đạo lý người, hắn vẫn chưa đủ, lại nhìn về phía đỉnh đầu, quang cầu còn đang ở tùy ý tỏa sáng, khí tức dường như vô cùng vô tận. Như thế đại một vùng không gian, ta cũng không tin mới ngần ấy đồ vật. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đã bất động hai cố khối lỗi. Tiếp tục nhảy. Ta cũng không tin các ngươi ở đây ngàn năm, sẽ chỉ giáo một môn công pháp. Hai cố Kỳ Lân khôi lỗi ngốc trệ, dường như không có phản ứng, cái này học xong một môn công pháp à nha. Bí cảnh chưa nói qua loại tình huống này a. Theo lý mà nói, đệ tử khác học xong một môn về sau, bất đôn nên cảm ơn gái đức, kích động tiến về cửa ải tiếp theo sao? Sao có người sẽ muốn cầu chúng nó tiếp tục nhảy? Nhưng khôi lỗi chung quy là khôi lỗi, không hề có độc lập ý thức, Trình Ngộ tất nhiên muốn, bọn hắn cuối cùng lựa chọn thuận theo. Cho lại bắt đầu đổi một loại cách thức đúng nhảy. Trình Ngộ hài lòng gật đầu, cẩn thận quan sát, lần này là không có học qua công pháp sao? Kia được phí một ít thời gian. Đang lúc Trình Ngộ tại Kỳ Lân truyền thừa bí cảnh trong, thông qua khảo nghiệm tiếp nhận truyền thừa đồng thời, ngoại giới lại càn. Cẩm Y Liễu vệ người tại chỗ bí ẩn, đã theo Càn Đô là trung tâm, nghịch thiên hạ võ giả cùng cử hành hội lớn tiến về Càn Đô phương hướng, hướng tất cả đại càn tan ra bốn phía. Bọn Cẩm Y vệ tin tưởng vững chắc, bọn hắn chắc chắn tại Kình Thiên Bạch Ngọc trụ Trình đại nhân dẫn đầu dưới, mang cho tất cả đại càn vô cùng rung động. Mà từng khối lãnh huyết ngọc, ỷ lại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng hệ thống tình báo, đem lẫn nhau cách xa nhau ngàn dặm bọn hắn nối liền cùng một chỗ. Dựa vào lưng sau khủng bố chiến lược giá trị, sẽ phát sinh thứ gì. Giang hồ người đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn tại trọng lượng cấp thông tin xuất hiện dưới, sớm đã sôi trào, hồi lâu không có đỉnh chỉ qua sóng to gió lớn. Kando khu vực biên giới, một mảnh tại vài thập niên trước, triều đình sỉ nhục tính chia cho giang hồ khu vực bên trong, mỗi nhà khách sạn bạ mãn, lui tới võ giả đối liền không dứt. Theo thiên hạ võ đạo đại hội càng ngày càng gần, tất cả đại càn ánh mắt đều đặt ở càn đô chi bên cạnh, vị võ giả kia chi tổ truyền thừa chi địa. Thế lực khắp nơi đám võ giả đều không hẹn mà cùng lựa chọn sớm tới trước. Không nói năng lực chiếm cứ tiên cơ, tại chín đại tông môn cùng ngàn năm thế gia những thứ này cự đầu trong tay, chụp ra một chút bất ngờ chỗ tốt tới. Bọn hắn tối thiểu tới sớm hơn, náo nhiệt nhìn càng thêm toàn bộ. Những người này hóng chuyện chú ý, phần lớn tập trung ở một chỗ, là cao quý chín đại tông môn một trong. Tiệt Giang Tông tại càn đô giang hồ trụ sở, thưởng thụ lấy chính mình độc lập khu vực, nhưng bây giờ Tiệt Giang Tông các đệ tử tình nguyện không có cái này ưu đãi. Nói như vậy, bọn hắn là có thể trốn trước, không tham dự bây giờ phiền phức. Tiệt Giang Tông trụ sở trước cổng chính, đi ngang qua hoặc là chuyên tới trước người chấp đích, bọn hắn ngẩng cổ nhìn về phía bên trong, dường như muốn xem thấy cái gì. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, Trình Đại Hiệp ẩn hiện chỗ, có nhiều như vậy nhiệt tình chen chúc người, cũng không tính đặc biệt. Nhưng lần này, lại là cùng Di Vãng có khác biệt lớn, những người này cũng không phải là tới trước tiếp vị kia Trình Đại Hiệp, tương phản đến xem, chính là Trình Trấn Giang náo nhiệt. Một tương đối lớn náo nhiệt. Cẩm Y Liễu vệ triều đình nghiêng quyền, chép diệt giang hồ thế lực vô số, sát giang hồ võ giả như cầu trình ngộ, tâm ngoan thủ lạt ma đầu. Lại là Trình Trấn Giang thân sinh quốc đủ. Trưởng tử, giang hồ lớn nhất chính phái nhân vật, cùng nhân vật phản diện nhân vật lôi kéo cùng nhau, tuyệt đối là đủ để rung động tin tức. Đối với vây đỡ Trình Đại Hiệp giang hồ đám võ giả mà nói, bọn hắn hoài nghi, thất vọng, khó mà tiếp nhận. Còn bị Tiệt Giang Tông người ngăn lại, bất mãn trong lòng tình dường như tràn ra, sôi nổi nói thầm lên, làm sao lại thế? Trình Đại Hiệp loại nhân vật này, vậy mà sẽ xuất hiện kiểu này bê bối. Trình Đại Hiệp bây giờ còn đang bên trong sao? Sẽ không đi Cẩm Y Liễu vệ chỗ, tìm nhi tử hưởng phúc đi. Ta còn nghe nói, Trình Nộ còn đang ở Tiệt Giang Tông đợi qua một đoạn thời gian, sẽ không tất cả Tiệt Giang Tông đều đã. Nói cái gì đó? Mấy tên Tiệt Giang Tông đệ tử vốn cũng không thoải mái, giờ phút này thỉnh lình nghe thấy, những người này tức thiệt đầu căn tử nội dung ngày càng thái quá, lập tức đều đỏ mắt. Những người này lẽ nào có lý đó, cũng dám nói lung tung tất cả Tiệt Giang Tông chuyện phiếm. Thỉnh lình rút kiếm ra lập ở trước mặt những người này, hung hăng mở miệng, các ngươi nói hiệu nói vượn nữa thử một chút. Ta Tiệt Giang Tông cùng triều đình những quyền thế bất lưỡng lập, rốt cục là chín đại tông môn đệ tử, khí thế không tầm thường, thực lực vượt xa giống như võ giả, cường đại Tiệt Giang khí vừa ra, trong nháy mắt liền đem ngoại nhân chấn nhiếp. Người vây quanh thấy này vội vàng câm miệng, nhìn về phía lẫn nhau sôi nổi lùi lại. Có thể vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn bất mãn trong lòng, há lại vũ lực có thể tùy tiện trấn áp. Tâm tình bất mãn càng phát ra ấp ủ, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm sâu kín lại trong đám người vang lên. Cái này đúng, tiểu này tính tình thì cùng cái đó Trình Ngộ rất giống, không hổ là bọn hắn tông chủ trưởng tử. Ngươi đang nói cái gì? Muốn chết? Một tên Tiệt Giang Tông đệ tử muốn rách cả mí mắt, khí trên đầu muốn xông vào trong đám người, tìm ra người nói chuyện tới. Nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu là hắn thật làm như thế, thì chịu có lòng người dẫn đạo, chắc chắn triệt để dẫn bạo vốn là phiền phức tình huống. Khá tốt đúng lúc này, một đạo cao gầy tịnh lệ thân ảnh xuất hiện, đưa tay đem mất khống chế đệ tử ngăn lại, mạnh hơn Tiệt Giang khí ổn định đối phương tâm thần. Không nên vọng động. Tiệt Giang Tông các đệ tử nhìn thấy người tới, cuối cùng có rồi trụ cột. Đại sư tỷ. Chương 340, Trình Nguyệt ý nghĩ, rốt cục ai đúng ai sai? Chương 340, Trình Nguyệt ý nghĩ, rốt cục ai đúng ai sai? Chư vị giang hồ bằng hữu, mong rằng nói chuyện chú ý một ít, chớ có nói xấu ta Tiệt Giang Tông. Trình Nguyệt nhìn rối bời chẳng cảnh, trong lòng đồng dạng là một đoàn đầy rối, nhưng nàng hay là cố nén trấn định, duy trì nét mặt không lộ ra sơ hở. Là tông chủ trưởng nữ, cùng thế hệ đệ tử đều muốn bảo nàng một tiếng đại sư tỷ, nàng không thể tại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra không đúng tới. Thấy Trình Nguyệt ra mặt, vây quanh ở người bên ngoài tiếng ồn ào yếu bớt, không còn tiếp tục nói lung tung. Đại đa số người bọn hắn tới đây, nói cho cùng chính là nhìn xem cái náo nhiệt, phát tiết một phen trong lòng không cam lòng. Ỷ vào người đông thế mạnh, đúng Tiệt Giang Tông đệ tử vài phong hai câu còn tốt, thật gặp gỡ Trình Trấn Giang trưởng nữ Trình Nguyệt ra mặt, thỏa thỏa thượng tầng nhân vật, lập tức hết rồi âm thanh. Không chọc nổi. Chúng ta gặp qua Trình nữ hiệp, vừa mới nhất thời tình thế cấp bách nói lỡ mong rằng tha thứ, nhưng vẫn là muốn hỏi một câu, Trình đại hiệp bây giờ có đó không nơi đây? Tới trước giang hồ người cũng gật đầu. Bọn hắn cho dù có 100 cái lá gan, cũng không dám thật cùng Tiệt Giang Tông tiểu này thế lực đối nghịch. Hôm nay tới đây, chính là muốn nghe xem Trình Trấn Giang giải thích, hắn cùng Cẩm Y Liễu vệ ma đầu Trình nội trong lúc đó, rốt cục ra sao tình huống, sau đó lại làm như thế nào. Mẹn mẹn một câu đã đoạn tuyệt quan hệ, trả lời không được rất nhiều điểm đáng ngờ, cũng căn bản làm dịu không được giang hồ lo lắng. Trình Ngộ tâm ngoan thủ lạt thực lực mạnh, chính là triều đình đối kháng giang hồ tiên phong. Mà Tiệt Giang Tông là cao quý chín đại tông môn một trong. Trình Trấn Giang thân làm tông chủ, trong giang hồ địa vị không hề tầm thường. Giữa hai người này có huyết thống liên hệ. Nếu không đem lời nói rõ, nhường Trình đại hiệp cho ra cái xác thực thái độ, cái khác giang hồ người đối mặt Cẩm Y Liễu vệ lại nên như thế nào tự xử? Trình Nguyên ánh mắt biến đổi, do dự một chút. Gia phụ có chuyện quan trọng bên ngoài, giờ phút này không cách nào tự mình thấy các vị, đợi hắn trở về nhất định sẽ cho chư vị một cái thuyết pháp. Trình đại hiệp bên ngoài. Được rồi, kia tất cả giải tán đi, và Trình đại hiệp trở về về sau, chúng ta lại đến. Nghe thấy Trình Trấn Giang không ở chỗ này địa, vây quanh ở phía ngoài giang hồ võ giả trở nên mất mát, nhưng cũng không có biện pháp gì, bắt đầu dần dần tản đi. Nói như vậy nếu ngươi không đi, nhưng chính là không nể mặt mũi rồi. Đi một chuyến uổng công. Tiệt Giang Tông các đệ tử thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn về phía Trình Nguyệt, còn phải là đại sư tỷ ngươi ra mặt, bọn người kia cuối cùng đã đi. Chúng ta cuối cùng có thể thư giãn một tí rồi. Bọn hắn tới trước chính là muốn gặp được cha, tại cha không đưa ra thỏa mãn giải thích trước đó, các ngươi không thể phất lờ. Trình Nguyệt lắc đầu, những người kia còn sẽ tới. Nghe xong lời này, Tiệt Giang Tông các đệ tử nguyên bản chuyển biến tốt đẹp tâm trạng, lần nữa trở nên hỏng bét, trên mặt ý cười rút đi, nhìn nhau sững sờ nhìn lẫn nhau. Cũng thế, những người kia muốn là tông chủ thái độ, còn không phải thế sao tùy tiện từ chối qua loa tắc trách thì có thể giải quyết, nhất định phải có một triệt để kết quả. Có đệ tử sắc mặt biến được cảm đạm, nhỏ giọng hướng Trình Nguyệt đặt câu hỏi, đại sư tỷ, ngoại giới truyền lại những chuyện kia là thật sao? Cái đó Trình, Trình Ngộ thật tại trong tông trải qua. Hắn đặt câu hỏi đồng thời, còn cẩn thận nhìn đại sư tỷ, sợ đối phương có cái gì bất mãn. Rốt cuộc bọn hắn chẳng qua là chút ít đệ tử, ngay cả Trình Ngộ tại Tiệt Giang Tông trải qua cũng không tiếp thu được, mà lấy Trình Nguyệt thân phận, khẳng định càng thêm khó mà tiếp nhận. Nàng cùng ma đầu thế nhưng thân sinh tỷ đệ, thật không nghĩ đến. Trình Nguyệt khẽ thở một hơi, phản ứng đây trong tưởng tượng thì nhỏ hơn nhiều. Ước chừng nửa năm trước kia đi, các ngươi có khả năng đều gặp hắn, một ít sư đệ sư muội ấy là biết đạo chuyện này. Giấy không thể gói được lửa. Về tông chủ chi tử làm cầm ý liễu vệ nghe đồn, kỳ thực đã sớm tại Tiệt Giang Tông xuất hiện qua. Chỉ là lúc đó, căn bản không có người sẽ tin tưởng, sẽ đi đem cái đó họ Trình ma đầu cùng Quang Minh lỗi lạc tông chủ đại nhân liên hệ với nhau. Bây giờ mới biết tất cả đều là thật. Có đệ tử gật đầu một cái, đã chứng minh Trình Nguyệt, ta kỳ thực rất sớm đã nghe qua nghe đồn rồi, lúc trước thì từng có nghị luận, một cổ quái đệ tử mỗi ngày cũng đi bái kiến tông chủ, hẳn là hắn đi. Ừm. Trình Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, xác nhận đối phương cách nói. Đạt được dạng này đáp án, Tiệt Giang Tông các đệ tử dù là đã sớm chuẩn bị, giờ phút này sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Đại sư tỷ chính miệng thừa nhận, Cẩm Y Liễu vệ ma đầu Trình Ngộ là tông chủ chi tử, còn đang ở Tiệt Giang Tông đợi qua một đoạn thời gian. Thậm chí rất có thể, tại kia trong đoạn thời gian, cùng bọn hắn những người này ngày đêm gặp qua, ai cũng rất rõ ràng. Cẩm Y Liễu vệ giết người như ngoé ma đầu Trình Ngộ, chính là võ đạo ngút trời kỳ tài, năm nay gần 20 tuổi liền có thể trấn áp cửu phẩm cường giả, được vinh dự cản tổ tái thế võ giả. Muốn diệt bọn hắn, không cần phí chút sức lực. Loại người này từng thiên thiên tại bên cạnh mình, đổi lại là ai cũng biết lòng còn sợ hãi, may mắn lúc trước không có chọc tới đối phương. Đại sư tỷ, ta có thể hay không hỏi một câu, tông chủ thật ra ngoài rồi sao? Có đệ tử nhìn về phía Trình Nguyệt, yếu ớt hỏi ra trong lòng hoài nghi. Hắn thì vô cùng lo lắng, tông chủ Trình Trấn Giang rốt cục là thật không tại, hay là tại trốn tránh cái gì? Trình Ngộ thân phận bán đại đóng thuyền, huyết thống là chém không đứt sự thực, xoắn xuýt thì không có tác dụng gì. Các đệ tử cùng những kia phía ngoài giang hồ võ giả giống nhau, càng cần chính là một sức lực. Đối với việc này, Trình Trấn Giang đến cùng là cái gì thái độ? Muốn đau khổ kinh doanh giang hồ đại hiệp thân phận, hay là một tông sư có hy vọng nhi tử, hắn nhất định phải cho ra một đáp án xác thực. Trình Trấn Giang nếu thái độ lập lờ nước đôi, lựa chọn trốn tránh trả lời, sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người cảm thấy lo lắng. Không chỉ như thế, Tiệt Giang Tông giang hồ danh vọng thì đem bị đả kích, không người nào nguyện ý cùng một tùy thời có khả năng phản bội thế lực hợp tác. Loạn nghĩ gì thế? Cha là có chuyện trọng yếu đi không được, yên tâm đi, các ngươi nghĩ sự việc, hắn nhất định sẽ cho ra câu trả lời. Trình Nguyên sắc mặt lạnh nhạt chấn định cho ra trả lời, biểu hiện ra đại sư tỷ cái kia có bộ dáng. Trình Trấn Giang sẽ không trốn tránh. Các đệ tử trong lòng cũng cuối cùng đã nắm chắc, tông chủ sẽ cho ra cách nói. Đà tạ đại sư tỷ. Ừm, ta còn có việc liền đi trước. Giải quyết xong nơi này phiền phức, thấy các đệ tử tâm trạng tốt lên rất nhiều, Trình Nguyệt quay người cáo từ rời đi. Nhưng mới xoay người, trên mặt nàng chấn định biến mất không thấy gì nữa, thì khẽ nhíu mày biến thành lo lắng, nàng nói cũng không đều là lời nói thật. Cha quả thực có việc, nhưng kỳ thật người ngay tại cách đó không xa trong phòng. Về phần sẽ cho ra lời giải thích, chỉ là nàng an ủi sư đệ các sư muội nói dối, Trình Trấn Giang đến bây giờ cũng còn không có cái xác thực thái độ. Hắn ở đây xoắn xuýt một sự tình, muốn đạt được kết quả, hiện nay đến xem xa xa khó đợi. Phụ thân tại sao lại như thế xoắn xuýt, Trình Nguyệt trong lòng đã có đáp án. Tham lam, chỉ là đơn thuần làm lấy hay bỏ, vậy rất đơn giản. Lấy nặng vứt bỏ nhẹ nhàng có thể. Nhưng Trình đại hiệp sớm thành thói quen mọi chuyện như ý, giờ phút này muốn đồng thời cầm xuống ngư cùng tay gấu, tại không phá hư giang hồ thanh danh địa vị đồng thời, lợi dụng được Trình Ngộ giá trị. Đây cũng là khó như lên trời sự tình. Thậm chí đến cuối cùng, có thể rơi vào cái không có gì cả kết cục. Chương 341, Triệu Nghĩa, ta chỉ có bốn nửa thân nhân, bất hiếu nữ tính nửa cái. Chương 341, Triệu Nghĩa, ta chỉ có bốn nửa thân nhân, bất hiếu nữ tính nửa cái. Điều này xoắn xuýt. Nếu trong giang hồ bất luận kẻ nào nghe được, đều sẽ hiểu rõ, đây là một cực tín hiệu không tốt. Trình đại hiệp đệ nhất lựa chọn, cũng không phải hiệp nghĩa chính đạo, mà là lợi ích. Trình Nguyệt vô cùng không thể đã hiểu, đã từng trong lòng cao lớn vĩ đại phụ thân, vì sao lại trở thành như vậy một hình tượng. Thân làm sông hồ đại nhân vật, tham lam gian xảo, không biết xấu hổ hổ thẹn, nhìn như ôn hòa nho nhã, thực chất sự ngạo mạn vô cùng, căn bản cùng đại hiệp hai chữ kéo không lên quan hệ. Nếu không phải trải qua mấy ngày nay, Trình Nguyệt nghe tiểu muội Trình Tư lời nói, dùng cặp mắt của mình đi kiểm nghiệm càng nhiều chân tướng, chỉ sợ cũng còn sẽ sống tại Trình Trấn Giang bệnh trong khi nói dối. Trước đây không lâu, Cẩm Ý Liễu vệ sở chỉ huy trước cửa trò khơi hải, Trình Nguyệt đồng dạng đi cái chỗ kia, lại chỉ là xa xa quan sát, không hề có tham dự vào loạn như ma việc nhà trong. Nàng yên lặng nhìn chăm chú, trông thấy hồi quyền môn một chuyện bên trong, luôn mồm là hiệp nghĩa chính đạo giang hồ thế lực, làm ra từng kiện không hề danh giới cuối cùng sự tình. Ngược lại là Cẩm Ý Liễu vệ, thành cứu người trong nước lửa anh hùng. Ngoài ra, Trình Nguyệt càng tận mắt thấy, tại quan hệ làm rõ sau đó, Trình Chấn Giang vì không có ý nghĩa mặt mũi, xem nhẹ tự thân tất cả sai lầm, đem trách nhiệm thôi tại trên người Trình Ngộ. Có thể cho tới bây giờ, sự việc náo loạn đến tất cả đại càn xôn xao sùng sục, bén nhọn tiếng nghị luận chưa từng ngừng, phải nên cho ra xác thực đáp án thời điểm. Trình Chấn Giang lại không nỡ lợi ích, bắt đầu lo trước lo sau, không muốn triệt để thanh minh lập trường, giống như đầu tưởng phiêu diêu cỏ dại, ngạo mạn tự đại, không hề trách nhiệm chi tâm. Trình Nguyệt gặp được một lần lại một lần ví dụ, trong nội tâm phụ thân hình tượng đổ sụp được triệt triệt để. Rõ ràng từng có nhiều như vậy cơ hội, tại sao muốn nhường sự việc từng bước một trở thành như vậy? Nàng đúng phụ thân thất vọng đến cực điểm đồng thời, trong nội tâm đối với Trình Nộ cái này đệ thái độ thì có rồi tương đối lớn sửa đổi. Lúc đó sở chỉ huy trước cửa hình tượng, nàng vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Đối mặt bất hạnh gia đình tình huống, Trình Chấn Giang than thở, Triệu Hy Xuân khóc ròng ròng, Trình Phong lòng mang cứu hận. Từng cái nghiêm chỉnh đều là người bị hại hình tượng, nhưng thật sự gặp bất hạnh Trình Nộ lại luôn là một bộ sao cũng được bình tĩnh bộ dáng, giống như chưa bao giờ từng chịu đựng đã từng tất cả. Đổi lại trước đó, chân thật Trình Nguyệt có thể biết cảm thấy người này quá mức lạnh lùng vô tình, tại sao có thể đối xử như thế cha mẹ người thân? Nhưng khi hắn thực sự hiểu rõ rất nhiều chuyện về sau, nhìn thân đệ cái bộ dáng này, sẽ chỉ càng phát ra cảm giác được một loại không hiểu bí thiết. Trình Nguyệt còn nhớ, lúc trước Trình Chấn Giang hai vợ chồng tìm về bên ngoài Trình Ngộ, chính mình chỉ cùng đệ muội muội cùng nhau lớn lên, nhất thời khó mà tiếp nhận cái này đệ xuất hiện. Thậm chí vì đối phương nhỏ yếu thực lực, cẩm ý liễu vệ thân phận cùng tính cách chờ chút nguyên nhân, đúng Trình Ngộ sinh ra qua ghét bỏ tâm trạng. Trình Ngộ tại Tiệt Giang Tông sinh sống hơn nửa tháng, Trình Nguyệt là đại tỷ, dường như không có cùng hắn trò chuyện qua, mà là học phụ mẫu hai người thái độ. Vô thức đem đầu mở ra cái khác, đi xem nhẹ cái này đệ. Và Trình Nguyệt phản ứng rốt cục xảy ra lúc nào, đệ Trình Ngộ đã đoạn tuyệt quan hệ rời đi, nàng đối với việc này còn bất mãn hết sức. Lúc đó Trình Nguyệt cho rằng, bất kể phụ mẫu như thế nào đi nữa, đều không phải là nhi nữ làm như vậy, lý do. Thẳng đến về sau, Trình Nguyệt đã trải qua càng nhiều chuyện hơn, trong lòng mảnh muội Trình Tư nhắc nhở dưới, mới dần dần phản ứng sự việc cũng không thích hợp. Trên thực tế, đối mặt muộn hơn 10 năm thân tình, Trình Ngộ cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận, mà là chủ động hy sinh chính mình rất nhiều. Có thể đã hao hết tâm huyết sau, đổi lấy đều là không hiểu cùng làm hại. Cuối cùng Trình Ngộ đối mặt đủ loại nguyên nhân cùng nguy cơ, mới tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, lựa chọn cùng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ rời khỏi. Trình Nguyệt không thể tin được, nếu đổi lại chính nàng, đi trải nghiệm Trình Ngộ gặp tất cả, lại nên sao một bộ dáng. Đối với việc này, Trình Nguyệt không có bất kỳ cái gì tư cách đi chỉ trích Trình Ngộ. Còn mặt kia, giang hồ đúng Trình Ngộ đầy trời tiếng xấu, nói hắn là triều đình nhưng khuyển tâm ngoan thủ lạn, đối đãi giang hồ võ giả lãnh huyết vô tình, chính là trời sinh ma đầu. Đã đưa hắn đặt ở hiệp nghĩa mặt đối lập, người người có thể chu diệt. Đối mặt đây hết thảy, Trình Nguyệt có hoàn toàn tương phản ý nghĩ, tại nàng cẩn thận điều tra tìm tòi nghiên cứu dưới, đạt được rất nhiều tương phản tại giang hồ truyền văn kết quả. Theo giang nam bắt đầu, Trình Ngộ cùng dân không đụng đến cây kim sợi chỉ, từ trước đến giờ chỉ giết có tội võ giả, đồng dạng sẽ không bỏ qua triều đình người. Tàn sát giang hồ chỉ là tốt nghe khẩu hiệu, bị giết người cũng không chỉ giang hồ người. Trình Ngộ sở đãi qua chỗ, lê dân bách tính đều có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn, đều bị cảm kích Trình đại nhân đại ân đại đức, gọi hắn là thanh thiên lão gia, bồ tát tái thế. Loại người này, nếu vô điều kiện đứng ở trên lập trường, có thể xưng là địch nhân. Nhưng nếu theo đạo nghĩa bên trên, rất nhiều lừa mình dối người lời giải thích căn bản giảng không thông. Ai mới là ma đầu? Đối với vấn đề này, Trình Nguyệt trong khoảng thời gian này đến nay, càng phát ra có rồi một đại nghịch bất đạo đáp án, nàng không hề cảm thấy giang hồ đúng Trình Ngộ chỉ trích có bất kỳ chính xác chỗ. Vừa vặn tương phản, so sánh với giang hồ nhân sĩ nhóm ngoài miệng hô hào cao thượng, tự thể nghiệm lại không hề thu lại. Trình Nguyệt rõ ràng cảm thấy, đệ Trình Ngộ mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng kỳ thật mới là cái đó tốt bụng ôn hòa người. Lời nói này, Trình Nguyệt chỉ có thể giấu ở trong lòng, không dám cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, có lẽ chỉ có đợi đến cùng tiểu muội Trình Tư gặp mặt lúc, mới có thể hướng đối phương lộ ra ngoài. Nàng suy nghĩ tung bay đồng thời, cách đó không xa trong phòng, Trình Chấn Giang cùng Triệu Hy Xuân vợ chồng hai người, nhìn chủ vị phía trên lão giả, nét mặt lâm vào cực độ lúng túng. Triệu Nghĩa đến rồi. Trình Chấn Giang chủ động mở miệng, "Cha, ai là ngươi cha, khác gọi vậy?" Lão phu từ phu nhân rời đi về sau, đời này cũng chỉ có bốn nửa thân nhân. Triệu Nghĩa hừ lạnh một tiếng, ngắt lời rồi con rể Trình Chấn Giang lôi kéo làm quen. "Không quen." Triệu Hy Xuân thấy trượng phu cùng phụ thân hai người hay là như vậy thủy hỏa bất dung bộ dáng, lập tức cảm giác thương tâm. "Cha ngài đừng nói như vậy, những năm gần đây Chấn Giang ca hiểu rõ sai lầm rồi, ngài thì tha thứ hắn đi." "Hắn sai lầm rồi? Hắn sai cái nào?" "Là lão phu làm sai, không nên trèo cao đường đường Trình đại hiệp làm ta con rể. Ta không xứng với." Triệu Nghĩa khí thế không giảm chút nào, một trận dựng râu trừng mắt phía dưới, nhường Trình Chấn Giang hai vợ chồng không có nửa điểm cách. Hơn 10 năm trước, Trình Chấn Giang quyết định đâm lưng cha vợ về sau, hai bên quan hệ trong đó thì triệt để bước vào điểm đóng băng, không có chút nào hòa hoãn có thể. Triệu Hy Xuân nghe được phụ thân nói nhảm, con mắt trở nên đỏ bừng. Nàng không chỉ là mẫu thân bất hạnh, là con gái cũng không thể gia đình mỹ mãn sao? "Cha, ngài coi như là vì con gái, vì ngươi." Triệu Nghĩa liếc Triệu Hy Xuân một chút, cự tuyệt đối phương đạo đức bắt góc, suy nghĩ nhiều. "Ta nói bốn nửa thân nhân, trừ ra bốn cháu ngoại nhi nữ, ngươi cái này bất hiếu nữ là kia nửa cái." Chương 342, Trình Chấn Giang điều kiện, kỳ vọng quay về tại tốt. Chương 342, Trình Chấn Giang điều kiện, kỳ vọng quay về tại tốt đối với mình thân nữ nhi. Triệu Nghĩa cũng không có càng thật tốt hơn sắc mặt. Này bất hiếu nha đầu chết tiệt kia, ngàn vạn lần không nên tiễn nàng đi Tiệt Giang Tông học nghệ, những năm này đi theo họ Trình không học tốt. Đã sớm không phải lúc trước cái đó tiểu áo đông rồi. Dường như chuyện năm đó, không phải liền là Triệu Hy Xuân kẹp ở giữa hai người, một lòng chỉ cố nam nhân của chính mình, hung hăng hố cha ruột một cái cha, ngươi sao có thể nói như vậy? Nghe thấy phụ thân thái độ đối với chính mình, Triệu Hy Xuân sắc mặt lại trở nên càng khó nhìn lên. Vô thức nghĩ giả bộ đáng thương, nhưng đã bị Triệu Nghĩa trước giờ điểm phá, phong kín con đường này, đành phải lộ ra vô cùng thần tình lúng túng tới. Triệu Nghĩa liếc vợ chồng hai người một chút, một đều không phải là vật gì tốt. Nhàn nhạt mở miệng nói, chuyên gọi ta tới nơi đây, hai người các ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Ta và các ngươi Tiệt Giang Tông gia đại nghiệp đại không so được, chuyện gì đều phải tự thân đi làm. Trong lời nói, Triệu Nghĩa còn đang ở bất mãn con rể Trình Chấn Giang năm đó đâm lưng hành vi, nếu không phải đối phương, hắn hiện tại vẫn như cũ có thế lực rất lớn. Nếu nói như vậy, đáng thương đại cháu ngoại có hắn chăm sóc, làm việc làm gì lo lắng quá nhiều, yên tâm đi làm chính là, quả thật là phụ mẫu không đức, đời sau nhất là chịu tội à. Chúng ta không nói những thứ này. Trình Chấn Giang đội vàng giật ra trọng tâm câu chuyện, trên mặt lộ ra hiếm thấy vẻ lấy lòng. Ta cùng Hy Xuân hai vợ chồng sở dĩ mời đến lão nhân ra ngài, chắc hẳn ngài đã nghe được tiếng gió, hiểu rõ ra sao nguyên nhân. A. Triệu Nghĩa lạnh lùng chế giễu một tiếng, ngươi Trình đại hiệp kinh thiên gia sự, tất cả đại cản người nào không biết. Sao, bây giờ mới biết đâu không? Vừa nhắc tới chuyện này, Triệu Hy Xuân hốc mắt trong nháy mắt ngăn không được biến đỏ. Cha ngươi đừng nói như vậy, rốt cuộc đều là người một nhà, ai lại vui lòng xảy ra dạng này hiểu lầm cùng bi kịch. Bi kịch cùng hiểu lầm sao? Ta ngược lại không cảm thấy như vậy. Triệu Nghĩa cười lạnh một tiếng. Đại cháu ngoại lựa chọn tại nhiều người như vậy trước mặt, làm rõ cùng Trình Chấn Giang quan hệ, vẫn như cũ kiên trì thủy hỏa bất dung quan hệ. Hắn là ngoại công. Đối với chuyện, thái độ từ chối cho ý kiến, nhưng đối người, ủng hộ vô điều kiện cháu ngoại Trình Ngộ. Thật không nghĩ đến việc đã đến nước này. Trình Ngộ thái độ đã rất rõ ràng, giữa song phương trừ ra đối địch bên ngoài lại không bất kỳ quan hệ gì, kết quả Trình Chấn Giang giống như cũng không tiếp nhận. Hắn ngược lại muốn xem. Hai vợ chồng này làm nhiều như vậy làm hại đại cháu ngoại Trình Ngộ sự tình, hiện tại lại nghĩ phải làm những gì? Trình Chấn Giang nghe được Triệu Nghĩa chế nhạo, trên mặt hiện lên không thích chi sắc, nhưng rất nhanh ngăn chặn. Hắn lôi kéo phu nhân tay, hướng Triệu Nghĩa thấp giọng mở miệng, việc đã đến nước này, nói những thứ này quá khứ đều vô dụng rồi, hiện tại muốn làm là giải quyết vấn đề, cho nên chúng ta mới đưa ngài tìm đến. Tìm ta này lao có đầu, còn có thể giúp đỡ Trình đại hiệp gấp cái gì? Muốn mời ngài cùng địch. Cùng hai tử kia nói một tiếng, vợ chồng chúng ta có chuyện muốn cùng hắn từ từ nói chuyện, máu mủ tình thâm không sẽ đến này. Đối với Trình Ngộ sự tình, Trình Chấn Giang trong lòng đã làm tốt rồi dự định, thanh danh cùng lợi ích, hắn hai cái đều muốn. Chỉ cần cho hắn một cơ hội, có thể cùng Trình Ngộ hảo hảo nói một chút, nhất định có thể được đến một vẹn toàn đôi bên kết quả. Cùng lắm thì hắn là phụ thân, túi đầu chính là. Triệu Hy Xuân thì ở một bên gật đầu, khắp khuôn mặt là chờ đợi thân sắc, vợ chồng bọn họ hai người có chuyện muốn cùng Trình Ngộ đàm. Cha, gặp nhi trong lòng oán trách vợ chồng chúng ta hai người, căn bản không cho chúng ta cơ hội nói chuyện, chỉ có thể dựa vào ngài cùng hắn nói một tiếng, chúng ta muốn cùng hắn tâm sự. Nàng nghĩ đến bây giờ thật đáng buồn tình cảnh, nhất thời có chút nghẹn nào. Chung quy là người một nhà, nói ra đây cái gì cũng tốt. Nghe thấy hai người này lời nói, Triệu Nghĩa có hơi ngồi thẳng thân thể, chân mày nhíu chặt nhìn về phía Trình Chấn Giang, không ngờ rằng đối phương sẽ đưa ra kiểu này đề xuất. Các ngươi cùng hắn có gì có thể nói? Loại thời điểm này mới nhớ tới cần đảm, không khỏi đã quá muộn một ít, quả thực dường như là đang nói đùa. Sớm làm gì đi, có thể vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Trình Chấn Giang cũng không phải đang nói đùa, hắn nghiêm túc gật đầu một cái. Người một nhà có cái gì không thể đảm? Ta thừa nhận đã từng nhìn lầm rồi hắn, không có ý thức được năng lực của hắn, bây giờ ta chỉ nghĩ đền bù đây hết thảy. Trình Chấn Giang đã nghĩ rõ ràng, vì Trình Ngộ biểu hiện ra thiên phú và thực lực, có thể để cho đại càn bất kỳ thế lực nào tâm di chuyển, thân làm thiên tử càn đế đều có thể bao dung hắn. Điều này ngút trời kỳ tài. Rõ ràng là hắn con ruột, lại bởi vì các loại nguyên nhân khác, không cách nào mang cho Tiệt Giang Tông cùng Trình ra lợi ích. Trình Chấn Giang không tiếp thụ được sự thật này. Hắn muốn thay đổi loại tình huống này, không tiếp nỗ lực trước kia khó mà tiếp nhận đại giới. Nghe được lời nói này, Triệu Nghĩa cũng có một ít chần chờ, người là nghiêm túc. Mặc dù hắn biết rõ, chính mình cái này con rể đến cùng là cái gì mà hàng, sẽ phản phệ đến tất cả ủng hộ tin cậy người. Nhưng Triệu Nghĩa cũng là có tình cả người, còn thừa thân nhân vốn cũng không nhiều. Chỉ cần có chút cơ hội, con gái bọn hắn năng lực nhận thức đến sai lầm, cũng vui lòng sửa lại, bởi vậy năng lực chứng kiến huyết mạch đời sau quay về tại tốt, hắn đều có khả năng bỏ cuộc lý trí, đi hoang tưởng khả năng này. Hắn rốt cuộc không chỉ là Trình Ngộ ngoại công. Thấy Triệu Nghĩa dường như bị thuyết phục, Trình Chấn Giang cùng Triệu Hy Xuân cũng đội vàng nghiêm túc gật đầu, vui sướng nhìn lẫn nhau một chút. Chỉ cần kia hài tử vui lòng đảm, cùng hai vợ chồng ta quay về tại tốt, ta có thể bảo đảm không tiếc bất cứ giá nào, nhường hắn leo lên đại cần đỉnh. Trình Chấn Giang ngữ khí kiên định vô cùng. Nhận rõ Trình Ngộ thiên phú và thực lực về sau, hắn đúng tương lai trở mong, siêu việt rồi di vãng bất kỳ một cái nào thời kỳ. Dạ tâm đạt tới trước nay chưa có trình độ. Nếu là có Trình Ngộ trợ lực, bọn hắn người một nhà này, cho dù nếm thử đi làm đại càn tân bá chủ, có cái gì không được năng lực. Nếu là hắn còn muốn tiếp tục làm cẩm y liề vệ, ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý kiến. Với lại chỉ cần hắn vui lòng, Tiệt Giang Tông tông chủ vị trí, tất nhiên cũng cho hắn giữ lại. Trình Chấn Giang ánh mắt chân thành, thái độ khẩn thiết, chỉ hy vọng Triệu Nghĩa năng lực truyền đạt thành ý của mình. Những thứ này, hiển nhiên là hắn có thể đưa ra tối điều kiện tốt. Thật không nghĩ đến, ngay lúc này, cách đó không xa trong phòng, đột nhiên truyền ra nhỏ xíu loảng xoảng âm thanh, hình như là cái gì rơi trên mặt đất. Bên này ba người, thấp nhất đều là bát phẩm cảnh giới, tự nhiên nghe thấy được tiếng động. Làm sao vậy? Phong Nhi đang làm cái gì? Trình Chấn Giang hoài nghi ngẩng đầu, có hơi thao túng cường đại nội lực cảm giác một phen, phương hướng âm thanh chuyển tới là Trình Phong Phong. Một lát sau có rồi đáp án. Không có gì, hắn luyện công không cẩn thận đem đồ vật làm rơi rồi, chúng ta nói chúng ta là được. Hắn cũng không hề để ý tiểu nhi tử Trình Phong cho dù thiên phú mạnh hơn, cuối cùng còn cần thời gian thực hiện, mặc kệ làm cái gì, cũng ngăn không được hắn người phụ thân này nhìn chăm chú. Trình Chấn Giang tiếp tục đem tâm tư đặt ở chính sự bên trên. Hướng cha vợ lộ ra được chính mình lớn nhất thành ý chương 343, Trình Chấn Giang chân chính ra tâm, đem Tiêu gia hoàng tộc thay vào đó. Chương 343, Trình Chấn Giang chân chính ra tâm, đem Tiêu gia hoàng tộc thay vào đó. Trình Chấn Giang là phụ thân hiện ra hết thành ý, đến phiên Triệu Hy Xuân cái này mẫu thân. Nàng cho ra hứa hẹn, không hề có trượng phu như vậy cụ thể. Chỉ cần gặp Nhi có thể trở về nhận ta cái này đường, ta nhất định tận mẫu thân trách nhiệm đi hảo hảo yêu hắn, hắn ở đây bên ngoài nhiều năm như vậy không có tình yêu của mẹ, ta đều sẽ bổ sung. Nàng đồng dạng thái độ kiên quyết, nhất định khiến gặp Nhi không còn hiểu lầm chính mình, cảm nhận được nàng là mẫu thân tình yêu của mẹ. Vợ chồng hai người nói xong hứa hẹn điều kiện về sau, chân thành vô cùng nhìn về phía Trầm Mặc Triệu Nghĩa, chờ mong câu trả lời của hắn. So với ban đầu, bọn hắn đã thay đổi rất nhiều, nên đủ để đả động nàng lòng thoái chí trình độ. Thật không nghĩ đến, Triệu Nghĩa không rên một tiếng nghe xong lời của hai người về sau, trên mặt đúng là lộ ra một tia vẻ thoải mái, đỏ mặt bên cạnh cười bên cạnh ho khan. Ha ha ha. Khô khủng. Quả nhiên, toàn bộ là tính toán. Triệu Nghĩa bị chọc giận quá mà cười lên, tức giận đến năm đó vết thương cũ hơi đau. Hắn cho dù trong lòng sớm có mong muốn, nhưng thật sự nghe thấy những lời này đồng thời, vẫn còn có chút không chịu nổi. Người hay là thân nhân của hắn, lại có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Triệu Hy Xuân không biết Triệu Nghĩa ý nghĩ, còn tưởng rằng lão nhân gia là vui vẻ, mới kích động đến ho khan. Lập tức tiến lên đỡ lấy hắn. Cha, ngài không có sao chứ? Vui vẻ thì không cần thiết kích động như vậy, tất cả còn phải đợi gặp Nhi thái độ như vậy đâu, liền dựa vào xin chào tốt khuyên hắn một chút rồi. Không. Triệu Nghĩa vươn tay lắc lắc, đã ngừng lại Triệu Hy Xuân lừa mình dối người. Hắn nụ cười vẫn như cũ, lại là có vẻ bất đắc dĩ đến cực điểm. Làm sao vậy cha, ngài còn có cái gì không hiểu sao? Ta cùng Hy Xuân đều có thể cho ngài tỉ mỉ nói. Ta đích xác không rõ, rất nhiều chuyện ta cũng vẫn không rõ. Triệu Nghĩa trên mặt hiện lên tự rêu ý cười. Thực sự là già rồi. Cũng tuổi đã cao, nếu qua nhiều như vậy thua thiệt còn đang nghĩ ngợi háo huyền, vậy mà sẽ đối trước mắt hai cái này làm hại qua người ôm lấy chờ mong. Cậu, chính là không đổi được đức ức. Trình Chấn Giang cùng Triệu Hy Xuân nói những thứ này, nhìn như thái độ khẩn cầu, nỗ lực bất cứ giá nào chỉ vì nhường Trình Ngộ hồi tâm chuyển ý, nhưng trên thực tế, hai người này y nguyên vẫn là tại tránh nặng tim nhẹ, trốn tránh trách nhiệm của mình, ngụy trang thành đáng thương người bị hại. Tình cảnh này, đúng như hơn 10 năm trước. Nay vợ chồng hai người chính là như thế chân thành khẩn cầu, nhường Triệu Nghĩa mềm lòng lưới lòng cậu. Kết quả đúng lúc này, chính là không chút do dự đâm lưng, nhường Triệu Nghĩa cả đời sự nghiệp phó mặc, càng làm cho hắn cùng chung chí hướng bằng hữu lâm vào nguy nan. Hắn làm sao có khả năng lại tùy tiện tin tưởng? Nhìn xem Triệu Nghĩa bộ dáng này, Trình Chấn Giang cùng Triệu Hy Xuân thì cuối cùng phản ứng, lao ra tử thái độ không thích hợp. Cha, ngài rốt cục làm sao vậy? Ta rất khỏe. Triệu Nghĩa thở một hơi thật dài khôi phục bình tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trình Chấn Giang, ngươi nói những thứ này, ta có một vấn đề, đã ngươi vui lòng nỗ lực nhiều như vậy, kia mặt khác, ngươi cần gặp Nhi hắn làm cái gì đây? Yêu cầu của ta. Lời này vừa ra, Trình Chấn Giang dường như bị trong nháy mắt nghẹn lại, con mắt bắt đầu trốn tránh Triệu Nghĩa nhìn chăm chú. Cái này đều tốt nói, với lại tạm thời không quan trọng đi. Quan trọng là nhường kia hài tử hiểu rõ thành ý của chúng ta. Rất trọng yếu. Triệu Nghĩa quả quyết một tiếng lạnh a, ngắt lời Trình Chấn Giang lừa dối quá quan ý nghĩ. Lần trước, hắn chịu thảm bởi đâm lưng mấu chốt, chính là xuất hiện ở Trình Chấn Giang loại thái độ này phía trên, miệng đây chỉ có đối phương chỗ tốt, ngậm miệng không đề cập tới chính mình, hỏi ra cũng là lập lờ nước đôi. Thật đợi đến khẩn yếu con đầu, Trình Chấn Giang mới biết lộ ra răng nanh, đưa tay không lưu tình chút nào, trực tiếp muốn đối phương mệnh căn tử. Loại người này, đây Sài Lang còn muốn âm hiểm hung ác. Triệu Nghĩa đã nếm qua một lần thiệt thòi lớn, bây giờ đến phiên đại cháu ngoại có thể rơi vào cả bẫy, hắn là ngoại công, tất nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này lần nữa xảy ra. Người nói hay không? Không nói cũng không cần phải trò chuyện đi xuống. Ta. Trình Chấn Giang lập tức sững sờ, không ngờ rằng cha vợ thái độ sẽ kích động như vậy, xin giúp đỡ nhìn về phía thê tử Triệu Hy Xuân. Dỗ dành cha ngươi. Triệu Hy Xuân liền vội vàng gật đầu. Cha, ngươi không muốn như thế bức Chấn Giang ca rồi, tất cả cũng là vì người một nhà được. Ngươi câm miệng. Triệu Nghĩa chừng Triệu Hy Xuân một chút, hắn thậm chí không thèm để ý này ăn cây táo rào cây sung thân nữ nhi. Vị này càng là hơn điện bên trong điện. Cho tới nay đều là như vậy, cho ra hứa hẹn từ trước đến giờ chỉ có lời nói xuông, mắng đều chẳng muốn mắng loại đó. Về phần đúng Trình Chấn Giang, Triệu Nghĩa thái độ cực kỳ kiên quyết, nếu là không muốn để cho ta chuyển lời, hiện tại liền có thể kết thúc. Thấy tình cảnh này, Trình Chấn Giang vạn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải cắn răng mở miệng, ta đích xác có một ít chờ mong. Hy vọng người một nhà quay về tại tốt về sau, hắn năng lực dừng cương trước bờ vực. Trước cùng nhau giải quyết bên ngoài bịa đặt đồn nhảm phiền phức, sau đó tìm một cơ hội, nội ứng ngoại hợp giải quyết hết Cẩm Y Liệp vệ, thậm chí triều đình. Nói xong những thứ này, Trình Chấn Giang ánh mắt lại trở nên kích động, muốn chứng minh những yêu cầu này cũng không phải là hắn tư tâm, đến lúc đó, đại càn triều đại đỉnh triệt để không đủ gây sợ, mà võ đạo đại hội bên trên, giang hồ tất nhiên buộc phát tranh chấp, chính là cơ hội tốt nhất. Truy huyết đao cùng kỳ lân thuẫn cũng trong tay hắn, tăng thêm phân giang xích cùng huyền quy sát, bốn kiện thiên hạ chí binh không người có thể so sánh, đầy đủ đánh xuống một chân chính đại nghiệp cơ sở. Trình Chấn Giang nói đến đây, trong mắt lóe lên vô cùng ánh sáng. Hắn khắc cầu, không chỉ là giang hồ cự đầu thân phận, mà là chân chính sự nghiệp to lớn. Tiêu gia năng lực xưng bá đại càn nơi ngàn năm, hắn Trình gia chưa chắc không thể thay vào đó. Chỉ cần đại nghiệp năng lực thành, ta dám cam đoan, gặp nhi tất cả nỗ lực đều sẽ đạt được nghìn lần gấp trăm lần đền bù. Trình Chấn Giang trịnh trọng hướng Triệu Nghĩa chắp tay. Cha, Khánh Vương hậu nhân mấy trăm năm truy tìm không được cơ hội, bây giờ ngay tại chúng ta trước mặt, chớp mắt là qua. Hắn thẳng thắn, tin tưởng tại chính thức xưng bá cơ hội trước mặt, không có bất kỳ người nào sẽ từ chối. Nha, có thể trên thực tế. Triệu Nghĩa nghe được Trình Chấn Giang những lời này, chỉ có nhàn nhạt đáp lại, trong lòng trừ ra chế giễu hay là chế giễu. Khinh thường nhìn về phía con rể, trông cậy vào gia hỏa này sửa lại, không khác nào hy vọng hão huyền. Lòng của người này bên trong, trừ ra buồn cười tự đại bên ngoài, chỉ có triệt triệt để lợi ích. Mà giờ khắc này Trình Chấn Giang vẫn như cũ đắm chìm trong huyễn tưởng, chờ mong mục tiêu thực hiện một ngày. Không hề có nhìn ra Triệu Nghĩa không thích hợp tới. Cha, ngươi nhất định phải khuyên nhủ Gặp Nhi, ta biết hắn là một có dã tâm người, tuyệt đối không thể bỏ lỡ loại cơ hội này à. Ừm. Triệu Nghĩa gật đầu một cái, thái độ từ chối cho ý kiến. Kỳ thực, Trình Chấn Giang nói tới những thứ này cũng không sai, bây giờ cơ hội xác thực khó được, nhưng chỉ có một vấn đề nho nhỏ. Nói với Triệu Nghĩa vô dụng, hắn đối với cái này không có hứng thú. Vài thập niên trước, Triệu Nghĩa hay là đại càn thủ phụ, thật sự làm được quyền nghiêng triều chính, hoàng đế đối với hắn vô hạn tin cậy vui lòng phó thác tất cả. Khi đó cơ hội, đây hiện tại còn tốt hơn. Có thể Triệu Nghĩa không có hứng thú. Hắn trướng mắt dễ như trở bàn tay quả thực, chỉ nghĩ khiêu chiến tuyệt hiểm vách đá chi đỉnh đóa hoa, hắn suốt đời mộng tưởng, muốn đi thay đổi đại càn mấy trăm năm qua xu hướng suy tàn, đối kháng một thời đại. Mặc dù thất bại rồi, nhưng này dạng mới có ý nghĩa. Trình Chấn Giang nói tới những vật này, không còn nghi ngờ gì nữa đã động không được Triệu Nghĩa. Triệu Nghĩa duy nhất cần suy tính, chỉ có đại cháu ngoại ý nghĩ, Trình Nộ có nguyện ý hay không đâu. Chương 344, Triệu Nghĩa trở lại tông sư chi cảnh, thiên hạ sắp đại biến. Chương 344, Triệu Nghĩa trở lại tông sư chi cảnh, thiên hạ sắp đại biến. Cả kiện chuyện hạch tâm vĩnh viễn cũng là Trình Ngộ, chỉ cần hắn gật đầu vui lòng, lời gì đều không tốt nói. Mà Trình Ngộ nếu là không vui lòng, ai cũng không có khả năng chủ đạo ý nghĩ của hắn. Triệu Nghĩa là ngoại công, đau lòng đại cháu ngoại cảnh ngộ tình cảnh, tất nhiên phải suy xét đối phương chân chính ý nghĩ. Không hỏi hiểu rõ Trình Ngộ thái độ, hắn liền có thể không thể tự tác chủ trương. Mà ở hỏi ra tiền, Triệu Nghĩa còn có quan trọng nhất một sự kiện, dọn sạch đại cháu ngoại có thể gặp phải cả bẫy cùng nguy hiểm. Triệt triệt để tra rõ ràng Trình Chấn Giang thái độ, bảo đảm đại cháu ngoại lần này lựa chọn bên trong, tuyệt sẽ không ăn vào bất kỳ thua thiệt. Triệu Nghĩa đang nghiêm nghị, hai mắt chành trên người Trình Chấn Giang, hận không thể đưa hắn triệt để nhìn thấu. Không mang theo bất kỳ tâm tình gì mở miệng nói, ngươi những lời này ta là có thể truyền đạt, nhưng còn có một cái vấn đề ngươi nhất định phải trả lời, nếu gặp Nhi đáp ứng, trừ ra Tiệt Giang Tông tông chủ, ngươi vui lòng hứa hẹn hắn Trình ra vị trí gia chủ sao? Vấn đề này vừa ra, Trình Chấn Giang trực tiếp lên người, không ngờ rằng Triệu Nghĩa sẽ như vậy hỏi. Hắn có phải năng lực hứa hẹn cho Trình Ngộ một Trình ra vị trí gia chủ, vấn đề này nhìn như không có chút ý nghĩa nào. Dù sao lấy Trình Ngộ thân phận bây giờ, vô hạn nhận càn đế tin cậy, tại Cẩm Y Liễu vệ áp chế lục gia, mơ hồ có thể biến thành lãnh tụ. So với 1000 năm nhà của thế gia chủ, hoàn toàn là không thua bao nhiêu địa vị. Triệu Nghĩa sở dĩ hỏi như vậy, vô cùng hiển nhiên là đang suy nghĩ một cái cấp độ khác. Trình Chấn Giang đã hiểu trong đó ý nghĩa, nhất thời căn bản không đáp lại được. Lắp bắp do dự một chút sau đó, vẫn như cũ chỉ có thể thấp giọng qua loa tắc trách. Ta cùng Hy Xuân thảo luận qua, chúng ta rốt cuộc có hai đứa con trai, Chính gia phụ huynh vị trí muốn lưu cho Phong Nhi. Tất nhiên, mọi thứ đều có thể đảm. Chính gia vị trí gia chủ, hắn muốn lưu cho tiểu nhi tử Chính Phong. Lời này vừa nói ra, Triệu Nghĩa đạt được rồi trong lòng đáp án, không mặn không nhạt gật đầu một cái, ta hiểu được, các ngươi, ta sẽ hướng hắn truyền đạt. Hắn đứng dậy, Trình Chấn Giang vợ chồng hai người liền đội vàng đứng lên, cha, chúng ta tiễn ngài. Không cần. Triệu Nghĩa khoát khoát tay đi tới cửa một bên, nhìn chằm chằm nữ nhi của mình cùng con rể một chút, thân ảnh nhanh chóng rời đi. Tất cả giang hồ trụ sở trong, cho dù là Phượng Mao Lân giác thượng tam phẩm võ giả ngẩng đầu, thì không cảm giác được Triệu Nghĩa thân ảnh cùng khí tức. Thực lực quá mạnh, trên lệch quá lớn. Cũng không lâu lắm, Triệu Nghĩa vượt qua hơn phân nửa càn đô, đã về tới lao trạch trong. Hồi tưởng lại vừa nãy trò chuyện, hắn chỉ là bất đắc dĩ cười nhạt lay ngẩng đầu lên, đối với Trình Chấn Giang vừa mới lời nói, trong lòng của hắn không có một tia xoắn xuýt, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Đối phương hay là giống như lúc trước, có được 10 phần dạ tâm, trong lòng lưu đồ không còn nghi ngờ gì nữa, không cực hạn tại chỉ là đại hiệp thân phận. Trình Chấn Giang trong lòng lo nghĩ mục tiêu, rõ ràng là biến thành chân chính đại càn bá chủ, muốn đem Tiêu gia hoàng tộc thay vào đó. Đối với việc này, Triệu Nghĩa ủng hộ hoặc không ủng hộ, đều có thể có đối ứng lập trường. Mấu chốt muốn nhìn, chính là Trình Ngộ bản thân thái độ, thì đại biểu hắn cái này ngoại công thái độ. Mà thật sự nhường Triệu Nghĩa phong xoan suýt, đã hiểu thậm chí không cần phải đi hỏi Trình Ngộ thái độ, chỉ dùng đem Trình Chấn Giang những lời này, xem như là chê cười tới nghe mấu chốt, chính là cuối cùng hỏi ra vấn đề kia. Trình Chấn Giang cho ra thái độ rõ ràng, hắn muốn đem Trình gia vị trí gia chủ lưu cho Trình Phong. Này một thái độ, trên thực tế cũng không phải cái gì chỗ mấu chốt, nhưng vấn đề ở chỗ, nếu quả thật đến rồi lúc kia, nếu Trình Chấn Giang thành công, hắn đại biểu trong thế lực, thật sự đi lật đổ hoàng thất thân phận tiến hành xưng bá một cái kia, sẽ là quan hệ thầy trò tương truyền Tiệt Giang Tông, hay là huyết thống tương truyền Trình gia? Vấn đề này, lịch sử đã cấp ra đáp án, chỉ có huyết thống sẽ không dẫn ra ngoài. Đối với Trình Chấn Giang mà nói, chuyện này đối với hắn không hề ảnh hưởng, rốt cuộc hắn đã là Tiệt Giang Tông tông chủ, lại là chủ nhà họ Trình. Nhưng đến xuống một đời nhi nữ vấn đề bên trên, Trình Chấn Giang yêu cầu Trình Ngộ bỏ cuộc cầm ý liề vệ tất cả, là đại nghiệp làm ra to lớn kính dâng, có thể hồi báo vẹn vẹn chỉ là một Tiệt Giang Tông tông chủ thân phận. Mà thấy nhỏ nhi tử Trình Phong, căn bản không có được ảnh hưởng thế cục năng lực, lại vô điều kiện đạt được thu hoạch lớn nhất, Trình Chấn Giang cái gọi là đại nghiệp người thừa kế thân phận. Mà cũng đúng thế thật nhường Triệu Nghĩa quyết định nơi mấu chốt. Trình Ngộ tất nhiên phải bỏ ra nhiều như vậy, tối thiểu cũng có thể cầm tới nhiều nhất chỗ tốt. Không thỏa mãn được điểm này, Triệu Nghĩa liền không khả năng đáp ứng Trình Chấn Giang bất kỳ điều kiện gì. Hắn thừa nhận, chính là yêu chuộng Trình Ngộ cái này đại cháu ngoại, năng lực tại trên người đối phương nhìn thấy chính mình lúc còn trẻ anh tử. Trình Ngộ thật sự làm được không sợ tất cả, chính là có được thật sự đại khí phách nhân vật anh hùng. Về phần Trình Phong, Triệu Nghĩa cũng không phải là không thích cái này tiểu cháu ngoại, nhưng trên người đối phương chính là có hắn không thích cảm giác. Cùng Trình Chấn Giang không có sai biệt, dối trá tự đại, nói được vĩnh viễn đây làm em hay. Trên một điểm này, Triệu Nghĩa thừa nhận chính mình bất công, hết sức sẽ vì Trình Ngộ tranh thủ lợi ích. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là hắn đại cháu ngoại nên được. Cùng này tương phản, Trình Chấn Giang cùng Triệu Hy Xuân luôn cho là mình là hợp cách phụ mẫu, chính là gặp bất hạnh mới biết lưu lạc bây giờ hoàn cảnh. Có thể trên thực tế, trong lòng bọn họ từ trước đến giờ đều là ngạ mạn, căn bản không có ý thức được bọn hắn trên bản chất rốt cục là có nhiều bất công cùng không công bằng. Trong miệng nói nhiều như vậy dối trá, nhưng lại chưa bao giờ trên người Trình Ngộ nỗ lực qua một tia chân chính phụ mẫu yêu. Dù là đến rồi bây giờ lúc này, luôn miệng nói chính mình dứt khoát là Trình Ngộ nỗ lực, nhưng trên bản chất xem trọng còn không phải lợi ích. Trình Chấn Giang coi trọng Trình Ngộ chỗ có lực lượng, dù là ý nghĩ hao huyền mơ mộng hao huyền thì không muốn chết phía sau chỗ tốt. Mà loại tình huống này rõ ràng là hắn muốn cầu cạnh Trình Ngộ, vẫn như cũ không quên mất thực chất bên trong bất công, thậm chí không cách nào cho đối phương một tương đối công bằng kết quả. Nếu không phải Trình Ngộ biểu hiện ra không cách nào cự tuyệt giá trị, vì Trình Chấn Giang bất công dối trá, hắn đối đại Trình Ngộ thái độ tuyệt đối sẽ đây bất cứ lúc nào đều muốn kém. Làm cha làm mẹ làm đến nước này, đầy trong đầu chỉ có tính toán, quả thực quá mức buồn cười. Ha ha ha. Triệu Nghĩa đọc bất đắc dĩ cười lên, chắp tay sau lưng thân hình có chút còn xuống. Nói cho cùng, đây đều là hắn còn sót lại thân nhân, xảy ra chuyện như vậy, hắn làm sao lại vui vẻ. Qua hồi lâu, cả người hắn yên lặng sau khi, liền đi ra này tiêu cực trạng thái. Không còn đi xoắn xuýt như thế buồn cười sự tình, trong mắt lại lần nữa giấy lên quang mang đến, nhẹ nhàng vô vô tay. Sau một khắc, Lý Tân thân ảnh ở một bên đột nhiên xuất hiện, đỉnh đầu vẫn như cũ chụp lấy mặt nạ, trên mặt ý cười tràn đầy, toàn thân khí tức càng phát ra sâu không lường được. Triệu tiên sinh đây là đang cười cái gì đâu? Nếu là Trình Ngộ ở đây quan chi, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Lý Tân thực lực để thăng tốc độ, dù là so ra kém Trình Ngộ mở hắc cưỡi tên lửa, nhưng phóng tầm mắt tất cả đại càn nội lực võ giả bên trong, đã là cực kỳ đáng sợ. Mới một đoạn như vậy thời gian ngắn ngủi, Lý Tân cảnh giới võ đạo, rõ ràng là liên phá đế quan, không còn nghi ngờ gì nữa đã đạt tới thượng tam phẩm tiêu chuẩn. Ở trên tam phẩm bên trong, thì tuyệt đối không tính là người yếu gì. Càng kinh khủng là, Lý Tân tu chỉ che lớp biến ảo chi thuật, thành tựu càng phát ra đáng sợ, chỉ cần che giấu, cả người như là biến mất ở trong thiên địa. Mắt không khả quan chi, hai không thể nghe chi, liền xem như người khác trong lòng cũng sẽ vô thức tiêu tán đối nó nhận biết. Man thiên quá hải, tuyệt đối đã là đạo tiêu chuẩn. Triệu Nghĩa nhìn chính mình cái này học sinh gật đầu một cái, lựa chọn đem Lý Tân mang theo bên người, trừ ra đối phương quan trọng nhất tính tình bên ngoài. Tiếp theo xem trọng, chính là Lý Tân trên võ đạo tính dẻo, người này tuyệt đối là hiếm thấy thiên tài. Sự việc chuẩn bị được thế nào? Lý Tân thu hồi ý cười, sắc mặt biến được nghiêm túc, đúng Trình Ngộ chắp tay gật đầu. Hồi tiên sinh, sự việc đã tất cả chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ ngài bên này ra lệnh một tiếng, những người khác tùy thời đều có thể hành động. Được. Triệu Nghĩa khẽ gật đầu, bên cạnh hiện hiện một cỗ khó nói lên lời đáng sợ khí tức. Tại cỗ khí tức này ảnh hưởng phía dưới, cả tòa lao trạch trong viện, phủ kín mặt đất hoa hoa thảo thảo trở nên kỳ lạ, chúng nó tại gió nhẹ ở dưới tung bay, thình lình trở nên chậm chạp không ít. Lý Tân trong lòng run lên, hai mắt đột nhiên trừng lớn, Triệu tiên sinh lẽ nào ngài? Hắn từng nghe qua Triệu Nghĩa một câu, nội lực võ đạo tu hành chính là một từ trong tới ngoài hoàn chỉnh quá trình, theo cảnh giới không ngừng gia tăng. Võ giả nội lực, theo thể nội tăng trưởng lực lượng, chậm rãi trực tiếp ảnh hưởng ngoại giới, có thể từng bước thực hiện ra nội lực như binh, nội lực hóa hư ảnh những thứ này tuyệt kỹ. Mà tới được trình độ nhất định, nội lực triệt để xảy ra chất biến, không cần võ giả kỹ xảo phương diện gia trì, câu chuyện thật là có thể đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng. Võ đạo cửu phẩm thì liền đi tới cao nhất cuối cùng. Tông sư, võ giả thời khắc này nội lực đã hóa thành ảnh hưởng vạn vật đạo, cho nên cảnh giới này cũng được xưng là nhập đạo cảnh. Mà giờ khắc này Triệu Nghĩa, liên tại hoàn toàn vô ý phía dưới, là có thể ảnh hưởng bên cạnh có cây, đã không phải là nội lực võ đạo phạm chủ, chỉ có đạo mới có thể thực hiện, không còn nghi ngờ gì nữa đạt đến cái đó tầng cấp. Cái đó đã từng, hắn chỗ leo lên từng tới đỉnh phong. Ta yên lặng lâu như vậy, đã sớm cái kia đến lúc này. Triệu Nghĩa xác nhận học sinh Lý Tân suy đoán, cảnh giới của hắn đã trở lại cảnh giới tông sư. Lý Tân vô cùng kích động. Chỉ có hắn biết được rõ ràng nhất, đã từng Triệu tiên sinh là mạnh mẽ đến mức nào. Đối phương năng lực trở lại tông sư. Đại càn hồi lâu không động qua thiên cơ lâu thiên bảng, cũng nên học địa bảng nhân bảng, tới một lần viết lợi thức biến hóa lớn rồi. Tất cả bạn sự sẵn sàng, không cần chờ cái gì đồng phòng, nói cho mọi người một tiếng, có thể bắt đầu. Vâng. Tiên sinh. Triệu Nghĩa ngẩng đầu, nhìn về phía tây nam phương hướng, chỗ nào có đại càn cao nhất Côn Luân Sơn, có 9 đại tông môn một trong Côn Luân giáo. Đó chính là mục tiêu của hắn. cướp đoạt thiên hạ chí binh Côn Luân Kỳ, là tất cả đại càn vốn là như ngọn lửa rung động, thêm nữa trên một thùng dầu nóng. Đồng thời nhờ vào đó hướng tất cả đại càn tuyên bố, đã từng cái đó đấu với trời tranh, thành công nhất thời thay đổi lịch sử đại cục, đem tất cả tâm huyết tận sức ngựa đạp giang hồ Triệu Công Triệu Nghĩa, triệt để quay về. Mà giờ khắc này đây hết thảy, chính là dựa vào đại cháu ngoại cho lòng tin của hắn. Nếu không phải Trình Ngộ hiện ra cho hắn khí phách, có thể nào tỉnh lại một khỏa dường như triệt để thiếp đi anh hùng chi tâm? Thiệt Giang Tông tông chủ, tính là cái gì chứ? Buồn cười điều kiện, buồn cười phụ mẫu. Triệu Nghĩa đem nữ nhi nữ tế lời nói tất cả đều ném sau, căn bản không cần những kia buồn cười lý do. Hắn liền có thể đến trợ lực đại cháu ngoại. Ta đại cháu ngoại cỡ nào nhân vật anh hùng, trong miệng các ngươi chó má đại nghiệp, hắn nếu là cũng muốn, tất nhiên có thể tiện tay lấy được. Trình Ngộ nếu chí tại thiên hạ, hắn liền không keo kiệt lão cốt đầu đi dùng hết một phần lực, là đại cháu ngoại tăng thêm mấy phần sức lực. Tất cả đại càn đại thế, thì đem tại thời khắc này xảy ra không thể vãn hồi lại biến. Cùng lúc đó, Thiệt Giang Tông trụ sở, Trình Phong trong phòng, một cỗ đặc thù khí tức ở cái địa phương này qua lại vần quanh, che giấu ngoại giới cảm giác. Trình Phong trong phòng đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là vô cùng tức giận, cả người có vẻ cắn răng nghiến lợi, giống như gặp phải cực lớn không vui sự tình. Mà ở bên cạnh hắn, một đạo mơ hồ bóng người màu đen như ẩn như hiện hiện hiện. Bóng đen này nhìn qua dường như thì rất là kích động, thao nhìn khó nghe thanh âm khàn khàn, đúng Trình Nộ kêu to lên. Thiệt Giang Tông vị trí tông chủ, đây là đúng ngươi là thứ trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể rơi vào người kia trong tay. Nghe thanh âm này, thình lình có thể phân biệt ra được. Bóng đen này chính là lúc trước trốn ở Trình Phong trong đầu, cho hắn thần bí ủng hộ và truyền thừa, trợ hắn leo lên nhân bảng đệ nhất tồn tại. Bành! Trình Phong khuôn mặt dữ tợn, hung hăng đập một cái bàn vỡ vụn tiếng nổ lớn còn chưa truyền ra, liền bị một cỗ lực lượng ma quái ngăn cản. Hắn không có để ý, mà là tiếp tục giấu giận, gia hỏa kia dựa vào cái gì đạt được tra thứ gì đó? Dựa vào cái gì? Người thủ mộ tiền bối, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Người thủ mộ chính là bóng đen tên. Người thủ mộ liếc Trình Phong một chút, đối với hắn trẻ con tính tình rất là bất đắc dĩ, nổi giận thì nổi giận, lao thích động thủ động cước, cũng không biết cùng ai học. Nếu không phải hắn vừa mới phản ứng quái, lập tức che đậy dừng cảm giác, nếu để cho ba người kia phát hiện bọn hắn ở chỗ này nghe lén, tất cả có thể liền phiền toái. Bây giờ tốt chứ rồi. Che đậy chính là hai hướng, Trình Trấn Giang đám người phía sau nói chuyện, người thủ mộ cùng Trình Phong thì không có nghe thấy. Kết quả đến cuối cùng, cũng chỉ nghe thấy nói, Trình Trấn Giang vợ chồng vì có thể cùng Trình Nộ quay về tại tốt, muốn cùng hắn hợp tác tổng sáng tạo đại nghiệp, vui lòng nhường Trình Nộ làm Thiệt Giang Tông tông chủ. Hứa hẹn như vậy, nhìn như rất bình thường, lại là trong lúc vô tình, triệt để điểm tới Trình Phong cùng người thủ mộ mệnh môn phía trên. Thiệt Giang Tông bí cảnh, cực kỳ chân quý truyền thừa chi địa, nhưng đối với tất cả đại càn mà nói, cung cấp bậc bí cảnh thì có thật nhiều cái. Nhưng đối với bọn hắn hai người, lại là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Người thủ mộ cho Trình Phương tất cả hứa hẹn cùng át chủ bài, đều còn tất cả đều nút trong Thiệt Giang bí cảnh trong. Nếu Trình Mộ biến thành Thiệt Giang Tông tông chủ, bí cảnh rơi xuống trong tay của hắn, vậy coi như triệt để phiền toái. Đại càn cái này lạc hậu tiểu địa phương rách nát, ai cũng có thể đạt được bí cảnh trưởng không quyền, nhưng hết lần này tới lần khác người kia không thể, hắn khí tức trên thân không thích hợp. Người thủ mộ giọng nói hết sức kích động. Nguyên bản hắn bị chính mình mượn nhờ Trình Phong thoát khỏi phong ấn công xiềng, tại đại càn loại đạo thuật này lạc hậu chỗ, người mạnh nhất bất quá chỉ là nhập đạo cảnh giới, còn không tu mệnh lực. Vì hắn đỉnh phong thời kỳ thực lực, tất nhiên có thể giao long vào biển. Nhưng không ngờ rằng, còn chưa cho Trình Phong biểu hiện ra cái gì gọi là lợi hại, lại gặp phải Trình Mộ như thế cái đại biến lượng, cho thấy đạo thuật lại căn bản không yếu. Hung hăng đánh muốn giao long vào biển người thủ mộ một vội vàng không kịp chuẩn bị. Chương 345, Trình Phong báo thủ, Cẩm Y Liễu vệ sở chỉ huy địa điểm cũ. Chương 345, Trình Phong báo thủ, Cẩm Y Liễu vệ sở chỉ huy địa điểm cũ. Hắn thật có lợi hại như vậy sao? Trình Phong cắn răng nghiến lợi. Nghe được người thủ mộ đúng Trình Nộ coi trọng, hắn bất mãn trong lòng càng phát ra tràn ra. Dù là không liên lụy Thiệt Giang Tông bí cảnh đặc thù giá trị, hắn thì không muốn nhường Trình Nộ làm Thiệt Giang Tông tông chủ. Trình Trấn Giang tất cả địa vị cùng thanh danh, vốn là nên do một mình hắn đi kế thừa, dựa vào cái gì chặn ngang đi vào một ngoại nhân? Trình Phong dù thế nào cũng không nguyện ý những thứ này bản đều là hắn đồ vật. Huống chi, Thiệt Giang Tông bí cảnh phong ấn người thủ mộ thân thể cùng truyền thừa, đó là Trình Phong năng lực đổi kịp Trình Ngộ, cũng hung hăng báo thủ mấu chốt. Nghĩ đến đây, Trình Phong đột nhiên trừng mắt nhìn về phía người thủ mộ. Chờ một chút, ngươi ban đầu không phải nói, đại càn không thể nào có người ngăn cản được ngươi sao? Kết quả ngươi bây giờ sợ. Đối phương nói một chút làm như có thật, Thiệt Giang Tông bí cảnh không thể rơi vào Trình Ngộ trong tay, nếu không thì chết chắc rồi. Nhưng bây giờ vấn đề là, lúc trước tại Cẩm Y Liễu vệ sở chỉ huy trước cửa, không phải cũng là chặt chẽ vững vàng ăn một thua thiệt. Thiệt Giang Tông không hề có rơi xuống Trình Ngộ trong tay, người thủ mộ liền đã không làm gì được đối phương. Ta đó là bởi vì trạng thái không có cách nào. Người thủ mộ bị như thế chất vấn, lời nói cũng nhét vào cổ họng nói không nên lời. Trình Phong nói rất đúng sự thực, hắn phản bác không được. Hắn đường đường người thủ mộ là thân phận gì cùng địa vị, tại đại càn loại địa phương này ăn quả đắng, dù thế nào đều không phải là lý do. Mất mặt xấu hổ. Ngốc trệ im lặng sau một hồi, người thủ mộ lại mới nặng nề mở miệng. Ngươi nói những thứ này không dùng, nếu tin tưởng ta, ngươi còn có một tia cơ hội, muốn là không tin ta, ngươi đời này không thể nào vượt qua hắn. Lời này vừa nói ra, Trình Phong trong nháy mắt cứng ngắc ở, thân làm nhân bảng đệ nhất ngút trời kỳ tài, hắn ở đâu nghe qua loại lời này. Vô thức muốn bất lực cùng nộ, cuối cùng vẫn trở nên thành thục một ít, nuốt xuống trong lòng phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Tiền bối, là ta không đúng, ta không nên như thế chất vấn ngươi, kia bây giờ nên làm gì? Trình Phong vì báo thủ, giờ phút này chỉ có thể bắt lấy đầu này còn sót lại cây cỏ cứu mạng. Người thủ mộ thỏa mãn gật đầu một cái. Lúc này mới đúng. Một địa phương nhỏ trong Thiên Phú vẹn vẹn chỉ là không tệ tiểu gia hỏa, cũng dám chất vấn hắn. Dù sao không thể để cho Tiệt Giang bí cảnh quyền khống chế rơi xuống ngươi cái đó ca ca trong tay, thủ đoạn của hắn vô cùng không thích hợp, nói không chừng hắn thật có thể phát giác được cái gì. Người thủ mộ ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, Trình Ngộ mang cho hắn kiên kỵ, so hiện nay Tiệt Giang tông tông sư còn muốn lớn. Vị tông sư kia, tối thiểu cho tới bây giờ, còn không có chút nào phát giác được người thủ mộ tồn tại. Hắn không phải anh ta. Không ngờ rằng đúng lúc này Trình Phong sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Cái đó tên đáng ghét, là của hắn cả đời kẻ thù, chỉ có cừu hận không có thân duyên, làm sao có khả năng là cái gì huynh trưởng? Không phải thực sự không phải đi, việc cấp bách là muốn phá hoại cha ngươi mẹ ngươi mưu đồ, tuyệt không thể nhường Tiệt Giang tông cùng cái đó Trình Ngộ dính líu quan hệ. Người thủ mộ thái độ kiên quyết, Tiệt Giang tông là tất cả ranh giới cuối cùng, không thể đột phá. Sau đó đợi đến thực lực ngươi lại tiến bộ một ít, tối thiểu tiếp cận nhập đạo cảnh về sau, mới có thể đều lấy ra truyền thừa của ta cùng át chủ bài. Người thủ mộ nói xong, giọng nói trở nên kích động lên. Đến rồi lúc kia, ngươi chắc chắn chân chính đột nhiên tăng mạnh, thì cái này địa phương nhỏ, lớn hơn nữa thiên tài thì vĩnh viễn không thể nào đuổi kịp cước bộ của ngươi. Ai cũng đuổi không kịp cước bộ của hắn. Trình Ngộ cũng giống vậy. Nghe được người thủ mộ miêu tả hình tượng, Trình Phong nội tâm trong nháy mắt kích động lên, đời này của hắn bị người chen chúc, vĩnh viễn cũng là cái đó sáng chói chói mắt thiên tài. Là Trình Ngộ xuất hiện, không chỉ hủy Trình Phong mỹ hảo gia đình, càng làm cho hắn từ loại này đám mây rơi vào vực sâu. Nhất định phải đoạt lại đây hết thảy. Tốt, tất cả liền cậy vào người thủ mộ tiền bối ngươi. Trình Phong nghiêm túc hành lễ cảm tạ. Người thủ mộ nhàn nhạt gật đầu, dường như tất cả nhìn như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng cùng lúc đó, Trình Phong thân làm Trình Trấn Giang nhi tử, nhận đối phương tự thân dạy dỗ, lại là không có đã hiểu một cái đạo lý. Người thủ mộ cho đến bây giờ, không có hướng Trình Phong đưa ra qua bất kỳ yêu cầu gì. Tương phản, vị này lai lịch cực kỳ thần bí cao nhân, vĩnh viễn chỉ nói Trình Phong năng lực được cái gì, tựa như một lòng chỉ làm việc tốt thiện nhân giống như. Nhưng trên thực tế, năng lực tu luyện tới cấp độ cực cao, tuyệt đại đa số đều khó có khả năng là vô tư kính dâng người. Người thủ mộ hiện tại không đề cập tới đúng Trình Phong yêu cầu. Rất có thể, đợi đến hắn thật sự mở miệng lúc, chính là một Trình Phong khó có thể tưởng tượng đáng sợ điều kiện. Với lại có cực lớn xác suất, hắn không có tư cách từ chối. Mấy ngàn dặm bên ngoài, Đại Can Cố Đô nơi, một tòa rơi đầy cho bụi cổ xưa trước cổng chính, đứng mấy đạo khí tức bình thường thân ảnh. Chính là kiều trang cách ăn mặc là võ giả tầm thường tiêu kỳ đám người, tại Trình Ngộ đặt hơn phía dưới, bọn hắn ngụy trang năng lực cũng tương đối không tầm thường. Chỉ cần không cố ý hiển lộ thân phận ra đây, không người năng lực phát giác bọn hắn chân thực địa vị, vậy mà sẽ là triều đình những quyền đại càn cầm ý hiệp vệ. Duy nhất khả năng để người liên tưởng đến bọn hắn thân phận thì chỉ có trước mặt nơi này. Tiêu Kỳ ngẩng đầu, nhìn chăm chú trước mặt không có bảng hiệu cổ xưa cửa lớn. Nơi này chính là thì ra là đại càn cầm ý hiệp vệ tổng chỉ huy chỗ, đã từng nhất làm cho thiên hạ võ giả nghe tin đã sợ mất mặt chỗ. Bao nhiêu vương hầu quý tộc, giang hồ cự đầu máu tươi, đã từng rửa sạch xem qua trước bậc thềm cánh cửa, lưu lại mấy trăm năm chưa tan dấu vết. Có như vậy to lớn vô hạn quá khứ, đến rồi bây giờ lại là tàn phá một mảnh. Không khó để người liên tưởng tới cẩm y liễu vệ bây giờ tình cảnh, cùng với đại càn đế quốc mặt trời sắp lặn. Tiêu Đầu, chúng ta muốn vào xem một chút sao? Quên đi thôi. Tiêu Kỳ lắc đầu, nguyên bản nơi đây cả con đường đều là sở chỉ huy khu vực, bây giờ chỉ còn lại có sau đại môn một viện, cùng địa phương khác cũng biến thành cách dùng khác. Nếu không phải là người nhóm ghét bỏ này phiến đại môn quá hung, người bình thường căn bản chấn không được, chỉ sợ ngay cả một tia cẩm y liễu vệ sở chỉ huy dấu vết cũng không để lại tới. Lịch sử đại thế không thể kháng cự, càng đô mà đến bọn cẩm y vệ cũng có chút thất lạc. Tiêu Kỳ thu hồi ánh mắt, sắc mặt không hề gợn sóng. Tới nơi này thấy vậy một chút liền đầy đủ rồi, chúng ta không có thời gian đi đau buồn quá khứ, Trình đại nhân đối với chúng ta chờ mong là tương lai. Nghe được Trình Ngộ tên, Cẩm Y Liễu vệ không khỏi cũng nổi lòng tôn kính, vị đại nhân kia cho cảm giác của bọn hắn, không kém chút nào Cẩm Y Liễu vệ đỉnh phong thời kỳ tiền bối. Bất kể là thực lực khủng bố, hay là miệt thị thiên hạ khí phách. Đi thôi. Tiêu Kỳ xoay người, không có chút nào lưu lượng. Người thời nay không cần sẽ chỉ thương cảm, chúng ta chưa hẳn thì đây tiền nhân kém, hiện tại cái kia làm việc. Tuân mệnh. Một đoàn người thu hồi tâm tư, dung nhập rồi đám đông trong, hướng phía bọn hắn mục tiêu tiến đến. Cẩm Y Liễu vệ tổng chỉ huy chỗ mặc dù rời xa cố đô, nhưng còn có cứ điểm ở chỗ này. Nhưng khoảng mấy tháng trước, nơi đây Cẩm Y Liễu vệ cứ điểm đã mất đi liên hệ, bước bách tại phá quân môn áp lực, Lục Chỉ lúc trước không có ý định xen vào nữa lý việc này, dứt khoát bỏ cuộc Càn Đô. Bây giờ Trình Ngộ đi lên về sau, chính là Cẩm Y Liễu vệ tất đất, cũng không thể dễ dàng nhượng bộ ra ngoài. Chương 346, không hiểu phong tình, dọa đến mỹ nhân của ta. Chương 346, không hiểu phong tình, dọa đến mỹ nhân của ta. Bành. Vắng vẻ trong hẻm nhỏ, vốn là đơn bạc cửa gỗ bị người một cước đá văng, đâm vào trên tường hóa thành mảnh vỡ. Dồn dập bước chân đạp phá cửa hạm, bóng người đem toàn bộ tiểu viện chật ních, bên hông phối binh lộ ra được bọn hắn ý đồ đến. Các ngươi là ai, dám lén xông vào đại càn cầm ý địa vệ yếu địa, không muốn sống? Một người trung niên nam tử một tay nhấc nhìn dây lưng quần, một tay cầm tú xuân đao theo phòng xông ra, hung dữ uy hiếp xâm nhập người. Trừng mắt xem xét, đúng là kể ra thân ở phi ngư phục thân ảnh đứng ở trong viện, tú xuân đao trong tay bọn hắn ra khỏi vỏ, lóe dọa người hàn quang. Nhất là một người cầm đầu, khí thế không tầm thường, trong tay bánh lam đao quang mơ hồ, nhìn qua cực kỳ dọa người. Các ngươi là? Tiểu Kỳ đi lên, một cước đem người này đạp lăn trên mặt đất, linh đao trực tiếp chống đỡ tại đối phương yết hầu bên trên. Một viên đại bàng long màu vàng kim cẩm y liễu vệ lệnh bài, hung hăng vung ra. Thôi Hán, ngươi là Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ bỏ rơi nhiệm vụ, nguy hại Cẩm Y Liễu vệ lợi ích chuyện xảy ra. Thôi Hán muốn rách cả mí mắt, nhìn trước mắt lệnh bài, trong lòng hiện lên vô cùng lo lắng. Màu vàng kim Cẩm Y mật lệnh. Thấy chi, như chỉ huy đồng chi cấp đại nhân vật đích thân tới. Ta đây là cuốn vào cái gì ghê gớm hành động bên trong? Thôi Hán ngu ngơ một lát, lập tức hay là tòng tâm lựa chọn mở miệng cầu xin tha thứ, chư vị đại nhân, hiểu lầm à, này lập tức có hiểu lầm à. Có một cái dám hiểu lầm, tất cả Càn Đô cứ điểm hơn 10 người toàn bộ mất tích, thì thừa ngươi một thiên hộ trốn tránh hưởng thụ, không phải ngươi là ai? Càn Đô tới Cẩm Y Liễu vệ một tiếng quát chói tai, có người đi đến Thôi Hán đi ra trước gian phòng, mở ra xem. Trên giường thình lình nằm ngửa một bộ trắng bóng nữ nhân thân thể, trốn ở trong chăn sợ được run rẩy. Mẹ nó, đại càn Cẩm Y Liễu vệ bên ngoài, an lộc của vua không tận chức tận trách, thiên thiên trốn ở trong chăn chơi gái. Nơi này, còn không phải thế sao nhà của Thôi Hán, mà là Cẩm Y Liễu vệ dùng để là đường lui ẩn núp nơi, là không người biết được an toàn phòng. Thôi Hán thân làm thiên hộ, đem nữ nhân đưa đến loại địa phương này, đơn giản chính là không biết sống chết. Ta sai rồi, ta sai rồi. Thôi Hán hiểu rõ tình cảnh gian nan, vô thức muốn phản kháng cầu sinh. Không ngờ rằng một phen rẽ rủa phía dưới, căn bản không làm gì được áp chế hắn tên này trẻ tuổi Cẩm Y Liễu vệ. Lại là từ đâu tới thiên tài Cẩm Y Liễu vệ? Thôi Hán trong lòng kêu rên vô cùng, đành phải cầu mãi giải thích. Không quản được đúng quần, ta biết tội nhận phạt, nhưng cứ điểm cái khác Cẩm Y Liễu vệ minh đệ tình huống, có thể cùng ta không hề một chút quan hệ à? Tiêu Kỳ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Bọn hắn người đâu? Rốt cục có chuyện gì vậy? Nguyên một cứ điểm Cẩm Y Liễu vệ dường như biến mất, này cũng không phải cái gì việc nhỏ. 3 tháng trước, ban đầu cứ điểm kia cảnh ngộ tập kích, ta vừa vặn có việc không tại, sau khi trở về một mớ hỗn độn, các minh đệ đã toàn bộ đều không thấy. Ngươi đang bên ngoài làm gì? Vì sao hết lần này tới lần khác chính là ngươi trốn khỏi? Ta vụng trộm đi thanh lâu rồi, chính là tìm trong phòng nữ tử kia, ngày đó ta đi tìm nàng làm việc, ngày thứ hai lại đi tìm nàng ăn ủi, sợ tới mức dậy không nổi. Hừ, thực sự là rất rưởi. Nghe được này Thôi Hán thân làm Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, bọn Cẩm Y vệ phẫn nộ đến cực điểm. Đầy trong đầu đều là trong đũng quần kia lạc lớn một chút chuyện, đơn giản chính là mất mặt xấu hổ. Đáng tiếc bọn hắn tới vội vàng. Nhiệm vụ khẩn cấp phía dưới thì không còn thời gian quản Thôi Hán tác phong. Tiêu Kỳ dự định tiến hành kế hoạch ban đầu, đúng đinh chính thực hành theo dõi, vấn đề giải quyết thiết yếu chính là trong Cẩm Y vệ bộ thai hoàng ẩm. Chú ý điểm, tự nhiên đặt ở bị tập kích cái khác Cẩm Y liễu vệ trên người. Lọt vào tập kích lúc có cái gì dự đoán tình huống sao? Có phải hay không đắc tội người nào? Thôi Hán đầu lắc như đánh trống chậu. Không có a đại nhân, chúng ta tại Cố Đô năng lực sống tạm xuống dưới, đúng hạn cho tổng bộ báo cáo tình huống, đã cạn kiệt toàn lực của chúng ta. Tại thế lực đối địch khu vực cầu công việc, thời gian cũng không tốt qua. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, 3 tháng trước. Tiêu Kỳ nhai lúc này chút xui xẻo sau hàng nghĩa, tự hỏi Cẩm Y Liễu vệ có thể bị tập kích nguyên nhân. Lúc kia, đúng lúc là Trình đại nhân tại Giang Nam bên ấy sát giang hồ võ giả như cầu lúc. Đoạn thời gian kia, các ngươi có phải hay không cảm giác Cố Đô võ giả thái độ không thích hợp? Thôi Hán nhíu mày, tựa như là à, đoàn người đi ra lúc cũng cảm giác luôn có người tại rình mò. Tiêu Kỳ thu tay lại bên trong linh ao, hung hăng thở ra một hơi, thực sự là rất rưởi, đồng nghiệp bị người để mắt tới dùng để cho hạ giận cũng không biết. Chi ngộ tại Giang Nam, sát giang hồ quá nhiều người. Hai bên thế lực khoảng cân đối chỗ, bọn Cẩm Y vệ quả thực đứng thẳng lưng lên. Nhưng ở giang hồ độc đại địa khu, giang hồ thế lực vì trả thù, chuẩn bị không ít giang hồ tập kích Cẩm Y liễu vệ sự kiện. Lẽ nào chúng ta bị người hố? Thôi Hán trừng to mắt, tò mò là ai liên lụy bọn hắn. Hố ngươi lão mục. Nghe hắn lại có quái đến Trình đại nhân ý tứ, bọn Cẩm Y vệ mấy cước đá vào Thôi Hán trên mặt. Thôi Hán khóc không ra nước mắt, không biết nơi nào đắc tội những thứ này loại người hung ác. Được rồi. Tiêu Kỳ ngăn lại cái khác Cẩm Y liễu vệ, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là không thể nhường những kia đồng nghiệp hy sinh vô ích. Hắn nhìn về phía Thôi Hán, nếu Cố Đô có người muốn đối phó Cẩm Y liễu vệ, ngươi cảm thấy có khả năng nhất là ai? Bách gia võ hội hội trưởng Lâm Bằng. Hắn hận nhất Cẩm Y liễu vệ rồi, chúng ta người căn bản không dám ở trước mặt hắn xuất hiện. Lâm Bằng. Tiêu Kỳ ghi lại tên này, ra hiệu cái khác Cẩm Y liễu vệ chuẩn bị rời khỏi. Mặc kệ có tình huống thế nào, cần trước tỉ mỉ dò xét một phen, lại nghĩ biện pháp trả thù lại. Bọn hắn là Trình Ngộ dạy dỗ ra tới người, gánh vác lần vĩ đại trách nhiệm, không thể gặp Cẩm Y liễu vệ ăn bất luận cái gì thua thiệt. Về phần ngươi có việc lời nói, dựa theo Cẩm Y liễu vệ quy củ liên hệ chúng ta. Là. Thôi Hán nhìn qua một đoàn người vội vàng rời đi, ánh mắt có chút ngốc trệ. Bọn hắn muốn tại Cố Đô loại địa phương này, đúng giang hồ thế lực người tiến hành trả thù. Quả thực không muốn sống. Thôi Hán manh ngay mắt, theo Tiêu Kỳ và thanh âm của người càng ngày càng xa. Nét mặt của hắn đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Từ lúc mới bắt đầu hoảng sợ sợ sệt, biến thành bình tĩnh ý cười. Thôi Hán đứng dậy, vỗ vỗ trên quần áo dấu chân, tới vẫn rất nhanh, nơi này không thể ở nữa, chấn định tự nhiên phòng nghỉ lúc đi trở về đi. Tiểu mỹ nhân, chúng ta đi thôi, ta dẫn ngươi đi ngồi thuyền hoa. Thôi Hán cười đáp ý, hướng phía trước mấy ngày này, hắn mượn vị Tiêu Giang Nam đại nhân gió đông, tại thời cơ tốt nhất, bán rồi một cái người một nhà, đổi được rồi nửa đời sau an nhàn. Hiện tại, là lúc cái kia tránh đầu gió rồi. Thôi Hán đi vào trong phòng, nhìn quận thành một đoàn mỹ tiểu đường, lộ ra đau lòng ánh mắt. Một đám không hiểu phong tình cậu thả hán tử tử, dọa chúng ta tiểu mỹ nhân rồi. Vừa bạn, không đội nhất thời đi hảo hảo an ủi một phen, dù sao không chậm trễ thời gian. Khoảnh khắc sau đó, chuyện đã xong, Thôi Hán thỏa mãn hướng bên giường cái tẩu sờ soạn. Lại không nghĩ rằng, một đôi tràn đầy vết chai tay theo phòng góc rối ra, vô vô bờ vai của hắn, đem cái tẩu đưa tới. Cảm ơn. Thôi Hán vô thức nói lời cảm tạ, nhưng lại lập tức ngốc trệ. các ngươi không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Mấy đầu huyền cương chế tạo xiềng xích xuyên qua lòng bàn tay của hắn, gan bàn chân cùng với xương vai xanh đều là bệ hạ thân quân, không khách khí. Chương 347, không ai không sợ chết, thưởng thức câu đấu người tuyệt vọng. Chương 347, không ai không sợ chết, thưởng thức câu đấu người tuyệt vọng. Cố đô Cẩm Y Liễu vệ ẩn nấp cứ điểm. Thôi hắn mới vừa rồi còn hưởng thụ đêm xuân vẻ đẹp phòng, giờ phút này biến thành đáng sợ địa ngục, tiếng kêu rên không ngừng truyền ra. A, phu cận bao phủ đêm đen trong hẻm nhỏ, tìm kiếm thức ăn mèo mèo cho chó đều bị sợ tới mức một cái giật mình, không dám tới gần nơi đây. Trung quanh ở lại người nghe thấy âm thanh lập tức nhắm lại ngọn đèn, trốn vào trong chăn ngoan ngoãn đi ngủ, không dám chút nào tò mò này tiêu thảm. Rất rõ ràng, cái này ẩn tàng chỗ vị trí tuyển được không sai, trải rộng tam giáo cửu lưu người, náo ra động tĩnh gì cũng tính bình thường. Không có người biết, để ý chuyện kỳ quái. Hồi lâu sau, tiếng kêu thảm thiết dần dần thu nhỏ, cuối cùng triệt để ngừng lại. Tiêu Kỳ tựa ở tường viện thượng khán tinh không, thế nào, hắn mở miệng sao? Cửa phòng mở ra, hai cái toàn thân nhuốm máu Cẩm Y Liễu vệ túi đầu từ đó đi ra, trên mặt rõ ràng là xấu hổ thân sắc. Tiêu Đầu, hắn quá kín miệng. Bọn hắn biết rõ thôi hắn trong lòng có ma, lại dù thế nào cũng không cậy ra đối phương miệng tới. Là nhận qua trình đại nhân tự mình chỉ đạo Cẩm Y Liễu vệ. Bọn hắn ngay cả điểm ấy nhiệm vụ đều hoàn thành không tốt, thật sự là xấu hổ không chịu nổi. Này, ta đến đây đi. Tiêu Kỳ cũng không có cái gì trách tội tâm ý, tựa thôi hắn kiểu này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, vốn là xử lý không tốt. Tự biết trốn không thoát kết cục chắc chắn phải chết, muốn dựa vào dụ dỗ cơ bản không làm được. Nhất định phải là gắng gượng nảy ra mở miệng tới. Không cách nào công tâm tình huống dưới, nếu là xương cốt đủ cứng, quả thực rất khó thực hiện đại ký ức khôi phục thuật. Các ngươi hay là không để ý tới mở trình đại nhân ý tứ. Sau này trở về tìm thêm Tống Niên học một ít, nhường hắn hảo hảo chỉ điểm các ngươi. Đúng. Tiêu Kỳ nhìn về phía trong phòng cảnh tượng, xấu hổ Cẩm Y Liễu vệ vội vàng tránh ra. Trong phòng, một thân thể trần truồng nữ tử sớm bị doãn ngất, bị quấn rồi chăn mền ném ở một bên góc. Thôi hắn thì là bị trói trên trụ tử, toàn thân tràn đầy đáng sợ vết thương, huyết chảy đầy đất. Người bình thường trông thấy cảnh tượng như vậy, chỉ sợ muốn bị trực tiếp doãn ngất. Như thế dưới thương thế, thôi hắn trừng mắt nghe rằng, lộ ra giữ tợn phách lối nụ cười tới. Nhìn tới Càn Đô Cẩm Y Liễu vệ, thì không có bao nhiêu lợi hại mà, liền chỉ biết cho ta gãi ngứa ngứa sao? Ngươi bị dưới thềm chi tù nhục nhã. Bọn Cẩm Y vệ sắc mặt đại biến, nhưng ở trong cơn giận dữ, lại là nghĩ không ra cái kia cầm đối phương như thế nào cho phải. Còn muốn thẩm vấn tình báo, người không thể giết. Nhưng nếu chỉ là tra tấn, thôi hắn lại căn bản không sợ. Khó giải. Thôi hắn nhìn thấy Cẩm Y liễu vệ cái bầy gấp rút, càng phát ra trào phúng cười ha ha. Các ngươi trừ ra thủ đoạn âm hiểm tàn nhẫn một ít, những khả năng khác cũng không được a. Cái đó họ trình chính là như thế giáo sao? Nói đủ chưa? Tiêu Kỳ sắc mặt nhàn nhạt, đưa tay ngăn lại kích động những người khác, đi tới thôi hắn trước mặt. Bộ này trấn định tự nhiên thái độ, ngược lại để thôi hắn hơi khẩn trương lên. Người trẻ tuổi này, xác suất lớn chính là người đầu lĩnh, cùng vừa nãy những kia Cẩm Y Liễu vệ vô cùng không giống nhau, không thể dễ dàng đối đãi. Thôi hắn, ngươi thông đồng ngoại nhân như hại Cẩm Y Liễu vệ đồng nghiệp, cụ thể chi tiết cũng cho ta chi tiết bản giao ra đây. Nghe được Tiêu Kỳ tra hỏi, thôi hắn lập tức ngẩn ngơ. Hắn không ngờ rằng, đối phương nhìn khí thế hung hùng, căn bản cũng không có cái gì đặc thù bản lĩnh, bất quá chỉ là há mồm trực tiếp hỏi. Nhưng hắn không công căng thẳng lo lắng một lát. Ha ha ha, ta cái gì cũng không biết, các ngươi hay là tiếp tục dùng hình đi. Nếu một lúc ai cũng bảo hộ không được an toàn của các ngươi. Thôi hắn cười lạnh liên tục, thậm chí đảo phản tiên cương lên, trực tiếp uy hiếp Tiêu Kỳ những người này. Tại Cố Đô loại địa phương này, Cẩm Y Liễu vệ người an toàn, thế nhưng không chiếm được bảo đảm. Sau một khắc, một thanh loé u lam đao quang linh đao ra khỏi vỏ. Lưỡi đao trong nháy mắt dán tại rồi thôi hắn trên cổ, băng hàn cảm giác nhường thân thể của hắn lắc một cái. Nhưng sau một lát, thôi hắn nét mặt khôi phục rồi phách lối, điên cuồng cười ha hả. Được, dùng cây đao này giết đúng là ta. Bắt ta mệnh, đổi lấy các ngươi nhiều như vậy hoàng đế chủ quyền, đáng giá. Nghe xong lời này, bọn Cẩm Y vệ mày nhíu lại được càng sâu, thì lo lắng lên tình cảnh tới. Việc quan hệ an nguy của bọn hắn, thôi hắn tên chó chết này, rốt cục giấu giếm bí mật gì? Ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi? Tiêu Kỳ có hơi quay đầu, lộ ra nghi ngờ nét mặt nhìn về phía thôi hắn. Vậy ngươi thì giết cho ta nhìn xem, dù sao giết ta, thì không cải biến được các ngươi những thứ này trùng khuyển cuối cùng diệt vong kết cục. Thôi hắn thái độ vẫn như cũ cực kỳ ngoan cố, không sợ chết. Bọn Cẩm Y vệ trông thấy một màn này, càng phát ra không biết nên làm thế nào cho phải. Tiêu Đầu, người này, không đổi. Các ngươi quên trình lời nói của đại nhân sao? Tiêu Kỳ không để ý chút nào phất phất tay, cũng không nhận được thôi hắn thái độ như thế nửa phần ảnh hưởng. Đối phó loại người này, hắn tự nhiên có đem đối ứng cách. Trình đại nhân đã nói. Bọn Cẩm Y vệ bắt đầu đau khổ hồi ức, trước đó vài ngày Trình Ngộ dạy bảo bọn hắn Cẩm Y liễu vệ chuyên nghiệp tố dưỡng. Thôi hắn nhìn một màn này, ánh mắt không ngừng biến hóa, suy đoán những người này ở đây chơi trò xếp gì. Đúng lúc này, Tiêu Kỳ chủ động nhắc nhở cái khác Cẩm Y liễu vệ. Đại nhân nói qua, thẩm vấn tiểu này người không sợ chết lúc, trước hết nhất phải biết một sự kiện. Không có người nào là không sợ chết. Hắn nhớ lại lúc trước, Trình Ngộ đối với mình thể hội quán đỉnh bình thường chỉ đạo, ánh mắt bên trong lộ ra một cô đặc biệt khí thế. Bá đạo. Trình Ngộ trong miệng, Cẩm Y liễu vệ tối cái kia có khí thế. Nhân sinh đến chỉ có một cái mạng, chết đi tất cả chưa từng có biết, tại sao có thể có người không sợ chết? Thôi hắn nghe nói như thế, cả người khí thế không hiểu lập tức giảm mấy phần. Nhưng lập tức tập hợp lại, lần nữa cắn răng giống giận, vậy ngươi liền giết ta thử một chút. Thời gian sẽ chứng minh ngươi có nhiều buồn cười. Ừ, đúng đi. Tiêu Kỳ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, tiếp tục bắt đầu chỉ điểm, có ít người cũng không phải là không sợ chết, chẳng qua trước khi chết, phồng lên dũng khí gọi bậy một trận, nói xong nói gì không hiểu. Loại người này, Trình đại nhân đem hắn xưng là câu đấu người. Câu đấu người? Vừa nghe đến xưng hô thế này, rõ ràng có Trình đại nhân đặc biệt phong cách, bọn cẩm y vệ lập tức nhớ lại. Gặp phải câu đấu người nên, không chờ bọn họ triệt để nhớ lại. Tiêu Kỳ là ưu tú cán sự môn học, chủ động cấp ra đáp án, chúng ta nên cởi lấy đi thưởng thức câu đấu người chính mình trở nên tuyệt bậc lên. U Lam đao quang lóe lên, linh đao thình lình trở vào bao. Tiêu Kỳ xông eo, lộ ra lạnh nhạt an nhàn nụ cười, yên lặng nhìn chăm chú lên tôi hắn tới. Cái khác cẩm y liề vệ sôi nổi bắt trước, đóng cửa lại đứng chung một chỗ, từng cái khuôn mặt trở nên tà ác. Nhìn xem liền xong rồi. Các ngươi, tôi hắn dù thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình không sợ cha tấn giọt nước không lọt, làm sao lại biến thành bây giờ loại tình huống này? Hắn từ lúc mới bắt đầu mục đích chính là oanh liệt xả thân, nên trực tiếp chọc giận đối phương, bị bọn hắn giết cho hà giận a. Hai mắt nhắm lại liền đi qua rồi, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Có thể kết quả hiện tại, những thứ này kỳ quái cẩm y liề vệ căn bản không giết thôi hắn, chỉ là yên lặng thưởng thức lên câu đấu người, thực sự làm cho lòng người bên trong không khỏi rụt rè. Kia cái gì Trình đại nhân, rốt cục cũng dạy bọn hắn cái gì? Đều là nhận qua cơ bản huấn luyện cẩm y liề vệ, sao hắn không biết? Thôi hắn thân thể càng phát ra run rẩy lên, vừa mới không sợ chết anh dũng chi khí, cũng tại lúc này chậm rãi biến mất. Không ai không sợ chết, hắn bắt đầu sợ. Các ngươi bọn này cẩu nô, không giải thích được làm gì? Mau giết ta à? Khoái a! Bất kể thôi hắn sao mắng sao hô, Tiêu Kỳ bọn hắn đều là không hề phản ứng, chỉ dùng biểu tình quái dị đáp lại. Chuyên chú thưởng thức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thôi hắn kêu hết rồi khí lực, bốn phía trở nên yên tĩnh. Hắn bắt đầu nghe thấy tim đập của mình, cảm nhận được giọt máu trên địa âm thanh, cũng tại càng lúc càng nhanh. Hắn cảm thấy mình sắp phải chết. Chết rồi, liền cái gì cũng bị mất. Thực lực, quyền thế, mỹ nhân, toàn diện đều muốn rời hắn mà đi. Chương 348, nghỉ ngơi lâu như vậy, tiếp tục biểu thị tiếp theo môn công pháp đi. Chương 348, nghỉ ngơi lâu như vậy, tiếp tục biểu thị tiếp theo môn công pháp đi. Thôi hắn giọng nói chậm rãi, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Giảng thuật chính mình thấy lợi quên nghĩa, lựa chọn bán cẩm y liễu vệ đồng nghiệp hành vi, làm hại tất cả cứ điểm lọt vào toàn diện. Can đô tới bọn cẩm y vệ nghe được răng phát run, một cơn lửa giận dường như xông lên đầu. Người xuất sinh này, bọn hắn cẩm y liễu vệ là đại càn đế vương thân binh, thời khắc cũng tại mũi đao liếm máu. Sinh mệnh vốn là tùy thời ở vào trong nguy hiểm. Nếu ngay cả phía sau cũng không thể yên lòng giao cho đồng nghiệp, thật là cỡ nào để người tuyệt vọng tình cảnh. Dường như làm nhiệm vụ lúc, vì an toàn trở về, không có người biết, lựa chọn không tín nhiệm đồng bạn, cũng đúng thế thật trong cẩm y vệ bộ báo đoàn hiện tượng rõ ràng nguyên nhân. Xa lánh người quan hệ từ xa, năng lực cùng nhau hành động người hoàn toàn tin cậy mà cẩm y liễu vệ cố đô cứ điểm trong. Bọn cẩm y vệ cùng nhau hành động, đã đứng ở cùng một cái đường danh sinh tử, không còn nghi ngờ gì nữa lẫn nhau trong lúc đó cực kỳ tín nhiệm. Có thể loại thời điểm này, thôi hắn phản bội những người khác tin cậy, lựa chọn bán đồng nghiệp hành vi, triệt để chạm đến rồi bọn cẩm y vệ danh giới cuối cùng. Loại người này, không xứng làm cẩm y liễu vệ. Bọn hắn hận không thể đem thôi hắn chặt thành thịt nát. Dù là cái thằng chó này bị địch nhân bắt lấy, dùng hình bức đến nhịn không nổi, mới cuối cùng đi bán đồng nghiệp, bọn hắn cũng sẽ không đúng một đồ hèn nhát kích động như vậy. Nhưng vấn đề là, thôi hắn chính mình chính miệng thừa nhận, hắn là hoàn toàn chủ động. Vì lợi ích bán rồi cẩm y liễu vệ, ngay cả cái dãy rủa quá trình đều không có. Cứ điểm bên trong cái khác cẩm y liễu vệ, thậm chí căn bản không có thời gian phản ứng. Tại thật không minh bạch trong lúc đó, trực tiếp lọt vào đồng nghiệp bán, bị người tập sát mà chết. Không đổi. Tiêu Kỳ bình tĩnh giơ tay lên một cái, để bọn hắn tạm thời không nên quá kích động. Hắn thì vô cùng phẫn nộ. Nhưng bây giờ cũng không phải phẫn nộ lúc, bọn hắn còn có Trình đại nhân giao phó nhiệm vụ phải hoàn thành, càng phải là những kia cẩm y liễu vệ đồng nghiệp báo thủ. Tiêu Kỳ nhìn về phía đã không có tâm tình chập chờn thôi hắn, lại tiếp tục hỏi thăm về một ít điểm đáng ngờ tới. Ngươi nói tiếp, vì sao tại cố đô loại địa phương này tập kích cẩm y liễu vệ, muốn cẩn thận như vậy? Còn có ngươi nói ra bách gia võ hội hội trưởng Lâm Bằng, lại là dụng ý gì? Thôi hắn như là cứng ngắc như con rối, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng hối hận. Đây trong đầu đều là vội vàng trả lời xong, sau đó có thể chết thống khoái. Hắn nghiêm túc trả lời vấn đề. Nơi này là giang hồ người không chế chỗ, muốn trả thù cẩm y liễu vệ cũng không thể làm được quá khó nhìn, tối thiểu trên mặt mũi, bọn hắn đều là giảng đạo nghĩa giang hồ. Ngoài ra, nói như vậy thì có lừa các người những thứ này tới trước điều tra người dụ ý, năng lực nút trong mặt tối di giận đãi lao, đây chính diện ứng đối cứng muốn an toàn. Về phấn bách ra võ hội Lâm Bằng, hắn bối cảnh nhất là không tầm thường, để các ngươi đi đắc tội hắn, năng lực bảo hộ có đi không về. Hồi lâu sau, tảng sáng ánh nắng theo phía đông chậm rãi dâng lên, ngư long hôn tạp cố đô đường phố dần dần tỉnh lại. Được chăn mền người ngủ nhóm tỉnh lại, bắt đầu một ngày bận rộn sinh hoạt. Dạ hành mèo mèo chó chó bắt đầu đi ngủ. Cẩm y liễu vệ ẩn tàng cứ điểm bên trong. Tiêu Kỳ xoa xoa chính mình linh đao, một bên thôi hắn ngã vào trong vũng máu, triệt để mất đi sinh cơ. Nhìn hại người rất nặng ra hỏa chết đi. Bọn cẩm y vệ lại là cũng không có gì cao hứng sắc mặt, thậm chí còn có một số bất mãn. Nhìn thôi hắn thi thể trên mặt vẻ mặt giải thoát, bọn hắn đạp mấy cước thì cảm thấy chưa đủ hà giận, tiếp tục nói thầm lên. Cứ như vậy xử lý xong người kia, thật sự là quá tiện nghi hắn làm chuyện xảy ra. Đúng vậy à, nếu tại Càn Đô bắt được loại người này, ta nhất định phải làm cho hắn hối hận đi tới trên thế giới này. Tiêu Kỳ đứng dậy, nhìn về phía cái khác cẩm y liễu vệ. Quên đi thôi, hiện tại cũng không phải tại Càn Đô, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, còn có càng nhiều dạng này người tại Tiêu Giao. Nghe được lời nói của hắn, bọn cẩm y vệ lập tức phản ứng, đều là gật đầu, không có chút nào dị nghị.
Đúng,
bọn hắn còn có Trình đại nhân sắp đặt mang theo. Tiêu Đầu, theo gia hỏa này lời giải thích, phía sau chuyện thậm chí có khả năng liên quan đến phá quân môn, chúng ta sao trà? Tiểu theo hắn nói đến, trực tiếp tra cái đó Lâm Bằng. Tiêu Kỳ không có gì do dự, nói ra kế hoạch của chính mình. Theo thôi hắn cuối cùng cách nói, tập kích Cố Đô Cẩm Y Liễu vệ cứ điểm giang hồ võ giả, đều là chút ít bản địa tiểu môn tiểu phái người. Nhưng bất kỳ giang hồ thế lực, năng lực tại Cố Đô cái này chỗ đặc thù đặt chân, không thể nào cùng địa phương giang hồ cự đầu phá quân cửa không quá hệ. Dường như kia cái gì Bách Gia Võ Hội hội trưởng Lâm Bằng, thực lực vốn cũng không tụ, dám lên kiểu này can đảm thế lực tên, phía sau có phá quân môn tại đứng. Lần này tập kích Cẩm Y Liễu vệ sự kiện bên trong, quả thực thì có người này ảnh tử. Lúc mới bắt đầu nhất, thôi hắn chính là bọn hắn đi tìm Lâm Bằng. Tuy có hại tâm ý, nhưng trên thực tế không tính lừa gạt, hắn chỉ là nghĩ Lâm Bằng thực lực cùng bối cảnh không tầm thường, có thể cầm xuống những thứ này cản đô tới ra hỏa. Không có nghĩ đến lúc này, Tiêu Kỳ lại lựa chọn biết rõ sơn có hổ, còn lại đi hướng hổ sơn. Tiêu Đầu, trực tiếp đối đầu loại người này, sẽ không gặp phải cái gì không cần thiết mạo hiểm. Cho không cần thiết địch nhân cái gì. Bọn Cẩm Y vệ có chút lo lắng. Nếu từng bước một chậm rãi dò xét, bọn hắn có thể ẩn nấp được càng tốt hơn trực tiếp đi tìm quá dễ thấy mục tiêu, mạo hiểm còn không phải thế sao một tầng cấp. Khống chế mạo hiểm cũng là Trình đại nhân Cẩm Y Liễu vệ trong khóa học một bộ phận. Tiêu Kỳ lắc đầu, trên mặt lại cũng không có cái gì vẻ lo lắng. Chúng ta mang theo Trình đại nhân nhiệm vụ, không có quá nhiều thời gian do dự, nhất định phải lựa chọn biện pháp nhanh nhất. Về phần chọc tới không đối phó được địch nhân, yên tâm đi, ta tự nhiên có biện pháp giải quyết. Tại trước khi đi, Tiêu Kỳ từng nghe Trình đại nhân đã từng nói, truy tung đinh chính tới trước Cố Đô, xâm nhập giang hồ thế lực nội địa, nhìn như là nguy hiểm nhất hành động, nhưng trên thực tế, nhưng thật ra là an toàn nhất hành động. Tiêu Kỳ ban đầu rất hiếu kỳ vì sao, sau đó bắt đầu hành động, mới thông qua Lãnh Huyết Ngọc hiểu rõ đến, lại có một vị thần bí Cẩm Y Liễu vệ tiền bối, giờ phút này thì ẩn tàng trong phá quân môn, có thể đánh vào chín đại tông môn nội bộ, tất nhiên các phương diện năng lực cực kỳ không tầm thường. Có dạng này tiền bối tại, chính là Tiêu Kỳ dám yên tâm lớn mật, đi an tâm làm việc sức lực. Cùng lúc đó, phá quân môn kỳ lần truyền thừa bí cảnh bên trong, Tiêu Kỳ sức lực bản thân, Quang Minh Lỗi Lạc Đinh thiếu hiệp, diễn viên Trình Ngộ. Chính lộ ra mắt ân cẩn thận nhìn về phía trên mặt đất, hai cô đáng thương khôi lỗi cùng nhau nằm xuống, đặc thù vật liệu chế thành thân thể không ngừng co quắp. Làm sao vậy? Mệt rồi à? Hắn đi đến kỳ lần khôi lỗi trước người, cho chúng nó đưa vào một chút kỳ lần nội lực, dùng cái này làm dịu khôi lỗi tiêu hao. Không dừng lại không ngừng biểu thị bắt môn công pháp, đích thật là mệt rồi à, vô cùng đáng tiếc. Chi ngộ những thứ này nội lực bổ sung vào trong, hoàn toàn chỉ là chín châu mất sợi lông, căn bản kết hợp không lên có thể khiến cho khôi lỗi hành động tự nhiên lượng lớn tiêu hao. Chẳng qua vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Chi ngộ căn bản không thèm để ý điểm này. Trong mắt vẫn như cũ ân cần tràn đầy, nhưng giờ phút này trở nên tà ác rất nhiều. Hắn nhìn hai cố nghỉ ngơi khôi lỗi, ôn hòa mở miệng nói, hai vị kỳ lân khôi lỗi tiền bối, nghỉ ngơi lâu như vậy, hiện tại bắt đầu tiếp theo môn công pháp đi, ta cũng không được. Kỳ lân khôi lỗi có chút ngây người, chúng nó mới nằm xuống không đến thời gian 10 hơi thở a, đuổi con la đều không phải là như thế rồi. Chương 349, thần bí đỉnh cấp cường giả, cách chương 349, thần bí đỉnh cấp cường giả, cách sau một lát, Chi Ngộ xuyên qua màu vàng đậm cửa đá, theo thang đu đi lên hành cầu. Bí cảnh cấp bậc càng cao, tương ứng độ cao thì càng cao, khoảng cách trên đỉnh núi ngủ gật kỳ lân thì càng gần. Đi vào thang đu, đã đến cấp bậc thứ 3 truyền thừa sau. Chi Ngộ thậm chí có thể cảm giác được, một cỗ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn áp chế lực xuất hiện, trên người xuất hiện một chút không thoải mái cảm giác. Huyết mạch áp chế lực. Chi Ngộ nhận ra loại cảm giác này, chính là bắt nguồn từ sinh linh trong lúc đó huyết mạch tầng cấp trên lệch áp chế lực. Hắn từng ở trong sách cổ từng có hiểu rõ. Trời sinh sinh linh mạnh mẽ, tỉ như man tộc cùng đại yêu, bản thân liền là thiên địa sủng nhi. Đối với đứng ở tầng dưới chót nhân tộc mà nói, đều là không thể đối mặt thiên địch. Càn tổ sáng tạo nội lực võ đạo trước đó, nhân tộc đối mặt man tộc cùng yêu thú tàn sát bừa bãi giết chóc, căn bản không có bất luận cái gì ứng đối cách, bất luận cái gì vốn lượn nếm thử cùng nỗ lực, cũng đền bù không được địa cô áp chế lực, chạy trốn cùng sống tạm. Chính là phiến đại địa này từ xưa đến nay, nhân tộc năng lực bảo toàn huyết mạch dọc chính. Mãi đến khi ngàn năm trước kia, sửa đổi đây hết thảy người, Càn tổ ngang trời xuất hiện, đã sáng tạo ra quyết định lịch sử nội lực võ đạo. Mượn nhờ nội lực võ đạo tu hành, nhân tộc không chỉ thu hoạch rồi trước nay chưa có lực lượng, sinh mệnh tầng cấp cũng nhận được không ngừng tăng lên, có rồi trực diện man tộc cùng yêu thú tư cách. Đại can mảnh này điên ổn ở lại thổ địa, cũng mới nhờ vào đó mở mà ra tới. Chi Ngộ là ngàn năm sau đại can người, đối với kiểu này huyết mạch áp chế lực cũng không quen thuộc. Lần trước cảm nhận được, hay là trên chú kiếm sơn gặp được Tố Tố, mang theo long tộc huyết mạch thượng cổ xà yêu, Tố Tố riêng là ngủ say thời vô hình ở giữa áp chế lực, liền để trăm vạn giang nam người dân bình thường phu khó có thể chịu được. Mượn nhờ thiên tôn đãng ma chi lực mới thu thập Tố Tố. Hôm nay trên đỉnh núi Kỳ Lân, cho Trình Ngộ cảm giác áp bách thì cực kỳ tương tự. Khác biệt duy nhất là, so sánh với lúc kia, Trình Ngộ cơ thể đã trưởng sinh bổ nguyên biến mãn, hoàn toàn đã đến hoàn toàn mới trạng thái. Đối mặt đồng dạng áp chế lực, dù là không có thiên tôn lực lượng là ỷ vào, Trình Ngộ thì cũng không nhận được thực tế ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Trình Ngộ đạt được rồi một cực kỳ trọng yếu thông tin, có huyết mạch áp chế lực tồn tại, lại biểu cho trên đỉnh núi Kỳ Lân sát suất lớn là vật sống. Như này Kỳ Lân là vật sống lời nói, sự việc coi như đơn giản rất nhiều. Đến lúc đó xuất hiện tình huống thế nào, cùng lắm thì liền để thiên tôn đi ra thu thập đối phương, đã ma trừ yêu, lão nhân gia ông ta thích nhất cái này. Trong lòng sức lực nhiều hơn mấy phần. Trình Ngộ an tâm đi vào rồi cấp thứ 3 truyền thừa chi địa, một tương đối chật hẹp rất nhiều thạch thất. Mặc dù nơi đây rất nhỏ, nhưng Trình Ngộ cũng không có nửa điểm phớt lờ, mà là tương đối thậm chí nhìn về phía trong thạch thất, một đạo hư ảo mờ mịt thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một vị khí tức tương đối không tầm thường cường giả, vẻn vẹn chỉ là một cái bóng mờ hóa thân. Cho Trình Ngộ cảm giác, không kém chút nào hắn thấy qua mạnh nhất võ giả, Đại Càn Hoàng thất thư viện viện trưởng, Thiên bảng đệ tam tông sư Tiêu Mặc, Thiên hạ đệ tam cường giả. Cấp thứ 3 truyền thừa, chính là người này. Trình Ngộ không có tùy tiện tới gần, mà là yên lặng suy tư nhớ lại. Loại cường giả cấp bậc này, đặt ở tất cả đại càn trong lịch sử cũng cực kỳ tương đối không tầm thường, tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh. Không nỡ năng lực nhận ra thân phận của đối phương tới. Một cái bóng mờ khí tức thì không thua tại Tiêu Mặc viện trưởng, như đổi lại là toàn thịnh bản thể, hoàn toàn đủ để nghiền ép bây giờ đại càn bất luận cái gì cường giả. Nghiền ép bất luận cái gì tông sư. Tại đại càn ngàn năm trong lịch sử, có thể được đến loại cấp bậc này thực lực đánh giá cường giả, Trình Ngộ đếm trên đầu ngón tay tính ra không quá được. Đời thứ nhất càn đế, thái nhất đạo nhân. Nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Trình Ngộ biết nhau mấy vị này siêu cấp cường giả, rất rõ ràng đều khó có khả năng tại Phá Quân môn kỳ lần truyền thừa lưu lại hư ảnh. Đạo hư ảnh này thân phận chân thật một người khác hoàn toàn. Tất nhiên không phải đại càn ngàn năm trong lịch sử cường giả, đó chính là đại càn sáng lập trước đó, đi theo càn tổ tác chiến, đánh lui yêu ma đám người kia. Trình Ngộ phản ứng lại. Lúc trước mở ra nhân tộc yên ổn khu quần cư, trừ ra tuyệt đối hạch tâm càn tổ bên ngoài, còn có mấy cái bộ tộc tộc trưởng. Trong truyền thuyết, bọn hắn thực lực đồng dạng là tương đối không tầm thường, không thua bởi hậu thế võ giả. Còn có càng quan trọng hơn một chút. Hiện nay đại càn võ đạo, bất luận triều đình hay là giang hồ võ giả, đại đa số công pháp và truyền thừa trên bản chất đều phải bắt nguồn từ càn tổ mộ. Càn tổ truyền thừa, trên tiên bảng đứng hàng đầu những tông sư kia, thì nhảy không ra cái phạm vi này đi. Mà giờ này khắc này, Tri Ngộ nhìn thấy cao nhân hư ảnh, nếu là cùng càn tổ cùng một thời đại, hoàn toàn liền có thể vượt qua cái vòng này. Hắn nhìn về phía ngồi xếp bằng hư ảnh. Vị cương giả này, rốt cục là mấy vị kia bộ tộc tộc trưởng bên trong vị kia đâu? Đang tò mò trong lúc đó, một đạo cởi mở vô cùng tiếng cười vang lên. Vị tiểu huynh đệ này, cũng đi vào lâu như vậy, sao không đến một lần a? Tiếng nói vừa ra, Tri Ngộ lập tức phản ứng, chính là cường giả kia hư ảnh mở miệng. Càng kinh khủng là, đối phương mặc dù không có chút nào chủ quan đắc ý, nhưng vẹn vẹn bằng vào quá mức thực lực cường đại, vẹn vẹn chỉ là một câu, liền để Tri Ngộ có chút chỉ hoãn không qua tới. Chương 350, gần trong gang tấc kỳ lân, chuẩn bị thu phục. Chương 350, gần trong gang tấc kỳ lân, chuẩn bị thu phục thay hắn thu phục kỳ lân. Tri Ngộ nghe được tiểu này kinh khủng lời nói, nhưng nhìn ly tràn đầy tự tin dáng vẻ, hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Vị siêu cấp cường giả này, tại thượng cổ lúc sau thì đã từng nhiều lần cùng hung mãnh đại yêu vật lộn, muốn cầm bóp một đầu kỳ lân, hiển nhiên là không thành vấn đề. Hắn nói muốn giúp Trình Ngộ thu phục kỳ lân, tự nhiên là không thành vấn đề. Ngoan ngoãn tiếp nhận là được. Nhưng Trình Ngộ còn có một cái hoài nghi, nhưng ta này bất tài là cấp thứ 3 truyền thừa sao, nếu đem kỳ lân mang đi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Cả tòa truyền thừa bí cảnh hạch tâm, trừ ra này Trình Ngộ thân ở núi lớn bên ngoài, chính là đầu kia kỳ lân. Nếu hiện tại liền đem kỳ lân mang đi, không nói sau này truyền thừa đệ tử làm sao bây giờ. Trình Ngộ chính mình cấp tiếp theo truyền thừa ban thưởng sẽ làm thế nào? Tốt xấu là càng cao hơn một cấp, dù sao cũng phải đây hiện tại còn tốt hơn một ít đi. Ly nghe đến lời này nhíu mày, hay là nghiêm túc giải thích. Đây đã là tất cả bí cảnh tốt nhất phần thưởng, ngươi còn muốn, có thể phải đi tìm cô. Năng lực nhìn thấy hắn kiểu này tầng cấp cường giả, hiển nhiên là cả tòa bí cảnh cuối cùng ban thưởng, những người khác nghĩ cũng không dám nghĩ cơ duyên, không ngờ rằng còn có người không hài lòng. Cũng may cách giọng nói không có không đúng. Tại thượng cổ thời kỳ, nhân tộc mỗi một phần lực lượng đều muốn dùng tại đối kháng yêu man bên trên, ngược lại sẽ không bởi vậy cảm thấy Trình Ngộ tham lam. Năng lực càng lớn người, cần gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Văn Bối đã hiểu rồi, vậy làm phiền càng tiền bối. Trình Ngộ nghe rõ sau không còn nhiều cầu, còn đột nhiên hồi tưởng lại một sự kiện. Bước vào kỳ lân truyền thừa bí cảnh trước đó, Phá Quân môn nữ tông sư Hàn Thành từng uy hiếp qua hắn, không cho phép lấy được cấp thứ 4 truyền thừa. Trình Ngộ lúc đó còn có một chút khó chịu, cái quái gì thế, còn dám không cho phép hắn cầm cấp thứ 4 truyền thừa. Hắn hết lần này tới lần khác muốn bắt, không cầm không phải người. Hiện tại tốt. Hàn Thanh là một tâm tưởng sự thành vận may nữ nhân, Trì Ngộ lấy không được cấp thứ 4 truyền thừa, tối cao chính là cấp thứ 3 truyền thừa. Đinh Thiếu Hiệp không hổ là người người yêu thích thật là ít hiệp. Coi như là lấy ơn báo oán, dù là Hàn Thanh thái độ thật không tốt, thì rộng lượng thực hiện yêu cầu của nàng. Về phần là thế nào thực hiện, vậy thì không phải là Trì Ngộ muốn suy tính. Hàn Thanh cũng không nói a. Vậy bây giờ liền đi đi. Ly rời khỏi trước kia bàn chỗ ngồi, một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh đẩy ra, lại trong nháy mắt thu liễm. Sau một khắc, thạch thất cách đó không xa trên vách tường, huyễn hóa ra một đạo cam cửa lớn màu vàng, chậm rãi mở ra, lại là một cái nối thẳng đỉnh núi thang đu. Cuối cùng chỗ chính là kỳ lân chỗ đỉnh núi, đồng dạng là cấp thứ 4 truyền thừa chi địa. Trì Ngộ đi theo Ly Tiền Bối bước chân đi lên, rõ ràng cảm nhận được kỳ lân huyết mạch chi lực trở nên càng ngày càng gần, áp chế lực thì đang mạnh lên. Giờ phút này dù là đổi lại một ít bát phẩm võ giả, có thể đều muốn nhịn không được. Đúng lúc này, Ly quay đầu liếc nhìn Trì Ngộ một cái, hiếu kỳ sờ lên cái cằm. Thân thể của ngươi rất là thủ, giống nhau tầng cấp phía dưới, thậm chí muốn so mang giá hỏa kia còn cường đại hơn. Mang, thượng cổ trong truyền thuyết, Đại Càn Vương Đông bộ tộc tộc trưởng, cùng Ly đồng dạng là Càn tổ tứ đại chiến tướng một trong. Có thể so với mặt đất giống nhau dày đặc thân thể. Ly là cường giả thời thượng cổ, vượt ngang thời gian ngàn năm, đến so sánh Trình Ngộ cùng Mang hai người, cho ra kết luận đủ để kinh ngạc toàn bộ thiên hạ. Trình Ngộ Trường sinh bổ nguyên viên mãn thân thể, đây vì luyện thể chứ xưng cường giả thời thượng cổ mang còn muốn bá đạo. Đa tạ tiền bối. Trình Ngộ hiểu rõ đãng ma đạo điện không có nhiều phàm, năng lực vượt qua thượng cổ luyện thể cường giả, cũng không phải là ngoài ý liệu của hắn chuyện. Chẳng qua hắn không có tiếp tục cái đề tài này. Ma Ngọc có tội, đãng ma đạo điện thần dị bất phàm, tốt nhất không trước bất kỳ ai nhắc tới. Trình Ngộ lựa chọn chủ động nói sang chuyện khác, hỏi thăm về một ít nghi vấn trong lòng. Ly tiền bối, những tiêu tầng thứ ba chưa thấy ngài chuyển thừa đệ tử, bọn hắn tầng thứ tư cũng sẽ đi Kỳ Lân Châu nào sao? Đệ tử khác. Ly hơi hồi ức một phen về sau, gật đầu một cái. Mỗi người truyền thừa đều có khác biệt, có thể đi vào tầng thứ tư truyền thừa đệ tử đều không phải là hời hợt hạng người, năng lực tự mình khoảng cách gần quan sát Kỳ Lân, tự nhiên là coi như không tệ cơ duyên. Trình Ngộ nghe này trong lòng run lên. Bí cảnh bên trong công pháp truyền thừa cũng xuất từ Kỳ Lân lực lượng, đệ tử bèn bèn chỉ cần thấy một chút Kỳ Lân, chính là chỗ tốt vô tận. Đến rồi hắn nơi này, lại trực tiếp đem Kỳ Lân đưa cho hắn, trên lệch quả thực to đến nan dĩ tương tín. Ngươi năng lực tại hạn định thời gian bên trong học được cửu môn công pháp, thiên phú cực kỳ không tầm thường, bọn hắn cùng ngươi chênh lệch rất xa. Ly tiếp tục giải thích. Tại Kỳ Lân truyền thừa bí cảnh trong, mỗi người gặp phải tình huống cụ thể khác nhau, nhưng khảo nghiệm là ở khắp mọi nơi, cho dù là đạt được ban thưởng hiệu suất, cũng có thể làm bình phán tiêu chuẩn. Chỉ ngộ trong thời gian ngắn năng lực ngay cả học được cửu môn công pháp truyền thừa, võ đạo thiên phú có thể thấy được luống đốm. Chính vì vậy, mở ra bí cảnh cấp với ẩn tàng ban thưởng, được gặp rời cái này vị cường giả thời thượng cổ. Kia hai cố khôi lỗi tương đối lời nhác, diễn luyện hết một môn công pháp muốn chơi đùa nghỉ ngơi hơn nửa ngày, ngươi năng lực nhanh như vậy học được thật không đơn giản. Ly dường như rất xem trọng vị này hậu bối. Dần dần mở ra câu chuyện, còn nhìn về phía Trình Ngộ trong lực, hai cố khôi lỗi hóa thành biên cầu chính yên tĩnh nằm ở nơi đó. Hơi thở của Kỳ Lân căn bản không gạt được hắn. Chúng nó năng lực tiếp nạp ngươi chủ động nhận chủ, cũng là chứng minh tốt nhất. Ừm. Trình Ngộ nháy nháy mắt, nguyên lai khôi lỗi diễn luyện hết công pháp về sau, là muốn nghỉ ngơi hơn nửa ngày sao? Hắn lúc đó đuổi kịp thật chặt, còn không biết loại chuyện này, còn có nhận chủ chuyện. Hai cố khôi lỗi hóa thành biên cầu, dường như không phải là bởi vì tán thành Trình Ngộ, mà là vì bức bách tại vũ lực. Hai người chính trò chuyện đồng thời, chạy tới rồi thang đu cuối cùng, một vòng ánh sáng bắn thẳng đến đi vào. Bên ngoài, chính là cả ngọn núi chi đỉnh, Kỳ Lân ngủ say tiếng hít thở càng ngày càng gần, huyết mạch áp chế lực càng rõ ràng. Hai người leo lên đỉnh núi về sau, rời đi tại phía trước, thay Trình Ngộ rồi ngăn trở rất nhiều áp lực, chỉ cách đó không xa. Nhìn xem, nó liền tại nơi đó. Trình Ngộ thuận khí tức nhìn sang, chính là đầu kia nằm sấp ngủ Kỳ Lân, toàn thân tản ra cáo kình khí tức cường đại. Lúc trước tại dưới chân núi, hắn chỉ là xa xa nhìn đến, còn không có thể cảm nhận được Kỳ Lân chân chính khí thế. Bây giờ gần trong gang tấc, một đầu vô cùng to lớn cự thú thì nằm ở trước mặt, chỉ tồn tại trong truyền thuyết đặc biệt tạo hình, cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vẹn vẹn chỉ là ngủ say thời vô ý tán phát khí tức, cũng đủ để cho tầm thường võ giả sợ hãi. Bắt nguồn từ sinh mệnh cấp độ trên lệnh. Trực diện nhìn loại uy thế này, cách trên mặt không có nửa điểm biến hóa, đây này càng khủng bố hơn hung thú, chết tại hắn song quyền ở dưới thì không ít. Chuẩn bị kỹ càng vận chuyển công pháp truyền thừa, ta thay ngươi khống chế được hắn, ngươi sử dụng Kỳ Lân chi khí cùng nó thành lập kết nối. Hắn một đập xong quyền, bộc phát ra đáng sợ cự lực, làm cho cả bí cảnh cũng run rẩy lên. Cô này uy thế bộc phát ra sau, Kỳ Lân tự nhiên không còn an ổn ngủ say, trong nháy mắt nhảy dựng lên, dọc theo toàn thân ngũ sắc lông tóc, phẫn nộ gào thét lớn trừng mắt nhìn lại. Hống, từ đâu tới không có mắt đệ tử, không hảo hảo thưởng thức bản thần thú anh tư, lại lòng mang ý đồ xấu muốn động thô. Nhưng bản thú, chờ chút. Kỳ Lân chính phẫn nộ trong lúc đó, đột nhiên nhận ra cách bộ dáng, đây không phải cái đó giết thú như ma loại người hung ác, không thể chơi vào. Thanh âm của nó lập tức trở nên ôn hòa rất nhiều. Ngao chương 351, như bây giờ vừa vặn. Do nó sau đó không phục. Chương 351, như bây giờ vừa vặn. Do nó sau đó không phục. Tại đại càn trong truyền thuyết, ác dao, mãnh hổ mạnh như vậy thú, chính là đại biểu cho tai họa cùng tà ác tồn tại, nhận được người người phỉ nổ. Tại càn tổ cố sự bên trong, từ trước đến giờ là ăn người ác thế lực, bị đại càn người dùng để hù dọa trẻ con. Đem so sánh, Kỳ Lân thì hoàn toàn khác biệt, không chỉ không thể nói người người kêu đánh, thậm chí là được xưng là thủy thú tồn tại. Sở dĩ tạo thành điểm này, trừ ra Kỳ Lân tuấn lãng bề ngoài bên ngoài, hắn có linh tính cũng là quan trọng nguyên nhân. Dường như truyền thừa bí cảnh bên trong, đầu này tuổi tác không lớn Kỳ Lân, trên một giây còn oai phong tràn đầy, nhất định phải giáo huấn một phen không có mắt đệ tử, một giây sau thì trở nên cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Không chỉ phát ra ném thú mất mặt ôn hòa tiếng kêu, còn chủ động chạy tới cách trước người, lấy lòng địa cọ sát đối phương. Tiền bối, nó dường như biết nho ngài. Trình Ngộ hơi nghi hoặc một chút. Ngàn năm trước thượng cổ thời đại người mà nói, trải qua những ngày kia, đúng yêu thú đối địch cùng căm hận cảm giác, có thể so sánh hiện tại mạnh hơn rồi quá nhiều. Đây chính là sinh tồn trở ngại. Ly sờ lên Kỳ Lân đầu, hướng Trình Ngộ nói ra rồi phía sau nguyên do. Lúc trước chúng ta đi theo càn, chính là xua đuổi những kia hung ác không linh hung thú, không giết sạch sẽ một ngày, rồi sẽ uy hiếp bộ tộc một ngày. Về phần cái này ra hỏa dịu dàng ngoan ngoãn thông linh, cùng nhân tộc quan hệ trong đó tốt đẹp, xua đuổi đi yêu man sau đó, liền đem chúng nó lưu ở lại. Trình Ngộ gật đầu một cái. Hắn nghe nói qua, càn tổ công pháp truyền thừa bên trong sẽ xuất hiện những kia yêu thú hư ảnh, đại đa số là nhân tộc năm đó đồng minh, lẫn nhau biết nhau ngược lại cũng bình thường. Khỏi cần phải nói rồi, hiện tại bắt đầu chính sự đi. Ly đang nói xong, vuốt ve Kỳ Lân tay đột nhiên dùng sức, vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó một phát bắt được Kỳ Lân đầu. Hống. Kỳ Lân đau đến ngao ngao gọi, nhưng lại không dám phản kháng cái này loại người hung ác, ánh mắt lóe lên tủi thân chi sắc. Lô Bôn Thu tin tưởng ngươi như vậy, ta đã khống chế được nó, ngươi trực tiếp vận chuyển công pháp là được rồi. Vậy liền coi là khống chế được. Tri Ngộ mở to hai mắt, nhìn Ly không tốn sức chút nào, thì lấy tay khống chế được Kỳ Lân. Hắn còn tưởng rằng phải dùng cái gì đặc biệt công pháp, nguyên lai là dựa vào tuyệt đối lực lượng sao? Loại hành vi này, không khỏi quá đúng đi. Đơn giản còn có hiệu, hoàn toàn cùng Trình Ngộ thuần thú ý nghĩ không như mà hợp. Còn không mau vận chuyển công pháp. Tốt. Trình Ngộ thì không chậm trễ, lập tức điều động một thân cường đại Kỳ Lân nội lực, bắt đầu vận chuyển môn kia chín hợp nhất thiên cấp công pháp. Nháy mắt sau đó, Trình Ngộ hai mắt đồng thời bốc lên quang mang, một con mắt là sạch sẽ thuần màu vàng, cho người ta an ổn lòng yên tĩnh cảm giác. Một cái khác mắt thì là bắn ra cuộn trào mãnh liệt xích hồng hỏa diễm, trong đó công sát cùng bạo ngược tâm ý dường như tràn ra. Hai mắt nhìn qua hoàn toàn khác biệt, lại cùng xuất phát từ một môn công pháp lực lượng. Cả hai hợp hai là một, hóa thành cực kỳ dung hòa màu da cam, đại biểu cho Kỳ Lân hoàn chỉnh lực lượng, thủ hộ cùng công sát. Cảm nhận được cố lực lượng này, Ly thỏa mãn gật gật đầu, không hổ là ngàn năm sau thiên tài, quả nhiên ngộ tính cực kỳ bất phàm. Mà bị hắn bắt lấy Kỳ Lân thì ngây người, thậm chí quên đi tiếp tục dãy rủa. Thật là tinh khiết lực lượng, cho cảm giác của nó quả thực dường như là một con chân chân chính chính Kỳ Lân đồng tộc giống nhau. Đầu này còn tại ấu niên Kỳ Lân, đã thật lâu chưa từng gặp qua đồng tộc rồi. Đúng lúc này, Ly lại là lạnh a một tiếng, ngay tại lúc này, trực tiếp cùng khí tức của nó thành lập kết nối, ta giúp ngươi trải bước nhận chủ. Tri Ngộ lập tức gật đầu làm theo, thao túng nội lực nếm thử cùng Kỳ Lân thành lập kết nối. Có thể một giây sau, ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Kỳ Lân tựa hồ là ý thức được chính mình cũng bị người cưỡng ép thu làm thú sủng, bắt đầu điên cuồng phản kháng giằng co. Là thần thú lòng tự trọng, không cho phép nó nhận như thế quất đủ. Kỳ Lân điên cuồng rẽ rủa phía dưới bộc phát ra uy lực khủng bố, cùng cách lực lượng không ngừng chống lại lên. Chẳng qua vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Kỳ Lân không phải cách đối thủ, từ đầu đến cuối không có thoát ly đối phương khống chế. Nhưng vấn đề ở chỗ, này hai cố lực lượng cấp bậc, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không thua kém tông sư tiêu chuẩn. Chi Ngộ kẹp ở giữa, chỉ có thể thao túng Kỳ Lân nội lực, như là phiêu giật tiểu thảo, căn bản là không có cách đi cùng Kỳ Lân thành lập liên hệ. Nhất thời có chút nóng nảy lên. Không nên gấp, từ từ sẽ đến chính là. Ly hét lớn một tiếng, nhường Trình Ngộ không muốn nhận tâm trạng khống chế. Nhưng cùng lúc đó, Kỳ Lân đồng dạng gầm hét lên, hống. Nó có thể tiếp nhận thần phục cường giả, nhưng bây giờ lại muốn bị kẻ yếu thu làm thú sủng. Tuyệt đối không thể nào. Nó thế nhưng tôn quý thần thú. Lại một vòng điên cùng dãy rủa phản kháng phía dưới, Trình Ngộ Kỳ Lân lực lượng bị trực tiếp nghiền nát, khoảng cách thu phục Kỳ Lân mục tiêu càng ngày càng xa. Giờ phút này Ly cuối cùng phản ứng không thích hợp, nguy rồi, các loại thời gian có chút quá lâu, đầu này Kỳ Lân sắp thành năm. Bí cảnh đã ngàn năm trôi qua. Hoàn Mỹ thông qua truyền thừa khảo nghiệm đệ tử, đây mong muốn tới quá trễ, đã bỏ qua thu phục Kỳ Lân Hoàng Kim Kỳ. Hiện tại Kỳ Lân không chỉ thực lực càng biến đổi mạnh, bắt nguồn từ huyết mạch gia tính cũng thay đổi rất nhiều. Tình huống này dưới, Ly mặc dù có thể vì thoải mái ngăn chặn Kỳ Lân, nhưng Trình Ngộ lại rất khó thành lập liên hệ, đến ép buộc Kỳ Lân nhận chủ. Kém đến quá xa. Vị này cường giả thời thượng cổ cắn răng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn về phía Trình Ngộ. Chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Quên đi thôi, lần này trước hết không đổi, ta trước trong bí cảnh áp chế nó nửa năm, đến lúc đó ngươi lại đến nên không có vấn đề gì. Đáng tiếc, muốn chậm trễ một thiên kiêu nhất là hoàng kim thời gian nửa năm. Ly đang ngồi cảm thán trong lúc đó, chuẩn bị bung ra Kỳ Lân, đột nhiên nghe được một tiếng kiên quyết đáp lại. Tiền bối, không cần. Tri Ngộ lặng lẽ nhìn về phía Kỳ Lân, cả người khí tức đại biến. Tiểu này không phục quản giáo thú sủng, ta cho dù dựa vào ngài thoải mái nhận lấy, thì không có tác dụng gì, như bây giờ vừa vặn. Do nó sau đó không phục. Cái gì? Ly nhíu mày, không thể tin được chính mình nghe được, này hậu bối như thế có khí phách sao? Nhưng vấn đề là, đơn có khí phách vô dụng a, còn muốn có kết hợp thực lực. Đang muốn khuyên nhủ một phen Trình Ngộ, người trẻ tuổi không cần thiết quá mức khí thịnh, coi được giãn được mới có tương lai. Coi như sau đó một khắc, Trình Ngộ đột nhiên cao giọng lạnh a, tiền bối buông tay đi, ta đối phó hắn chính là. Vừa dứt lời đồng thời, bên cạnh hắn thình lình có đạo âm không ngừng vang lên, đạo ẩn nổi lên, một cỗ khó nói lên lời đặc biệt khí tức bộc phát. Ly lập tức ngẩn ngơ, đây là cái gì? Không phải càn sáng tạo võ đạo a? Kinh ngạc trong lúc đó, thủ hạ của hắn ý thức buông ra, bỏ mặc Kỳ Lân tránh thoát trói buộc, có thể dùng toàn lực đối phó Trình Ngộ. Cẩn thận. Nhìn thấy đại sự không ổn, Ly lập tức muốn lại lần nữa bắt lấy Kỳ Lân, không thể để cho cái này chuyển thừa hậu bối xảy ra chuyện. Cũng không chờ hắn tay bắt được, tay kia đột nhiên xuất hiện, khoái một bước hao tại Kỳ Lân trên cổ. Thinh linh chính là Trình Ngộ. Trình Ngộ trong mắt âm dương lưu chuyển, trên mặt cho trở nên bình tĩnh không lay động, cho người ta một loại khó nói lên lời cảm giác. Nhìn xuống bật, làm cho người thần phục tự tin. Hừ. Tiếng hừ lạnh rơi xuống, Trình Ngộ tay hung hăng kéo một cái, đúng là trực tiếp đem Kỳ Lân chảnh ngã xuống đất. Giờ khắc này, khổng lồ cự thú có vẻ cực kỳ yếu đuối, tựa một con đáng thương tiểu con non bị người ép đến trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Ly, ừm, đây là tình huống thế nào? Chương 352, Kỳ Lân thần phục, tổ thú xuất hiện. Chương 352, Kỳ Lân thần phục, tổ thú xuất hiện. Hống. Kỳ Lân đầu bị người gắt gao đè lại, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Trong miệng vang lên lần nữa giống lên một tiếng, lần này lại mang tới hoàn toàn khác biệt tâm trạng, trừ ra phẫn nộ không cam lòng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hoài nghi. Nó có chút ngây ngẩn cả người. Nếu như nói vừa nãy cường giả Ly là dựa vào tuyệt đối lực lượng nghiền ép Kỳ Lân phản kháng, để nó đau khổ dây rủa không có kết quả. Như vậy hiện tại, tên trước mắt này đè lại Kỳ Lân, muốn nói lực lượng cực mạnh vậy cũng đúng, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, không có đạt tới nghiền ép trình độ. Có thể hỏi để ở chỗ, Kỳ Lân tại trong lúc vô hình cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn áp chế lực. Cỗ này áp chế lực nói cho nó biết, dám can đảm có bất kỳ phản kháng hành vi, như vậy tất nhiên sẽ gặp khó có thể tưởng tượng hậu quả. Vì sao? Kỳ Lân trợn tròn mắt. Rõ ràng nó mới là cao quý thượng cổ thần thú. Cho dù là lúc trước hùng bá một phương siêu cấp yêu hoàng, đối mặt nó bộ tộc này nhóm cũng không có khả năng có kiểu này áp chế lực. Vì sao đối mặt một cái niên kỷ nhỏ như vậy, còn không có nó một lần ngủ gật thời gian lớn nhân tộc, lại cảm nhận được kiểu này áp chế lực? Này không hợp thiên lý a. Hiện tại có phục hay không? Trí Ngộ lạnh a một tiếng, bên cạnh lại là đáng sợ rộng rãi đạo âm đẩy ra. Vì thực thể xuất hiện đạo vận tại thời khắc này rời núi lớp biển, điên cuồng lấn áp nhìn Kỳ Lân nhỏ yếu thân thể. Hống. Kỳ Lân nghĩ mãi mà không rõ, nó lần nữa nổi giận, thân làm cao quý thần thú có thể không địch lại cường địch, nhưng tuyệt đối không thể bị nhục như thế. Phản kháng. Dùng hết tất cả đến phản kháng. Kỳ Lân thể không bị nô. Ngươi trả lại cho ta lắp đặt ngoan cố. Vậy là tốt rồi, ta nhường ngươi khăng khăng một mực chịu phục. Trí Ngộ cười lạnh. Hắn vừa nay thế nhưng thấy rất rõ ràng, Kỳ Lân nhận ra cách thân phận về sau, làm cho gọi là một ôn hòa ngoan ngoãn. Chỉ là bị người nuôi nốt ngàn năm thứ gì đó, cũng dám nhìn xem dưới người đĩa. Cách. Thanh thúy tiếng roi vang vọng tất cả bí cảnh, một cái như thật như ảo thần dị roi theo Trình Ngộ bên cạnh thân vung ra. Tựa như kia chớp hung hăng rút ra, đánh vào Kỳ Lân trên người. Ngao. Kỳ Lân quật cường giống lên một tiếng chuyển rồi một giọng, tại thời khắc này cuối cùng trở nên nhu hòa. Tiểu huynh đệ ngươi sao? Lý Trường to mắt, không thể tin được trước mặt nhìn thấy một màn. Cái này bước vào truyền thừa bí cảnh đệ tử, nhìn qua tuổi tác cũng không tính lớn, lại ấn lại Kỳ Lân như thế ngược. Phải biết, thượng cổ thời kỳ yêu man hoành hành, tuần hoàn theo nhược nhục cường thực cơ bản phát tác. Kỳ Lân nhất tộc năng lực tại loại này lúc bình yên sinh tồn, thậm chí mơ hồ biến thành đầy đất chi chủ, chính là dựa vào tương đối không tầm thường huyết mạch chi lực. Nếu không phải tính cách nguyên nhân và số lượng quá ít, nói không chừng cũng là hùng ngồi nhất thời bá chủ. Mà nhân tộc là suy nhược chủng tộc, chỉ có thể đau khổ sinh tồn. Cả hai sinh mệnh cấp độ trên chênh lệch, đem so sánh kém không phải một điểm nửa điểm, chỉ có võ đạo tu hành mới có thể đền bù kiểu này chênh lệch. Có thể võ đạo là mài nước công pháp, võ giả cần mấy chục năm một chút tích lũy mới có thể đuổi kịp trời sinh yêu thú cường đại. Nhưng Ly người trẻ tuổi trước mắt này, cũng bất quá thì 20 tuổi, tính toán đâu ra đấy thì không tu luyện được bao nhiêu năm, lại có thể ấn lại một đầu sơ thành năm kỳ lân ngược. Như thế bất phàm thiên phú, liền xem như cản tên kia tại lúc tuổi còn trẻ, có ác như vậy sao? Ly nhất thời rơi vào trầm tư. Vị kia sáng tạo ra võ đạo nhân tộc lĩnh tụ, có lẽ là liền biểu lộ ra không tầm thường đến, tuổi nhỏ liền có thể nhục thân ác chiến giả thú. Sáng tạo ra nội lực võ đạo về sau, càng là hơn một ngày ngàn dặm. Nhưng nếu cùng trước mắt Trình Ngộ bắt đầu so sánh, rốt cục cái nào ác hơn một ít? Ly lại cho không ra một đáp án. Hống, 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 nghe Kỳ Lân trầm đồng du dương tiếng kêu thảm thiết, Ly triệt để ngây dại. Đầy trong đầu đều là vừa nãy vấn đề. Càng tại thời gian rất sớm, liền đã sáng tạo ra võ đạo hình thức ban đầu, cái gọi là nửa năm cựu phẩm, chính là sửa sang lại nhiều năm đoạt được kết quả. Nếu là coi như hắn bắt đầu luyện võ thứ 10 năm, muốn đối mặt một đầu thành niên Kỳ Lân, rất khó có phần thắng. Nghĩ đến đây, Ly đồng tử lập tức thu nhỏ, nhìn về phía Trình Ngộ trở nên không giống mới. Nếu như nói vừa nãy, hắn lúc trước bôi góc độ nhìn xuống một hậu nhân, như vậy hiện tại, hắn đã bắt đầu bình đẳng đối đãi Trình Ngộ. Ly thậm chí bắt đầu dự đoán lên, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, chưa chắc không thể vì giải quyết triệt để cái đó phiền phức. Ly ánh mắt trở nên kích động lên. Hắn đạo hư ảnh này phụ mệnh lưu trong bí cảnh, chính là vì thay người loại tuyển chọn thiên tài hậu nhân, phòng bị yêu man ngóc đầu trở lại, đi trợ giúp một phần khắc càng lớn sự nghiệp. Lại là không ngờ rằng, mới lần đầu tiên ra mặt thì gặp phải như vậy một thiên tài, hoàn toàn vượt qua hắn cái này cường giả thời thượng của mong muốn. Giọng nói thật tốt ta. Cùng lúc đó, theo tách tách tiếng roi không ngừng vang lên, Kỳ Lân tuấn lãng ngũ sắc trên thân thể bắt đầu không ngừng xuất hiện vết thương, càng làm cho Kỳ Lân tuyệt vọng là, roi đánh trên người nó về sau, không chỉ đem lại trên nhục thể kịch liệt đau nhức, càng làm cho nó tra tấn là, phía trên còn kèm theo nhìn một cỗ tương đối khí tức kinh khủng, dường như chuyên môn chính là dùng để đối phó nó kiểu này yêu thú, năng lực điên cuồng áp chế Kỳ Lân huyết mạch chi lực, để nó đau đến không muốn sống. Bản thú vừa mới trưởng thành a, tại sao muốn đối mặt những thứ này? Cuối cùng tại thời khắc này, Kỳ Lân hung ác dây rủ ánh mắt trở nên thanh tịnh trong suốt, mảy may nhìn không ra ban đầu đối mình, căn bản không phản kháng được. Bây giờ người này, so với kia cái ngoài ra nhân tộc kia cao thủ còn muốn hung ác. Ngao Kỳ Lân lần nữa phát ra ném thú mất mặt tâm thanh, như là nuôi trong nhà con báo giống nhau nhu hòa. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, bản thú chọc không nên dây vào người. Nhận lầm a, cuối cùng phục rồi. Lúc này mới đúng nha. Trí Ngộ thấy thế thỏa mãn gật đầu một cái, hơi vung tay lên, bên người bóng roi trong nháy mắt tiêu tán. Uy nghiêm vô tận đạo âm tại thời khắc này trở nên ôn hòa, tỏa ra ánh sáng sáng tỏ thải. Trí Ngộ ngự thú tâm đắc trong, có lôi đỉnh chi uy thủ đoạn, cũng phải có mưa móc chi ân nhân tử. Kỳ Lân không phản kháng nữa, vậy liền tạm thời không cần nhiều hơn nữa gõ. Sau một khắc, Trí Ngộ vận chuyển lên môn kia chín hợp nhất công pháp truyền thừa, tại Kỳ Lân không có phản kháng tình huống dưới, thể hiện ra cực kỳ không tầm thường khí thế tới. Nội lực phá thể mà ra, trên không trung không ngừng xoay quanh. Kỳ Lân không còn dám tiếp tục lỗ mãng, ngoan ngoãn túi lầu xuống, chủ động bước ra một giọt tinh huyết, hóa thành thuần túy lực lượng, cùng Trình Ngộ nội lực bắt đầu giao hòa. Hai cỗ lực lượng va chạm hạ bộc phát ra đáng sợ uy thế, làm cho cả bí cảnh đất rung núi chuyển lên. Hống. Kỳ Lân đã tiếp nhận mệnh vận, vị loại này cường giả nhận lấy, đối với nó mà nói cũng không bé mặt, nó dùng cuối cùng tiếng giống, đến gửi lời chào không thể quay về tự do. Nhưng sau một khắc, làm nó kinh ngạc một màn đã xảy ra. Ngao! Bí cảnh bên trên bầu trời, đột nhiên hiện ra một đạo như núi cao vĩ đại thân ảnh, bốn chân đạp trên cuộn trào mãnh liệt cam ngọn lửa màu vàng, che đậy bầu trời trên thân thể ngũ thải ban lan. Cùng lúc đó, một đạo trầm thấp chấn người gầm nhẹ vang lên, lấn át bí cảnh đất dùng núi chuyển âm thanh. Tổ thú! Kỳ Lân nhìn tôn này hư ảnh, ở đâu nhận không ra, đây là chúng nó tộc đàn chi chủ a. Kỳ Lân tổ thú cúi đầu xuống, một đôi khổng lồ con mắt nhìn chăm chú Trình Ngộ cùng Kỳ Lân giao hòa khí tức. Ly trông thấy một màn này quá sợ hãi, làm sao có khả năng Kỳ Lân tổ lão giao hòa xuất hiện. Hắn lập tức xông về phía trước ngăn lại, "Tiểu huynh đệ cẩn thận. Kỳ Lân tổ thú, thượng cổ thời kỳ kinh khủng tồn tại. Thực lực tương đương khủng bố, là đúng tiêu nhập đạo cấp võ giả trở lên tồn tại, nếu nó vì hậu bối nhận chủ mà phẫn nộ, đây chính là đại phiền toái." Ly không chút nào dám xem thường, mặc kệ xảy ra cái gì, hắn dù thế nào được bảo vệ tốt Trình Ngộ. Đây chính là nhân tộc thiên tài. Tốt sau đó một khắc, Kỳ Lân tổ thú không hề có biểu hiện ra cái gì bất mãn, ngược lại chỉ là nghi ngờ trừng mắt nhìn. Này một cái chớp mắt phía dưới, Trình Ngộ thu phục Kỳ Lân kết nối bên trong, hai cô đang dung hợp lực lượng tơ lụa phá vỡ nào đó trở ngại, trực tiếp biến thành một cái chính thể, bị Trình Ngộ thu nhập thể nội. Kỳ Lân triệt để nhìn xuống. Hống. Trầm thấp gầm nhẹ vang lên lần nữa, Kỳ Lân tổ thú thân ảnh biến mất không thấy, cả tòa bí cảnh lại lần nữa an tĩnh lại. Nó là đến giúp đỡ nhận chủ. Ly ngây dại, tại bí cảnh chờ đợi ngàn năm, hắn căn bản không biết sẽ xuất hiện loại chuyện này. Kỳ Lân tổ thú chuyên môn xuất hiện, chỉ vì rồi nhường đời sau nhận chủ. Vì sao a? Chương 353, ra Kỳ Lân bí cảnh, nhu đồ làm sao ăn cướp phá quân môn. Chương 353, ra Kỳ Lân bí cảnh, nhu đồ làm sao ăn cướp phá quân môn. Ngao. Tiểu quay nháy mở mắt, là Kỳ Lân, bản thú thì cuối cùng phải có nhân tộc tên sao? Loại cảm giác này hảo kỳ quái a. Chuyện cho tới bây giờ, chủ sùng ở giữa liên kết đã không thể nói chuyện, nhưng tiểu quay hay là căn bản không rõ ràng, chính mình cái này chủ nhân rốt cuộc là ai? Không biết trong nhân tộc có phải hay không đại nhân vật gì? Tối thiểu phải là thân phận cao nhất đế tộc mới xứng với nàng này thần thú chủ nhân thân phận đi. Tiểu quay cái gì cũng không biết, nhưng nàng thì không lo lắng, là nhu thuận Kỳ Lân tộc hậu nhân, vô điều kiện tin tưởng tổ thú phán đoán. Tổ thú nhường nàng nhận chủ khẳng định có đạo lý. Ngao, ngươi có thể đem tất cả bí cảnh thu lại, sau đó mang theo bên người đi theo ta. Ngao. Đạt được tiểu quay xác nhận đáp án về sau, Trình Ngộ kinh ngạc mở to hai mắt. Chính mình cứ như vậy đi vào một chuyến, đến cuối cùng thậm chí đem tất cả bí cảnh chỗ tốt toàn bộ cầm còn chưa xong, sau đó còn có thể đóng gói mang đi sao? Trình Ngộ lần này giả trang thân phận lẫn vào phá quân môn, lấy được chỗ tốt đã vậy còn quá biến thái. Này là sống sờ sờ đem một nhà chín đại tông môn căn cho bệnh lên a. Không lưu đường lui loại đó. Nếu ta thật lời như vậy, sau khi đi ra ngoài muốn trực tiếp đối mặt hai cái tông sư, cỗ thân thể này không thể nào sống được tiếp theo, tiểu quay thì tất nhiên sẽ bị phát hiện. Lớn như thế lợi ích chỗ tốt ngay tại Trình Ngộ trước mặt, hắn nghiêm túc tính toán. Dù thế nào, tuyệt không thể thay giang hồ đạo trích đánh không công. Ly đại ca, ngươi cỗ này hư ảnh năng lực rời khỏi mở bí cảnh sao? Ta có thể biết có chút phiền phức hư ảnh ngươi giúp đỡ. Sẽ có phiền phức. Yêu man không phải đều bị đuổi đi sao? Ngươi dạng này thiên tài sẽ có phiền phải gì? Ly có chút không hiểu. Hướng Trình Ngộ dạng này thiên tài, khẳng định là cũng bị người tộc cung cấp, hảo hảo bồi dưỡng đến nhập đạo cảnh lại nói, tại sao có thể có phiền phức? Trình Ngộ thở dài một hơi. Đối với rời cái này dạng cường giả thời thượng cổ, nhân tộc chính là đoàn kết chính thể, lẫn nhau trong lúc đó không phân người ta, đều là một lòng vì rồi nhân tộc tương lai mà kính dâng. Nguyên nhân chính là như thế, nhân tộc mới có thể đuổi đi yêu man, sáng tạo ra ngàn năm an bình. Nếu để cho đối phương hiểu rõ, bây giờ nhân tộc trong lúc đó lẫn nhau công sát, so với đối phó yêu man còn muốn hung ác. Không thể tin được Ly sẽ là cảm giác gì. Nhưng cho tới bây giờ, Trình Ngộ đứng trước uy hiếp cùng lựa chọn, Ly đại ca lại đối hắn thái độ tốt như vậy, dẫn hắn đến thu phục thần thú, không tốt tiếp tục giấu giếm tình hình thực tế. Không phải yêu man, là những người khác tộc. Hiện nay nhân tộc trong lúc đó có rất lớn nội bộ mâu thuẫn, ta thuộc về trong đó một phương thế lực, nhưng bí cảnh tại một phương thế lực khác trong tay, ta là len lén lẻn vào tiến vào. Nếu để cho bọn hắn hiểu rõ Ly đại ca cùng tiểu quay tồn tại, vì chỗ tốt tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Nghe đến mấy câu này, Ly trên mặt cơ hồ là dáng chống đỡ nhìn nụ cười, trong giọng nói tràn ngập hoài nghi. Nhiều năm như vậy yên ổn quá khứ, ta ngược lại thật ra cũng không ngoài ý muốn sẽ có nội bộ mâu thuẫn. Nhưng ngươi dạng này thiên tài, cũng sẽ gặp được loại phiền toái này sao? Càn đã sớm cùng bọn hắn đã từng nói, chỉ có tại đối mặt hung ác ngoại địch lúc, nhân tộc mới có thể bảo đảm vô hạn đoàn kết, đến rồi yên ổn về sau, sự tình gì đều có thể xảy ra. Đối với xuất hiện nội bộ mâu thuẫn, những cường giả thời thượng cổ này đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ cần không vượt qua ranh giới cuối cùng liền có thể tiếp nhận. Nhưng vấn đề là, nếu tượng Trình Ngộ dạng này thiên tài, hiển nhiên là nhân tộc tương lai hy vọng, lại cũng sẽ đứng trước bắt nguồn từ nhân tộc nội bộ nguy cơ sinh tử, đã vượt ra khỏi có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Quá mức. Đúng là như vậy, ta đúng Ly đại ca không dám có bất kỳ dấu giếm nào, ta vì chui vào nơi này, chính là dùng bộ này dung mạo là ngụy trang. Trình Ngộ để chứng minh mình, thậm chí vận chuyển lên dịch cân cải cốt công, xương cốt cùng cơ thể không ngừng có hơi biến hóa. Cả người khuôn mặt và khí chất đại biến. Theo linh chính hiệp khí tràn đầy chính trực thiếu hiệp hình tượng, biến thành mặt nhạt như nước âm lãnh cầm ý hiệp vệ. Ly trông thấy một màn này, trên mặt miễn cưỡng ý cười rốt cuộc nhịn không được, trở nên có chút cô đơn. Trong lòng lại thế nào không muốn, cũng chỉ đành tiếp nhận sự thật này. Mang theo chờ đợi địa thái độ hỏi, hai người các ngươi phe thế lực ở giữa mâu thuẫn, đã đến như thế nào trình độ, có khả năng đàm khép lại sao? Trình Ngộ lắc đầu. Rất khó, quan hệ giữa hai cái mặt ngoài còn không có tiêu phá, nhưng đã đến không thể nào nhượng bộ tình trạng, rất có thể muốn bạch mặt. Đương nhiên, Trình Ngộ cũng sẽ không nói ra, chính là chính hắn nhường cái này bạch mặt tiến trình, đạt được rồi điên cuồng tăng tốc. Ta đều biết rồi. Ly thật sâu thở dài một hơi, đối mặt ngàn năm sau nhân tộc vấn đề, hắn thì không có biện pháp gì đi sửa đổi. Không còn tiếp tục thảo luận cái đề tài này, lựa chọn trở về đáp Trình Ngộ vừa nãy vấn đề. Ly trầm tư một lát, nói ra tình huống của mình. Ta có trách nhiệm che chở ngươi dạng này thiên tài, nhưng vấn đề ở chỗ, ta này hư ảnh là mượn nhờ bí cảnh lực lượng mới có thể giữ lại ngàn năm, nếu đến rồi ngoại giới chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Nếu cứng rắn muốn ra ngoài, có thể chỉ có thể thay ngươi đối phó một nhập đạo cảnh, chỉ có thể đối phó một tông sư. Vậy cũng không đủ a. Đáp án này, Trình Ngộ cũng không phải đầy đủ thỏa mãn tin tức tốt. Như muốn mang đi Tiệt Giang tông mệnh căn tử, không chỉ muốn đối mặt phá quân môn hai cái tông sư, còn muốn đối mặt tất cả giang hồ bao vây chặn đánh, mới có thể bình yên vô sự về đến Càn Đô. Ly đại ca có thể giúp đỡ bận bịu có hạn. Trình Ngộ muốn đem chỗ tốt toàn thân lành lặn mang đi, nhất định phải chỉ có thể dựa vào hắn tự nghĩ biện pháp rồi. Đa tạ Ly đại ca, nếu nói như vậy, ta có thể tạm thời không cách nào mang đi tiểu quai. Ngao. Tiểu quai nghe được tân chủ nhân phải rời khỏi chính mình, không có gì không bỏ, chỉ là cảm thấy không hiểu cổ quái cảm giác. Không cần nàng nữa. Muốn đi tìm kia cái gì tố tố à? Ly đại ca có thể hay không như vậy, chờ ta tìm thấy thời cơ thích hợp, lại đến mang đi tiểu quai, đến lúc đó mời ngài trong bí cảnh tiếp ứng một phen ta. Ly không chút do dự gật đầu một cái. Không sao hết, muốn ra bí cảnh lời nói, ta có thể thay ngươi đối phó một nhập đạo cảnh, nếu trong bí cảnh, thông minh tài giỏi năm cái đều như thế. Vậy liền làm phiền Ly đại ca. Trình Ngộ hướng Ly thật sâu chắp tay cảm tạ, hắn rất rõ ràng, vị này cường giả thời thượng cổ vui lòng giúp đỡ chính mình, chính là xuất từ đúng đồng tộc thiên tài bảo vệ. Là xuất phát từ nội tâm, không cầu hồi báo thiện ý như vậy ta liền đi ra ngoài trước, có cái gì phía sau sau đó lại cùng Ly đại ca ngươi đàm. Tốt. Ly gật đầu một cái, đồng thời có hơi vung tay lên. Tại tiểu quay ánh mắt nghi hoặc trong, Trình Ngộ đem khuôn mặt biến trở về đình chính trạng thái. Thân hình tình lình biến mất không thấy gì nữa. Chương 354, Kỳ Lân Múa, cắt xén phiên bản công pháp chương 354, Kỳ Lân Múa, cắt xén phiên bản công pháp. Nghe được mất đi chấn tông chi bảo Kỳ Lân Thuẫn bị nhắc tới, Trình Chu đành phải bất đắc dĩ đến cực điểm điệu thở dài một hơi, thu hồi ánh mắt thật sâu nhìn về phía Hàn Thanh. Nói cho cùng, nếu không phải là bởi vì cái này thiên hạ chí binh mất đi, nơi nào sẽ có hiện tại xoắn xuýt, bí cảnh trong truyền thừa có thể nói là lấy không bao giờ hết. Đường đường chính đại tông môn một trong, rơi xuống kiểu này tình cảnh, trên bản chất hay là xuất hiện vấn đề. Vứt bỏ thiên hạ chí binh, phiền phức đến cực điểm. Chuyện cho tới bây giờ, phá quân môn đành phải đối mặt hiện thực, tại Kỳ Lân Thuẫn bay về trước đó, làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý. Về phần xuất hiện loại vấn đề này, rốt cục là trách nhiệm của ai, hắn không tiện đánh giá, cũng không dám đánh giá. Mà đối mặt Hàn Thanh cái này hắn thê, Trình Chu đã cắt lời, không nghĩ lại tiếp tục tiếp đối phương, để tránh không công gây phiền toái cùng chỉ trích, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Lại không nghĩ rằng, Trình Chu lựa chọn lựa bộ, nhưng Hàn Thanh căn bản không buông tha hắn, còn càng phát ra kích động lên. Tức giận mở to hai mắt nhìn, dùng ngón tay chỉ hướng Trình Chu. Ngươi than thở cái gì? Kỳ Lân Tuấn bước đi thì mất đi, ngươi biểu hiện ra như thế bộ dáng, chẳng lẽ lại còn muốn đến trách ta sao? Lúc trước vài thập niên trước, ngươi đúng ta có thể không phải như vậy. Ta. Trình Chu cả người ngây người, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bất kể hắn trả lời cái gì, đối phương đều có thể chọn sinh ra sai lầm mắng, cho dù không trả lời, thì như thường muốn mắng. Vậy rốt cuộc muốn hắn làm sao bây giờ? Vô cùng ngất ức cảm giác chặn ở trong lòng hắn, nhưng là phá quân môn kháo sơn tông sư một trong, hắn chỉ có thể theo Hàn Thanh, không thật là gây gấp đối phương. Trình Chu rất bất đắc dĩ. Hắn kỳ thực rất nhiều năm trước đã sớm phát hiện, chính mình lao thê loại nữ nhân này làm việc quá mức tâm trạng hóa. Ngay cả thiên hạ chí binh cũng dám ném. Hết lần này tới lần khác võ đạo thiên phú không tồi, đạt tới tông sư cái này đứng ở đại càn đỉnh cảnh giới, coi như là một mực cầm phá quân môn mệnh môn, mọi cử động liên quan đến cả môn phái sinh tử. Nếu là thật đem nàng gây gấp, không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên qua nhiều năm như vậy, Trình Chu nhịn, vì đại cục hắn nhất định phải theo Hàn Thanh. Hắn chính muốn nói gì, tối thiểu đem đối phương lửa giận trong lòng khai thông ra đầy cũng tốt. Nhưng vào lúc này, ý chuyện không nghĩ tới xảy ra. Bị Trịnh Chu để dưới đất Kỳ Lân Tương phát sinh dị tượng, đúng là mạnh mẽ run rẩy lên, tỏa ra không hiểu lực lượng cường đại đến, không ngừng hướng bốn phía dập. Có chuyện gì vậy? Trịnh Chu nhíu mày, vội vàng ngăn chặn cỗ này mất khống chế lực lượng, cũng không lo được tiếp tục xoắn xuýt Hàn Thanh tâm trạng vấn đề, vươn tay đem Kỳ Lân Thương bổ tới. Tay cầm này Kỳ Lân Thương, tỉ mỉ cảm thụ đưa đến đấy đã xảy ra chuyện gì? Này vừa cảm thụ phía dưới, Trịnh Chu ngạc nhiên phát hiện, chính mình trôi này thiên hạ chí binh trong vô cùng cường đại Kỳ Lân khí, đúng là cáo kỉnh được như là sôi trào lên, một lần lại một lần kích thích cả thanh thương trên dưới. Càng quan trọng chính là, dĩ vãng những khi kia, Kỳ Lân Thương bên trong linh tính luôn luôn ở vào ngủ say trạng thái, rất khó bị triệu hoán đi ra. Mà tại thời khắc này, lại là tựa như triệt để sống lại, kích động lộ ra được tâm tình hưng phấn, dường như là tại chào mừng cái quái gì thế giống nhau. Trình Chu mặt lộ vẻ nghi hoặc, là cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật quay về, cùng Kỳ Lân Thương có quan hệ gì? Hay là nói, đây không phải thân mình Kỳ Lân Thương vấn đề, là truyền thừa bí cảnh bên ấy ra tình huống. Trình Chu đột nhiên phản ứng lại, Kỳ Lân Thương là thiên hạ chí binh, chính là Kỳ Lân bí cảnh môn hộ một trong, đối với bí cảnh bên trong phát sinh các loại tình huống, có thể tại ngoại giới phản ứng ra một bộ phận tới. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Kỳ Lân Thương đột nhiên xuất hiện dị động, xác suất lớn là bí cảnh trong đã xảy ra chuyện gì. Truyền thừa bí cảnh làm sao vậy? Vừa nghe đến là truyền thừa bí cảnh ra tình huống, Hàn Thanh bất chấp tiếp tục phát tiết tâm tình tiêu cực, cả người nhảy dựng lên, vội vàng đi vào Trịnh Chu bên cạnh, lộ ra một bộ hoảng sợ phẫn nộ nét mặt. Truyền thừa bí cảnh hiện tại chính là vảy ngược của nàng, dù không được mảy may vấn đề xuất hiện, là tứ cấp truyền thừa. Phá Quân môn kỳ lần trong truyền thừa, cam cửa lớn màu vàng sau có nhìn tốt nhất cấp thứ tư truyền thừa, tương ứng cho ra chỗ tốt cũng nhiều vô cùng. Mà mỗi lần xuất hiện tứ cấp truyền thừa, đều sẽ dẫn tới không nhỏ dị tượng tới. Loại tình huống này, đối với thường ngày Phá Quân môn mà nói, là tuyệt đối tốt đẹp thông tin, đại biểu cho lại một vị thiên phú chắc tuyệt đệ tử xuất hiện. Nhưng bây giờ, Hàn Thanh không chỉ mất hứng, ngược lại là phẫn nộ đến cực điểm. Lẽ nào là cái đó tiểu xuất sinh vi phạm với ban đầu hứa hẹn, đem còn sót lại kỳ lần thuẫn khí tức dùng hết? Kia Phá Nguyên làm sao bây giờ? Nàng con mắt trợn tròn, lộ ra một bộ cực kỳ vẻ mặt ai hoàn đến, âm thanh nguyền rủa. Hắn hại tôn nhi ta cơ duyên, ta muốn đi vào bí cảnh trong, nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Chớ quấy rầy. Trịnh Chu cuối cùng nổi giận, nữ nhân này quá ồn ào rồi, quả thực đáng ghét đến cực điểm. Đây không phải tiếp nhận tứ cấp truyền thừa phản ứng, hơi thở của kỳ lần thuẫn cũng không có giảm bớt. Không phải sao? Hàn Thanh nghe này lập tức nuối lòng một miệng lớn. Không phải là được. Nàng tôn nhi Trịnh Phá Nguyên cơ duyên cũng không nhận được ảnh hưởng. Đối mặt loại tình huống này, Hàn Thanh cũng không dám lại tiếp tục ồn ào, đổi tiếp Trịnh Chu cùng nhau cảm thụ kỳ lân thương dị động. Cũng không lâu lắm, kỳ lân thương dị động chậm rãi đình chỉ, tất cả lại lần nữa bình tĩnh lại, nghĩ đến là bí cảnh bên trong khôi phục rồi bình thường. Mà cùng lúc đó, quang mang nhàn nhạt hiện lên, một đạo trẻ tuổi thân ảnh trong đại điện hiện hiện, chính là rời đi bí cảnh Trình Ngộ. Hắn lộ ra cởi mở nụ cười, vẫn như cũng là bộ kia độc thuộc về Đinh Thiếu Hiệp chính khí tràn đầy bộ dáng. Trình Ngộ chắp tay hướng hai người hành lễ, Đinh Chính gặp qua hai vị sư tổ sư cô, đa tạ chỉ dẫn ta bước vào truyền thừa bí cảnh, đoạt được thu hoạch tương đối khá. Hiện ra, Trịnh Chu thấy cái này đồ tôn ra đây, nhạy bén phát hiện đối phương biến hóa trên người, lộ ra vẻ vui mừng. Thời khắc này Trình Ngộ, chỗ biểu hiện ra một thân khí tức, không còn nghi ngờ gì nữa có rồi biến hóa về chất. Hắn toàn thân trên dưới trừ ra tiêu chuẩn tính chính khí bên ngoài, trở nên càng phát ra tượng một Phá Quân môn đệ tử, tràn đầy tu luyện kỳ lần công pháp đặc biệt khí tức. Hàn Thanh một bước đạp lên, tông sư uy áp không cần tiền giống như đổ xuống mà ra, không chút nào suy xét Trình Ngộ thân phận. Nàng há mồm chính là mệnh lệnh giọng nói. Vô thức muốn chất vấn Trình Ngộ, bí cảnh trong đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết, vừa mới xảy ra. Không giống nhau nàng nói xong, Trịnh Chu lập tức vung tay lên triệt tiêu mất Hàn Thanh tông sư uy áp, lấy tay giữ chặt nàng. Đổi dùng giọng ôn hòa, hướng Trình Ngộ hỏi, ngươi nói cho sư tổ, lần này bước vào bí cảnh trong lâu như vậy, lấy được thu hoạch làm sao a? Hồi bẩm sư tổ, đệ tử bước vào màu vàng đậm cửa đá, một thân kỳ lân nội lực đạt được không ít tăng lên, tốn thời gian rất lâu học được hai môn công pháp. Trình Ngộ nghiêm túc trả lời, biểu hiện ra từ bản thân mạnh lên kỳ lân nội lực. Lại sau này đệ tử thiên phú thực sự không đủ, ngay cả cam cửa lớn màu vàng cũng không nhìn thấy, cứ như vậy ra đây, không có lấy được tứ cấp truyền thừa. Trịnh Chu đạt được muốn nhất đáp án, gật đầu một cái tiếp tục hỏi, ngươi vào trong lâu như vậy, thời gian đều là tiêu vào học công pháp phía trên. Công pháp này cũng không tệ truyền thừa ban thưởng. Đúng vậy à, đệ tử ngu dốt học công pháp thực sự quá chậm, lãng phí rất nhiều thời gian, may mắn cuối cùng có chỗ. Trình Ngộ tùy tiện, dường như chưa từng nghe qua cái gì tiền tài không để ra ngoài. Hào phóng giải thích chính mình đoạt được còn đem theo kỳ lần khôi lỗi chỗ nào học được cửu môn công pháp bên trong cô ý chọn lấy hai môn, hơi chút sửa chữa về sau, tại trước mặt hai người biểu hiện ra lên. Đệ nhất môn chính là vì thối công kéo theo chỉnh thể tu hành công pháp truyền thừa, nhân cấp thượng đẳng, kỳ lân đạp. Trình Ngộ một chân hung hăng bước ra, không ngừng tích xúc lực lượng cường đại. Bộc phát thời điểm ngầm trộm nghe đạt được kỳ lân đầm. Không sai không sai, môn này kỳ lân đạp cũng không tệ công pháp. Trình Chu gật đầu cười, Trình Huyền Cương quả nhiên ánh mắt không sai, chọn đệ tử thiên phú và vận thế cũng không tầm thường. Kỳ lân đạp là kỳ lân trong truyền thừa trụ cột nhất, một môn công pháp, Phá Quân môn nhiều đời đệ tử bên trong, rất nhiều người đều từng chiếm được khác nhau phiên bản. Dường như Trịnh Huyền Cương dạy cho Trình Ngộ môn kia công pháp, chính nguồn gốc từ kỳ lân đạp trong. Chính là bên trong một cái sửa chữa phiên bản, thích hợp với đại đa số đệ tử tu luyện. Có này là cơ sở Trình Ngộ trong truyền thừa bí cảnh, có thể tự mình lĩnh ngộ ra đến cao thâm hơn bản nguyên công pháp, mặc dù không tính là gì kinh người đoạt được, thì đã chứng minh tiên phú nội tính. Trịnh Chu đang muốn nhiều khích lệ. Có nhìn thấy Trình Ngộ bắt đầu biểu hiện ra tiếp theo môn công pháp, giờ khắc này hắn đúng là cả người hết rồi âm thanh. Đây là công pháp gì? Vị này Phá Quân môn tông sư ngây người, chỉ thấy Trình Ngộ dưới chân như gió bứt ra, bên cạnh lại có màu cam từng cơn gió nhẹ thổi qua, cho người ta nhẹ nhàng vô cùng cảm giác. Một bước phóng ra, thân ảnh nhanh chóng di động, để người khó mà bắt được tung tích. Trịnh Chu càng xem miệng há càng lớn. Chưa từng thấy. Đó cũng không phải Phá Quân môn đã theo bí cảnh mang ra tứ môn công pháp một trong, thậm chí không có bất cứ quan hệ nào. Trình Ngộ thân ảnh trong điện xuyên tới xuyên lui, cuối cùng dừng ở Trịnh Chu trước người. Sư tổ, đây là nhân cấp thượng đẳng thân pháp kỳ lân múa, dường như có thể tăng cường đúng kỳ lân nội lực điều động. Mới công pháp. Trịnh Chu mở to hai mắt, lộ ra vô cùng kích động thần sắc, hai tay khoác lên Trình Ngộ trên bờ vai. Tốt đồ tôn, ngươi lần này lập công lớn. Một môn hoàn toàn mới kỳ lân công pháp truyền thừa, hay là cực kỳ chân quý thân pháp, tất cả Phá Quân môn đệ tử đều có thể tu luyện. Đối với Phá Quân môn thực lực tăng lên, sắp nổi đến tác dụng cực lớn. Càng quan trọng chính là, trải qua đến nay trăm năm nghiên cứu, Phá Quân môn một đời lại một đời truyền nhân cuối cùng phát hiện, truyền thừa bí cảnh trong lấy được công pháp, muốn phối hợp lại mới có thể phát huy tốt nhất hiệu dụng. Một cộng một lớn hơn hai. Phá Quân môn ban đầu tứ môn công pháp, kết hợp lại là có thể bộc phát kinh khủng hiệu quả. Nếu lại nhiều một môn, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời kinh hỉ, hoàn toàn vượt ra khỏi Trịnh Chu mong muốn, liên tục vỗ Trình Ngộ bả vai. Không tiếc khích lệ gọi tốt, 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 tốt. Trình Ngộ chắp tay đáp lễ cảm tạ, trong lòng cười lạnh liên tục. Phá Quân môn chiếm mấy trăm năm kỳ lân bí cảnh, mới ngộ ra đến tứ môn công pháp, trông thấy nhiều một môn thì hưng phấn như thế. Làm sao biết? Trình Ngộ thu được dòng giá cửu môn, mà càng quan trọng chính là Trịnh Chu cũng không biết một sự kiện. Bất kể Phá Quân môn trước kia tứ môn công pháp, hay là Trình Ngộ mới nhất biểu hiện ra kỳ lân múa, trên bản chất đều là cắt xén qua phiên bản, so với hoàn chỉnh nguyên bản kém quá nhiều. Thì như Phá Quân môn kia tứ môn công pháp, chính là trực tiếp thông qua chữ viết cùng đồ án tiến hành ghi chép, đã chết quan trọng nhất vật bị mới chuyển thừa cho hữu duyên đệ tử trong tay. Dường như kỳ lân đạn thể hiện ra khác nhau phiên bản đến, trên bản chất là bởi vì mất thật. Thực chất, nhiều như vậy kỳ lân đạn cấp tối cao, có lại chỉ có một chính xác phiên bản. Trình Ngộ theo khôi lỗi trên người ngộ đến kia một phiên bản. Thông qua theo kỳ lần khôi lỗi bên trong tự mình thể ngộ, Trình Ngộ hiểu được rất nhiều đặc biệt thần vận cùng tâm đắc, này mới là trọng yếu nhất đồ vật. Về phần kỳ lân múa, cũng là Trình Ngộ vì không tư địch, cố ý tiến hành đảo ngược ưu hóa, thể hiện ra có thiếu hụt phiên bản, thậm chí chôn xuống không nhỏ khó mà phát giác thai hoàng ẩm. Dù sao vì hắn hiện tại đúng kỳ lần công pháp lĩnh ngộ, Phá Quân môn người thúc ngựa thì không đổi kịp, căn bản nhìn không ra vấn đề ra đây. Phát hiện lớn mật hố người là được. Được, đồ tôn ngươi lập công lớn, trở về đem môn này kỳ lân múa ghi chép lại, sư tổ nhất định hảo hảo thưởng thức ngươi. Đa tạ sư tổ. Vậy ngươi liền đi về trước đi, vừa vặn sửa sang lại một phen đoạt được. Vậy ta liền cáo từ trước. Trình Ngộ không chút khách khí, trực tiếp cáo từ rời khỏi trong điện, hắn còn muốn mưu đồ đánh như thế nào kiếp tất cả bí cảnh đấy. Gấp. Nhìn hắn đi xa, chịu đựng tính tình thật lâu Hàn Thanh cuối cùng kìm nén không được, hung hăng trừng Trịnh Chu một chút. Tại sao muốn ngăn đón ta? Vì sao không hỏi hắn bí cảnh trong rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nàng cũng đồng dạng rất gấp. Mặc dù đã hiểu rõ Trình Ngộ không có lấy được tứ cấp truyền thừa, cháu trai Trịnh Phá Nguyên cơ duyên coi như là không lo, nhưng đối với bí cảnh trong chuyện đã xảy ra, Hàn Thanh đồng dạng vô cùng hiếu kỳ, trong lòng nàng, bí cảnh thế nhưng nàng, Phá Quân môn Trịnh ra thứ gì đó, không để cho ngoại nhân dở trò quỷ. Ngươi biết cái gì? Đó là người ta cơ duyên, mới phát hiện mới công pháp lập xuống đại công, ngươi thì một bộ hùng hổ dọa người dáng vẻ ép hỏi người ta, này như cái gì lời nói? Tựa hồ là vì tôn nhi cơ duyên bình yên vô sự. Trịnh Chu ít có địa cứng rắn lên cái eo, giáo dục lên lão thê Hàn Thanh tới, nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn làm như thế chính là nhẹ nhàng, Hàn Thanh không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi nghĩa là gì? Ta hảo ý đến hỏi, là vì ngươi Trịnh ra bí cảnh, ngươi bây giờ còn trái lại trách ta, ngươi còn là người sao? Ta không phải. Ngươi chính là cái này ý nghĩa, ta thực sự là mắt bị mù mới gả cho ngươi, chiếm này như thế đại một tông môn còn như thế bất ức. Dừng lại chuyển vận phía dưới. Trịnh Chu là dũng khí của hắn bỏ ra đại giới, cả người trở nên á khẩu không trả lời được. Nhìn Hàn Thanh không biết nói cái gì cho phải. Được rồi, ngươi tất nhiên không muốn ta quản ngươi Trịnh ra sự việc, vậy ta liền mặc kệ. Hàn Thanh hừ lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt rời khỏi đại điện, thân làm tông sư, nàng muốn đi thì đi. Hơn 100 tuổi người, đối mặt vấn đề, nàng lựa chọn hờn dỗi rời khỏi. Không cho ta hỏi, ta lại muốn hỏi ra đây, chứng minh ngươi là sai. Vào lúc ban đêm, Tri Ngộ ở bên trái Dương dẫn đầu dưới, tại Phá Quân môn làm quen không ít người, hảo hảo vì hắn thành làm đệ tử thân truyền ăn mừng một phen. Về phần truyền thừa chuyện, Tri Ngộ đề đầy miệng là tam cấp truyền thừa, Tả Dương những người này khen ngợi một phen về sau, liền không nói thêm gì. Tam cấp truyền thừa rất lợi hại, nhưng cũng không hiếm thấy. Thật sự đáng ra nói chuyện chính là Đinh Thiếu Hiệp Mỹ danh cùng hành hiệp trưởng nghĩa sự tình. Cơm nước no nê sau, Tri Ngộ về đến trụ sở, không hề phòng bị bình yên nằm xuống. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng vô cùng giọng nữ ở trên cao nhìn xuống vang lên, "Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết đi, bí cảnh trong rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Chương 355, Hàn Thanh, lẽ nào là lao gia hỏa kia gạt ta? Chương 355, Hàn Thanh, lẽ nào là lao gia hỏa kia gạt ta? Rót đầy, ta còn có thể uống đấy. Tri Ngộ nằm ở trên giường mở ra thân, trong miệng nói xong chuyện hoang đường, nhìn qua say đến không cạn. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn đã cười lạnh. Hàn Thanh quả nhiên đến rồi. Mới vừa rồi cùng Tả Dương những người kia lúc uống rượu, hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Luôn có một cỗ không hề kém lực lượng, luôn luôn mang theo ác ý, trong bóng tôi rình mò trong hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, đều chỉ sẽ là Hàn Thanh bà lão này nhóm, hiện tại quả nhiên không ngoài dự đoán. Thân làm tông sư làm mưa làm gió quen rồi, thậm chí liên Phá Quân môn nhà mình đệ tử cũng căn bản không buông tha, muốn giấu giếm Trịnh Chu truy hỏi cho ra nhẽ. Sau một khắc, không có bất kỳ cái gì báo trước phía dưới, cả phòng bị cường đại nội lực che đậy, đáng sợ uy áp khóa lại Trình Ngộ. Hàn Thanh không chút khách khí, trực tiếp xuống tay với Trình Ngộ. Uống được say mềm không hề khí độ, quả thực mất mặt xấu hổ, này nên ta Phá Quân môn đệ tử phong phạm sao? Hôm nay liền trước cảnh cáo ngươi tiểu tử này một phen. Ta Phá Quân môn không phải dễ dàng như vậy bảo. Trình Ngộ hiện tại là đình chính thân phận, có thể biểu hiện ra thực lực không mạnh. Đối mặt tông sư như thế bị áp, lập tức hoảng sợ mở to mắt, bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người tới. Sư cô, ngài tại sao lại ở chỗ này? Trình Ngộ nhảy xuống giường, khiêm uy áp hướng Hàn Thanh gian nan hành lễ. Ngươi không cần quản nhiều những thứ này, nói thực cho ngươi biết ta, ngươi trong bí cảnh thời xảy ra cái gì? Hàn Thanh hừ lạnh một tiếng, lười nhắc nhiều lãng phí thời gian, nói thẳng hỏi. Bí cảnh. Trình Ngộ lộ ra nghi ngờ nét mặt, suy tư một lát sau hồi đáp, đệ tử trong bí cảnh, đại đa số thời gian đều dùng đến học tập công pháp, cũng không có cảm giác được xảy ra cái gì à? Ngươi nói dối. Hàn Thanh ánh mắt lóe lên tức giận, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Trình Ngộ trước mặt, bắt hắn lại cổ áo. năng lực dẫn tới kỳ lân thương dị động, bí cảnh trong tuyệt đối xảy ra đại sự gì. Đối phương không thể nào không phát hiện được, khẳng định là đang nói láo. Ngươi ăn ngay nói thật, nếu có dấu giếm lời nói, đó chính là chui vào phá quân môn mưu đồ làm loạn người, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hàn Thanh lạnh lùng vừa dứt lời, lại dùng tông sư uy áp bức hiếp nhìn Trình Ngộ. Mày may không có đem đối phương xem như đồ tôn của mình. Trình Ngộ gặp như thế tình huống, thân làm quang minh lỗi lạc đinh thiếu hiệp hắn, há có thể tùy tùy tiện tiện chịu thua? Đúng, mình kiên định không thay đổi. Ta không có. Thái độ kiên định tuyệt đối không thỏa hiệp, đồng thời, Trình Ngộ còn yên lặng ước định lên Hàn Thanh thực lực. Đối phương thân làm hàng thật giá thật tông sư, nghiêm chỉnh không phải bất luận cái gì cựu phẩm võ giả có thể tùy tiện an bạn, vẹn vẹn theo kỳ lần thuẫn có được thủ hộ chi đạo cũng đủ để cho bọn hắn theo không kịp. Nhưng trong tông sư, Hàn Thanh thực lực không tính mạnh, cảm giác gáp bách kém xa Trình Ngộ thấy qua những kia uy tín lâu năm tông sư, như là Trình Thương Sơn, Lục Đạp Xuyên đám người, cứng rắn muốn làm so sánh. Thực lực của nàng cùng Trình Ngộ lần đầu tiên nhìn thấy Thường Ngưng Tiêu gần, đều là thiên bảng dựa vào cuối cùng tồn tại. Khác biệt duy nhất là, Hàn Thanh có thể so sánh Thường Ngưng Tiêu đến rồi hơn 10 gần trăm tuổi, thiên phú chênh lệch có thể thấy được lổn đốn. Huống chi bây giờ Thường Ngưng Tiêu nghiên cứu Thái Cực kiếm, lại phải Trình Ngộ trong thực chiến tự mình truyền thụ, kiếm đạo thực lực bước vào cảnh giới mới, nghiêm chỉnh xưa đâu bằng nay. Hàn Thanh thực lực trên thực tế chính là đại càn hạng bét nhất một nhóm kia tông sư, dựa vào phá quân môn hai tông sư ưu thế, phát huy một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Đơn độc một cỗ người tới trước, Trình Ngộ ỷ lại đột nhiên tăng mạnh mệnh đạo tiêu chuẩn, chưa từng không thể thống nhất. Càn Đô bên kia Trình Ngộ ngày ngày bế quan tu luyện, thu hoạch còn không phải thế sao nói lung tung, còn đang ở giả mồm, đơn giản chính là muốn chết. Hàn Thanh thấy Trình Ngộ căn bản không hé miệng, trong lòng càng phẫn nộ, một bàng nàng phá quân môn bắp đuổi ra hỏa, cũng dám như thế không biết tốt xấu, ngay cả tông sư mặt mũi cũng không cho. Đúng thế, khi biết Càn Đô bên ấy chuyện đã xảy ra về sau, Hàn Thanh cho rằng chính là cái này họ Đinh người trẻ tuổi hại Trịnh Phá Nguyên. Nàng cháu trai làm sai chuyện làm sao vậy, Đinh Chính người bị hại này thì không có một chút trách nhiệm sao? Dựa vào cái gì một bị người chỉ điểm điểm, một đạt được rồi tốt như vậy thanh danh? Hàn Thanh cháu yêu sốt ruột, bất chấp cái gì giang hồ hiểm nghĩa, chỉ cảm thấy tất cả đều có khả năng là âm mưu. Tông sư uy áp lại lần nữa tăng lớn, ép tới Trình Ngộ khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Người nói hay không? Ta cả lời. Trình Ngộ nét mặt trở nên càng phát ra kiên định, khí thế trên không kém chút nào Hàn Thanh. Muốn dựa vào vũ lực áp phục Đinh thiếu hiệp, không thể nào. Nếu để cho Trịnh Huyền Cương biết mình tốt lão nương làm ra loại chuyện này, chỉ sợ muốn bị tức giận đến thổ huyết. Tin vậy Khương Hồng tên phế vật kia, vứt bỏ kỳ lân thuẫn không tính. Đến rồi phía sau, Trịnh Huyền Cương sớm đi hướng Càn Đô chú ý, thật không dễ dàng khai quật gia đình chính nhân tài như vậy, vội vàng thu làm đồ đệ, chỉ vì thay phá quân môn thành lập thanh danh, thắng được càng nhiều lợi ích. Lại không nghĩ rằng Hàn Thanh là không hề nhãn lực, để người ta xem như nô bộc bình thường đến bức bách cùng hỏi tới. Nếu là thật làm ra cái gì đại phiền toái, Trịnh Huyền Cương lưu đồ coi như của phí, không chỉ được không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Tương phản, nếu Đinh thiếu hiệp nhận không tốt đãi ngộ, hắn những cái kia phèn nước bọn cũng sẽ không bỏ qua phá quân môn, chín đại tông môn cái khác tám nhà càng sẽ không bỏ qua cơ hội. Phá quân môn từ Trịnh Hà tông sư phục hưng đến nay, đã cường thế quá lâu, mơ hồ ổn thỏa giang hồ thế lực người đứng đầu địa vị. Bây giờ lộ ra sơ hở, vừa bạn có thể gõ một phen. Đã ngươi không nói, vậy liền đừng trách ta cho ngươi một chút màu sắc xem xét. Hàn Thanh rũa ra hai ngón tay, điểm tại Trình Ngộ trên đầu, một cỗ quỷ dị chỉ lực trực tiếp chui vào. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, đây không phải cái gì tốt công pháp, công dụng chính là dựa vào chỉ lực tra tấn người khác. Hàn Thanh thân làm cảm nộ kỳ lân thủ hộ chi đạo tông sư, lại học được như thế âm tàn chiêu số, chỉ vì dùng để phát tiết khó chịu trong lòng. Nhưng nàng không biết là, chỉ lực vừa tiến vào Trình Ngộ trong đầu, trong nháy mắt liền bị uy nghiêm nội lực cùng nguyên căn giết. Không cần đạo lực lượng, chỉ dựa vào cảnh giới tông sư trở xuống thủ đoạn, căn bản không làm gì được Trình Ngộ. Không quá trình gặp không hề có làm cho đối phương phát giác ra được, mà là vẫn như cũ biểu hiện ra một bộ thống khổ bộ dáng. Dãy rủa sau một lát, Trình Ngộ mang theo một tia thỏa hiệp ý vị mở miệng. Sư cô, ta tuyệt không phải là đang tận lực bất kính tại ngài, mà là thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, trả lời không được a. Bí cảnh trong thật cái gì cũng không có xảy ra, ngài lại chưa từng bước vào bí cảnh bên trong, lại là từ đâu nghe nói đã xảy ra chuyện gì? Thật không có. Hàn Thanh có hơi nhíu lên lông mày, cũng không có lựa chọn tiếp tục tra tấn đối phương, chỉ lực dùng đến quá ác, thật đem người phế đi cũng không tốt. Dù sao này họ Đinh người trẻ tuổi thái độ đã thay đổi, hiểu rõ sự lợi hại của nàng là được. Người trong bí cảnh lúc kỳ lân thương xuất hiện dị động, xác suất lớn cùng bí cảnh trong liên quan đến. Ngươi xác định cái gì cũng không có xảy ra. Hàn Thanh lông mày mang theo hung ác, vẫn như cũ không có ý định tùy tiện tin tưởng Trình Ngộ. Kỳ Lân Thương. Trình Ngộ nghe này hơi nháy mắt, Kỳ Lân bí cảnh cùng Thiên Hạ Chí Binh đều là vật truyền thừa, lẫn nhau trong lúc đó có chỗ liên hệ quả thực bình thường. Muốn nói bí cảnh trong xảy ra tối đa sự, lẽ nào là tổ thú xuất hiện? Chẳng qua hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không thể nào ăn ngay nói thật, tương phản trong lòng sinh ra một cực diệu suy nghĩ tới. Đối mặt Hàn Thanh loại người này, ngang ngược lại không nói đạo lý, hết lần này tới lần khác thực lực đạt tới cảnh giới tông sư, không thể nào thoải mái giải quyết hết. Mà Trình Ngộ vì kế hoạch lâu dài, tạm thời không cần thiết bạch mặt, náo ra động tĩnh quá lớn tới. Loại thời điểm này, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể thông qua mưu trí đến giải quyết vấn đề, phòng thủ ở lần này phiền phức, nhưng vấn đề là, Hàn Thanh loại người này cũng không tốt phòng. Trả lời thỏa mãn một vấn đề, nàng còn có thể có 10 cái. Muốn đối phó loại người này, nhất định phải vận dụng Trình Ngộ đặc biệt phòng ngự lĩnh ngộ. Lấy công làm thủ. Ngài nói kỳ lân thương có dị động. Là sư câu ngài tự mình cảm giác được sao? Đây không phải là sư tổ hắn phụ trách chấp trường sao? Lời này vừa nói ra, Hàn Thanh trong nháy mắt có chút mê người, đột nhiên hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy. Cái gì Kỳ Lân thương dị động không dị động, bí cảnh bên trong có khả năng xảy ra cái gì, có thể tất cả đều là Trịnh Chu một người chi tử. Nàng cũng không cụ thể cảm nhận được. Lẽ nào là lão gia hỏa kia gạt ta? Chương 356, biểu tỷ phu, ngươi như vậy khoát cho chúng ta cái công việc thôi. Chương 356, biểu tỷ phu, ngươi như vậy khoát cho chúng ta cái công việc thôi. Trịnh Chu lão gia hỏa này, khẳng định là đã sớm đúng ta bất mãn, cho tới bây giờ mới lộ ra dấu vết đến rồi. Hàn Thanh càng nghĩ càng giận, tức giận đến toàn thân phát run. Nàng tâm trạng dưới sự kích động, lại không ngừng nhớ lại những năm kia tại Phá Quân môn gặp chỉ trích, nói nàng chính là dựa vào quan hệ chiếm dụng tài nguyên ngoại nhân. Trịnh Chu ban đầu còn có thể chủ động đè xuống những âm thanh này, có thể càng về sau càng không coi trọng, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Ngay cả Trịnh Chu thì không là đồ tốt. Đến rồi Hàn Thanh Kỳ lần thuẫn mất đi về sau, càng là hơn diễn cũng không diễn, lại làm ra kiểu này lừa gạt hắn hành vi. Không thể cứ như vậy buông tha hắn, ta là Phá Quân môn nỗ lực cũng đút cho Bạch Nhãn Lang. Hàn Thanh là tông sư, tự nhận là mang cho Phá Quân môn ý nghĩa phi phàm, tuyệt đối không tiếp nhận loại đãi ngộ này. Hàn Thanh buông ra trình ngộ, người kia là nhắc nhở nàng thấy rõ chân tướng người, nhìn lên tới trở nên hơi thuận mắt một ít. Nếu không phải đối phương, nàng còn phải bị mơ mơ màng màng, cái gì phản ứng không kịp. Hôm nay coi như ta chưa có tới, ngươi nếu là dám tùy tiện nói ra ngoài, ta tất nhiên không tha cho ngươi. Trình ngộ gật đầu một cái, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Nhìn xem bộ dạng này, Hàn Thanh là muốn đi tìm Trịnh Chu tính sổ, đã như vậy, cũng không thể nhường lão phu lão thê hai cái nói ra, còn phải tiếp tục làm đục nước. Như thế Trình Ngộ mới càng dễ tìm thấy cơ hội, đem tiểu quay cùng toàn bộ bí cảnh đô an ổn mang đi. Trình Ngộ lộ ra lo lắng thần sắc, đau khổ khuyên giải lên, sư cô, quên đi thôi. Sư tổ hắn rốt cuộc muốn chấp trưởng Kỳ Lân Thương, tất cả Phá Quân môn cũng trông cậy vào lão nhân gia ông ta, ngài thì tha thứ này hắn một lần. Vì tất cả Phá Quân môn lợi ích, thân làm đệ tử thân truyền đinh thiếu hiệp không sợ mạo hiểm, lựa chọn hướng cáo kỉnh Hàn Thanh dâng ra chân thành đề nghị, phù hợp thiết lập nhân vật. Về phần đối phương sẽ lý giải ra sao, thì chuyện không liên quan tới hắn rồi. Quả nhiên, Trình Ngộ lời kia vừa thốt ra, Hàn Thanh chẳng những không có tỉnh táo lại, ngược lại là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Đúng a, ta quên bây giờ chỉ có Kỳ Lân Thương trong tay hắn, lão gia hỏa hoàn toàn có thể thừa cơ nắm bắt ta. Quá khứ mấy chục năm, Trịnh Chu cùng Hàn Thanh vợ chồng hai cái tông sư, một người chấp trưởng một kiện thiên hạ chí binh, coi như là bình khởi bình tọa, không thể nói ai cao ai thấp. Không sợ loại vấn đề này. Còn Hàn Thanh dựa vào tính cách cường thế, mơ hồ năng lực ngăn chặn Trịnh Chu một đầu, tại Phá Quân môn coi như là không người dám quản chủ, để dành đến không ít lời oán giận. Dĩ vang lúc, Hàn Thanh tự nhiên lười nhác quan tâm những chuyện này, nói cái gì cũng không cải biến được địa vị của nàng. Nhưng hôm nay Kỳ Lân vẫn mất đi, Trịnh Chu chấp trưởng Kỳ Lân Thương thành duy nhất, lát mình biến hóa thành trọng yếu nhất tồn tại. Tiểu này to lớn biến hóa cùng chênh lệch, Hàn Thanh khó mà tiếp nhận, đầu óc bắt đầu không ngừng nghĩ bậy nghĩ bạn. Nếu hắn mượn tình huống này, chúng ta có một ít không có hảo ý tâm tư làm sao bây giờ? Cho dù hắn cũng có, lỡ như có cái gì giấu giếm bí mật của ta, còn có mặt khác những cái kia họ Trịnh, khẳng định thì có ý nghĩ này. Hàn Thanh càng nghĩ mà sợ, chỉ cảm thấy có chút toàn thân phát run lên, nàng không thể để xảy ra chuyện như vậy. Tất cả mấu chốt ở chỗ Kỳ Lân Thương. Trình Ngộ nhỏ giọng nhắc nhở một câu, một bộ vẻ mặt vô tội nhìn về phía Hàn Thanh, lại lập tức cúi đầu xuống. Đúng, chính là Kỳ Lân Thương. Hàn Thanh nghiêm túc gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc, nàng không thể ngồi chờ chết. Sau một khắc, phòng cửa lớn đột nhiên mở ra, một đạo gió lạnh thổi qua, Hàn Thanh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Trình Ngộ lưu tại chỗ, nháy mắt nhìn về phía đi xa Hàn Thanh, lộ ra mỉm cười. Đối phương khí thế hùng hổ hướng đại điện phương hướng tiến đến, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, không phải đi tâm sự. Trịnh tông sư a, Trịnh tông sư, ngươi có thể nhất định chớ có trách ta, là chính ngươi không làm người càng muốn làm vi nam, mới lâm vào mức độ này. Chờ ngươi năng lực bình an vượt qua cái này liên quan, ta nghĩ biện pháp dẫn tiến ngươi đi chỉnh ra tu luyện huyền quy chi đạo, bảo đảm nhất phi trùng thiên. Trình Ngộ trong miệng chật chật, cũng đồng dạng không có rảnh rỗi, thân ảnh lặng yên chui vào trong bóng tối, hướng phía Cố Đô phương hướng mà đi. Phá Quân môn bên này đã chôn xong hạt giống, chờ đợi nảy mầm thành thục sau thu hoạch liền có thể. Thừa dịp lúc này, Trình Ngộ không muốn lưu dấu vết mang đi tiểu quay cùng bí cảnh, còn cần một ít ngoại ứng. Vừa vặn, Tiêu Kỳ một đoàn người đã hành động, chính thích hợp là ngoại ứng, lại vừa vặn tại Lãnh Huyết Ngọc tình báo giao lưu bên trong cầu viện, vừa vặn quá khứ giúp một tay. Cố Đô, phồn vinh nhất khu vực, thình lình một mảnh đặc biệt cảnh đêm. Mỗi nhà các hộ cũng không tắt đèn, trên đường phố người đến người đi, bốn phía đều là uống rượu mua vui thanh âm. Là rời xa triều đình quản hạt chỗ. Tại đây Cố Đô, tự nhiên là giang hồ người muốn làm sao tới, uống thả cửa đến bình minh nhất là thông khoái, dù sao nếu là có vấn đề trị ăn thì không có chỗ báo cáo, không có chỗ quản, không báo mặc kệ, chẳng khác nào không có vấn đề trị an. Tiêu Kỳ đám người đi trong đám người, hướng phía một chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên lầu cao mà đi, chỗ nào chính là Bách Gia Võ Hội, có mục tiêu của bọn họ chuyến này chỗ. Lâm Bằng, Bách Gia Võ Hội hội trưởng, lần trước giang hồ người trả thù tập kích Cẩm Y Liệp vệ, chính là bởi vậy người dẫn đầu. Tiêu Kỳ đám người ngàn dặm xa xôi theo Càn Đô mà đến, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ nợ máu trả bằng máu cơ hội. Tất cả đều chuẩn bị xong chưa? Đến lúc đó một kích thành sau nhanh chóng ẩn nấp, không nên để lại hạ cho người ta truy tung dấu vết. Chuẩn bị xong, bọn Cẩm Y vệ điều nghiên địa hình quan sát mấy ngày, đã chuẩn bị kỹ càng rút lui lộ tuyến cùng chỗ bí mật. Bọn hắn hiện tại muốn làm chính là chui vào Bách Gia Võ Hội trong. Tiêu Kỳ gật đầu, đi tới Bách Gia Võ Hội trước đại lâu, cả người thay đổi một bộ dáng, thuộc về họ Tiêu hoàng tộc khí thế hoàn toàn không có, biến thành thật thả võ giả bình thường. Tiếp xuống, chính là biểu hiện ra cẩm y liề vệ khủng bố hệ thống tình báo thời khắc. Tiêu Kỳ đi đến lầu cao trước cửa, đối Bách Gia Võ Hội giữ cửa giang hồ võ giả hành lễ. Gặp qua chư vị đại hiệp, chúng ta là Lâm hội trưởng thân thích, theo Đông Giao bên ấy tới, chuyên tới để đầu nhập vào mình. Lâm hội trưởng bà con xa, trước hết mời ngồi uống trà chờ một lát đi. Tiêu Kỳ nụ cười chất phát gật đầu một cái, tùy tiện ngồi xuống, lại mở miệng nói thêm, Lâm hội trưởng là ta biểu tỷ phu, hắn ở đây kia học cầm ngư thủ, ngươi như thế cùng hắn nói khẳng định hiểu. Biểu tỷ phu, Bách Gia Võ Hội võ giả nhíu nhíu mày, không rõ ràng Lâm Bằng làm sao còn có Đông Giao bên kia thân thích, vậy nhưng cùng Cố Đô cách mấy ngàn dặm, với lại hội trưởng phu nhân là người bản địa a. Chẳng qua tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn liền trực tiếp để người đi tìm Lâm Bằng bản thân xác minh một phen. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy một khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam nhân đội vã đi xuống, ánh mắt dường như đang tìm kiếm cái gì. Hội trưởng, người đến chính là Lâm Bằng bản thân, nghe là Đông Giao thân thích, lập tức tự mình tới trước tiếp kiến. Trông thấy Tiêu Kỳ mấy người sau đi tới, các ngươi chính là Đông Giao tới. Đúng vậy a, biểu tỷ phu. Ta là. Tiêu Kỳ lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Bằng một tay bịt miệng, khác gọi bậy biểu tỷ ta phu. Đi thôi, các ngươi trước theo ta lên đi lại nói. Lâm Bằng nét mặt phức tạp, lôi kéo Tiêu Kỳ mấy người đi lên lầu, lưu lại cái khác Bách Gia Võ Hội người đưa mắt nhìn nhau. Hội trưởng làm sao vậy? Bách Gia Võ Hội lầu cao tầng cao nhất. Lâm Bằng nhìn Tiêu Kỳ mấy người kia, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, các ngươi làm sao lại tìm tới nơi này đâu? Giao Đông bên ấy không dễ chịu, đánh cá muốn bị Bích Hải cung rút một nửa đi, bọn ta ra đây kiếm ăn, vừa vặn nghe nói biểu tỷ phu tên của ngươi, ngươi bây giờ trôi qua thật đúng là khoát ta. Đều nói đừng gọi ta biểu tỷ phu. Có thể ngươi chính là biểu tỷ ta phu à, cầm ngư thủ hay là cùng ta biểu thúc học đây này, đáng tiếc lão nhân già ông ta không có ở đây. Tiêu Kỳ thật thà trên mặt hồi ức ngàn bạn. Sau một khắc trong mắt lóe lên hoảng sợ, âm thanh biến cao lên. Chờ một chút, biểu tỷ phu ngươi sẽ không nghĩ nhận bọn ta a. Vậy cũng không năng lực a. Ngươi có thể cùng ta biểu tỷ dập đầu. Đừng nói nữa. Lâm Bằng tâm trạng đột nhiên kích động lên, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không vui vẻ thân thích tới trước đầu nhập vào. Nghe xong Đông Giao cùng cầm ngư thủ, hắn bị giật mình, lập tức hiểu rõ là ai tìm tới. Đó là trong lòng của hắn che giấu bí mật. Lúc trước Lâm Bằng chính là người không có đồng nào tiểu tử nghèo, lang thang bên ngoài bái sư học võ, sớm nhất chính là tại Đông Giao dựa vào ở rể xem như trao đổi, học rồi một môn cầm ngư thủ. Cầm ngư thủ, tên như ý nghĩa chính là ngư dân bắt cá thủ đoạn, chính là cường thân kiện thể võ học, ngay cả phẩm cũng không vào được ven đường mặt hàng. Nhưng đối với tiểu tử nghèo Lâm Bằng mà nói vừa vặn, còn trắng được một quan tâm lão bà, chính là bộ dáng quá khó nhìn. Nguyên bản cứ như vậy qua xuống dưới, Lâm Bằng thời gian cũng xem là tốt, tối thiểu sinh hoạt yên ổn, có một thành thạo một nghề đến sống yên phận. Có thể hỏi để ở chỗ. Lâm Bằng tuyệt đối không ngờ rằng, võ học của hắn thiên phú rất cao, cha vợ kiêm sư phụ say mê mấy chục năm cầm ngư thủ, bị hắn nửa năm học cái tấu triệt. Phát hiện thiên phú của mình về sau, Lâm Bằng liền rốt cuộc yên ổn không xuống, cảm thấy cái kia có trời cao biển rộng tương lai, là thân bất do kỷ người ở rể, hắn lựa chọn đi đường. Kết quả đi đường đêm đó, bị cha vợ kiêm sư phụ trực tiếp bắt được, công bố muốn đánh gãy người ở rể chân để phòng chạy trốn. Nguy cấp phía dưới, loại người hung ác Lâm Bằng lựa chọn giết chết cha vợ, lưu lại một phong thư nói là kẻ thù làm hại, bản thân hắn tiến về truy kẻ thù. Cuối cùng bỏ trốn mất dạng, lại bị trở lại Đông Giao. Sau đó dựa vào quá cứng thiên phú, khắp nơi bái sư cầu học, coi như là học được nhiều ra sở trường, dung hợp cải tiến một phen, có rồi chính mình đặc biệt câu chuyện thật, thực lực càng ngày càng mạnh. Trong quãng thời gian này, Lâm Bằng nếu gặp được môn phong vô cùng nghiêm sư môn, không cho phép hắn rời khỏi lại bái hắn môn, vậy liền bắt trước Đông Giao thời trực tiếp đi đường hành vi, bị bắt được thì giết người diệt khẩu. Không tuân theo sư mệnh thế nhưng giang hồ đại ác, chuyển đi không tốt. Giết người diệt khẩu càng có tính so sánh giá cả. Cuối cùng quanh đi của lại. Lâm Bằng tại Cố Đô nơi này ôm vào rồi lớn nhất đùi, cưới cái thế tử, chính là phá quân môn nhân vật có mặt mũi. Muốn nhập phá quân môn, vì trên người sở học quá tạp bị cự tuyệt, khá tốt có thế tử cho hắn chuyển thụ phá quân môn công pháp. Lâm Bằng không còn xoắn xuýt, còn mượn thân phận của đối phương tại Cố Đô mở cái Bách Gia Võ Hội, gửi lời chào phiêu bạt cả đời học qua các loại võ công. Phải nên là võ công đột nhiên tăng mạnh, đi vào nhân sinh mới giai đoạn thời kỳ. Lại không nghĩ rằng, Lâm Bằng một đường phiêu bạt học võ khởi điểm, Đông Giao bên ấy tìm đến người. Nếu để cho vợ của hiện tại hiểu rõ, hắn ở đây Đông Giao bên ấy còn có một cái qua cửa thế tử. Vậy coi như chết chắc rồi. Nói đi, các ngươi muốn cái gì ta nghĩ biện pháp cho các ngươi, sau đó thừa dịp rời khỏi Cố Đô. Lâm Bằng chán ghét không thôi, chỉ tự trách mình lúc trước tuổi còn rất trẻ. Tại Đông Giao thời điểm liên lụy nhân quả quá sâu, còn để lại rồi tên thật, không như sau đó hiểu được ngụy trang thân phận. Hiện tại chỉ có thể hao tài tiêu thai, đem tiềm ẩn phiền phức diệt trừ tại này sinh bên trong. Không được à, bọn ta là đến đòi sinh hoạt, muốn cầu một sống yên phận công việc, tiện đem những người khác nhận lấy, cho cái gì cũng không đổi à. Tiêu Kỳ nét mặt vẫn như cũ chất phác, đi đến Lâm Bằng trước mặt, tội nghiệp nói, biểu thị phu, ngươi bây giờ như thế khoát, cũng không kém bọn ta mấy người à. Đúng vậy à, đúng à. Cái khác cẩm ý liề vệ liền thân phụ họa, giả thành phía đông gần biển ngư dân không hề gánh vác. Bọn hắn mượn nhờ lãnh huyết ngọc bá đạo công hiệu. Cho dù là cách xa nhau cách xa mấy ngàn dặm, cũng có thể liên hệ giao đông bên kia cẩm ý liề vệ đồng nghiệp, sớm đã đem Lâm Bằng chuyện lột sạch sẽ. Cũng chính là nhờ vào đó, mới tìm chuẩn cái thân phận này, nhường Lâm Bằng vừa nghe đến lai lịch của bọn hắn thì hoảng hồn, cũng không cẩn thận nghiệm chứng một phen thực hư, liền đem bọn hắn dẫn tới. Các ngươi nghĩ sống yên phận, vậy ta làm sao bây giờ? Lâm Bằng trong lòng mắng to một tiếng, trong mắt lóe lên hung ý, tuyệt không thể nhường vợ của hiện tại hiểu rõ Đông Giao sự việc. Cùng lắm thì trực tiếp tìm cơ hội đem mấy cái này thối ngư dân làm, người chết cũng không cần đổ rước phiền toái. Hạ quyết tâm về sau, Lâm Bằng nét mặt biến tốt hơn nhiều, nhìn về phía Tiêu Kỳ đám người, vậy mọi người nghĩ làm những gì, nói ra ta tốt an bài cho các ngươi. Trước ổn định những người này, lại tìm cơ hội độc thủ. Bọn ta trước kia đều là ngư dân, trừ ra sẽ đánh cá thì không có bản lãnh gì. Tiêu Kỳ sờ lên cầm đi tới đi lui, nghiêm túc tự hỏi, cuối cùng đứng ở Lâm Bằng trước mặt. Đột nhiên, bên hông hắn cuốn lấy tượng đòn gánh bình thường linh đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Không bằng thì muốn mạng của ngươi đi. U Lam đao quang đất bằng hù dọa, sợ tới mức Lâm Bằng muốn rách cả mí mắt, căn bản đến không kịp trốn tránh. Một đao trực tiếp chạm tại lồng ngực của hắn. Lâm Bằng hai tay gian nan ngăn trở linh đao, các ngươi rốt cuộc là ai? Là đáp lại. Lại là ngụy trang qua Tú Xuân đao ra khỏi vỏ, khoác lên rồi Lâm Bằng trên cổ. Đến người đòi mạng ngươi, nợ máu trả bằng máu. Các ngươi là cẩm y liề vệ. Lâm Bằng thấy rõ Tú Xuân đao về sau, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, lộ ra khó có thể tin nét mặt. Trong đầu nhớ lại, trước đây không lâu hắn tổ chức giang hồ võ giả, đi bộ phát tập kích cẩm y liề vệ cứ điểm sự tình. Không ngờ rằng cẩm y liề vệ trả thù tới nhanh như vậy, phải biết nơi này chính là cố đô, giang hồ địa bàn. Chẳng qua đúng lúc này, Lâm Bằng đột nhiên lộ ra cổ quái tiếng cười lạnh, chẳng qua à, các ngươi tới vừa vặn muộn từng chút một, nếu là sớm, cái 2-3 ngày, nói không chừng vẫn đúng là năng lực thành công. Sau một khắc, phía sau hắn một đạo tứ bất tượng cổ quái nội lực hư ảnh xuất hiện. Mặc dù dung mạo không đẹp nhìn xem, nhưng cũng là hàng thật giá thật nội lực hư ảnh, bộc phát uy thế trực tiếp đem Tiêu Kỳ đám người đánh ngã trên mặt đất. Tiêu Kỳ đám người quá sợ hãi, ngươi vào thất phẩm. Theo tình báo của bọn hắn, Lâm Bằng chính là lục phẩm thực lực, tại bọn hắn đánh lén phía dưới tuyệt đối là có thể đối phó, nhưng nếu bước vào thượng tam phẩm cảnh giới, vậy coi như hoàn toàn không là một chuyện. Tuyệt đối không ngờ tới, vận khí kém như vậy. Lâm Bằng ngay tại mấy ngày nay đột phá thất phẩm. Phàm là muộn một chút, kế hoạch liền có thể thành, hoặc là sớm một chút, bọn hắn cũng có thể trước giờ hiểu rõ. Vắng vẻ chính là trùng hợp như vậy. Chương 357, chúng ta là đến người đòi mạng ngươi. Chương 357, chúng ta là đến người đòi mạng ngươi. Nếu biết lợi hại, kia liền chuẩn bị tốt gì ngôn đi. Lâm Bằng cười lạnh một tiếng. Theo bị điểm phá bí mật tiểu tử nghèo, khôi phục rồi bách ra võ hội hội trưởng khí thế. Hắn dùng nội lực che chở ngực vết thương, tân sinh huyết đục bắt đầu không ngừng chữa trị lên. Thượng tam phẩm võ giả thân thể, hoàn toàn mới sinh mệnh cấp độ. Lại từ trên mặt đất nhặt lên một thanh Tú Xuân đao, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Ta ngược lại thật ra không ngờ rằng, các ngươi ngay cả đông giao sự việc cũng thăm dò được, đáng tiếc cờ kém một nước, hay là rơi xuống trong tay ta. Sau một khắc, âm hàn ánh đao lướt qua, Tú Xuân đao khoác lên rồi Tiêu Kỳ cái cổ trước. Lâm Bằng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói đi, của ta những kinh nghiệm kia, các ngươi cũng là từ đâu có được? Ngay cả đông giao sự việc cũng lật ra tới rồi. Này quả không đơn giản. Lâm Bằng nghĩ như thế nào sao nghĩ mà sợ, nhất định phải đem tất cả tai họa ngầm tiêu trừ, không lưu một tia mạo hiểm. Mặt đối hắn uy hiếp, Tiêu Kỳ những cẩm y vệ này nhóm mặt lộ lửa giận, không có chút nào đúng tử vong vẻ sợ hãi, đưa tay muốn nắm lên trên mặt đất binh khí liều mạng. Muốn chết. Lâm Bằng đã là thượng tam phẩm võ giả, những động tác này trốn không thoát nhãn lực của hắn. Phía sau hắn hư ảnh ba động, một cỗ cường đại nội lực đẩy ra, trong nháy mắt liền đem trên mặt đất binh khí chấn đến góc tường. Trong đó Tiêu Kỳ linh đao gian nan chống cự lại cỗ này áp lực, hướng phía Tiêu Kỳ trong tay chậm rãi di động. Có thể một giây sau, Lâm Bằng một cước giẫm nát linh đao phía trên, đoạn tuyệt rồi bọn cẩm y vệ hy vọng cuối cùng. Cũng không nguyện ý nói đúng không? Yên tâm, ta sẽ để cho các ngươi mở miệng, dường như các ngươi những thứ này triều đình những khuyến thích nhất như thế. Không muốn nói là từ đâu nghe được đông giao sự tình. Hắn thì có biện pháp gõ mở miệng của những người này. Ngươi nằm mơ đi, chúng ta đại càn cẩm y liề vệ, tuyệt không có khả năng tượng các ngươi giang hồ đạo trích giống nhau đổ hèn nhát thần phục. Tiêu Kỳ cắn răng lạnh lùng đáp lại. Sự tình phát triển vượt ra khỏi hắn mong muốn, nhưng cũng không đại biểu không hề hy vọng. Vị kia tại cố đô phụ cận ẩn tàng tiền bối đã thông qua lãnh huyết ngọc trả lời hắn, đang chạy đến, chỉ cần kéo đủ thời gian là được. Cho dù kéo chưa đủ, bọn hắn những người này thì đã sớm chuẩn bị, cận kề cái chết thì tuyệt đối không nói ra lãnh huyết ngọc bí mật kinh người. Giang hồ đạo trích, nghe xong xưng hô thế này, Lâm Bằng lập tức nhíu mày. Hắn theo không có gì cả tiểu tử nghèo, bất kể thủ đoạn dốc sức làm thành giang hồ nổi danh võ giả, có thể nói là vót ngọc đầu, đã dùng hết cả đời nỗ lực cùng kỳ ngộ. Đối với đau khổ có được giang hồ nhân thân phận, Lâm Bằng coi trọng cùng tán đồng cảm giác, xa so với những kia sinh ra đã có người còn mạnh hơn nhiều, cũng càng vui lòng đi giữ gìn. Trên thực tế, hắn loại người này so sánh với càng quan tâm lợi ích chín đại tông môn, ngược lại mới là trong giang hồ tối nguyện ý cùng đại càn triều đại đỉnh chiến đấu tới cùng một loại. Dường như trước đây không lâu, tập kích cố đô cẩm y liề vệ cứ điểm kế hoạch đúng là hắn tự mình chuẩn bị, còn liên hệ rồi thôi hắn cái này nội ứng, thực hiện đúng cẩm y liề vệ trả thù. Giờ phút này trước mặt triều đình nhưng khuyển hãm sâu nguy cơ, còn dám làm nhục như vậy giang hồ người, không còn nghi ngờ gì nữa, nhường Lâm Bằng tức giận. Giết người không thành bị bắt được, vì cầu hoàng đế bán mạng nô tài, cũng xứng xem thường ta giang hồ người. Xem thường lại như thế nào, cẩm y liề vệ cũng không cấm kỵ thủ đoạn hung ác chi mệnh, nào giống các ngươi những thứ này đạo trích, làm lấy đạo phỉ sự tình, còn chẳng biết xấu hổ tự xưng đại hiệp. Tiêu Kỳ cười ha hả, đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, ồn ào náo nhiệt đêm đường phố âm thanh bên trong, mơ hồ xen lẫn khóc thút thít cùng kêu rên. Cướp bóc gian dâm, bước lương làm kỹ nữ, các ngươi những thứ này giang hồ đạo trích, tại cố đô làm được còn ít không? Lời này vừa nói ra, Lâm Bằng lập tức có chút ngây người, không ngờ rằng một triều đình đương quyền sẽ kéo lên những thứ này. Thì vấn đề trị an bên trên, cố đô tại giang hồ khống chế phía dưới, bên đường bắt cóc cướp đoạt nhìn mãi quen mắt, có người quản cũng là bằng tâm trạng. Đem so sánh, Không nói an ninh trật tự tối nghiêm Càn Đô, cẩm y liễu vệ khắp nơi tuần ngày, phàm là triều đình còn có khống chế chỗ, cũng đây cố đô làm tốt. Đây cũng là miệng đầy hiệp nghĩa chính đạo giang hồ người, thực chất hành động làm ra bộ dáng. Về phần Lâm Bằng bản thân, hắn bách ra võ hội mượn thê tử phá quân môn chúng quan hệ, thành trong đó các loại bẩn thỉu hoạt động ô dù, chính là ác bên trong đứng đầu. Điều này trắng ra, giang hồ người sẽ không nói ra, cũng chỉ có thể do Tiêu Kỳ cái này ngoại lai cẩm y liễu vệ điểm phá. Đối mặt không thể cãi lại sự thực, Lâm Bằng đành phải lừa mình dối người. Quả thực nói bậy bạn, đây đều là triều đình lưu lại mầm thai bạn, cùng giang hồ không quan hệ. Gia môn quy cứng rắn. Nhưng thời khắc này Lâm Bằng đã bị tức được muốn giết người cho hạ giận, nhưng cũng không dám động thủ. Lâm Bằng còn chưa hỏi ra cẩm y liễu vệ đúng đông giao sự tình tình báo nơi phát ra, không tra tới cùng, hắn khẳng định ăn ngủ không yên. Gặp hắn cái bộ dáng này, Tiêu Kỳ tiếp tục cười ha hả, ngươi biết không, ta đã từng hoài nghi tới, lại càng ngàn năm đã qua, có phải đã thật mục nát. Nhưng tự mình nhìn các ngươi những thứ này giang hồ hành vi về sau, ta lại chưa từng hoài nghi, bởi vì các ngươi chính là một đám khoác lên người tốt gia đạo phỉ mà thôi. Ha ha ha. Tiêu Kỳ cất tiếng cười to, triệt để nhường Lâm Bằng phá phòng, cũng nhịn không được nữa động thủ cho hạ giận. Ngươi muốn chết, ta trước cắt đầu lưỡi của ngươi. Vung đao muốn xuống tay với Tiêu Kỳ. Có thể nhưng vào lúc này, một cỗ không hiểu ra sao kinh lực không biết từ đâu mà đến, đâm vào rồi Lâm Bằng trong tay Tú Xuân đao bên trên. Không giống nhau lưỡi đao tiếp xúc đến Tiêu Kỳ, liền bị đánh rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, thanh âm sâu kín sau lưng Lâm Bằng vang lên. Cùng một giết người trộm công hung đồ nói cái gì, thì chính là cái này thời đại cứu được hắn, đổi lại mấy trăm năm trước, hắn không ra được Đông Giao liền phải bị bắt lại. Ai? Lâm Bằng quá sợ hãi quay đầu, hướng phòng cửa sổ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo đầu đội mũ rộng vành, người mặc sẫm màu phi ngư phục thân ảnh ngồi ở trên bệ cửa sổ. Người đến lộ ra hạ hé mở tuấn lãng mặt, mang theo cười lạnh lạnh ý chằm chằm vào Lâm Bằng. Người là ai? Người sao đi lên? Lâm Bằng trợn tròn mắt, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương là theo lầu bên ngoài trực tiếp đi lên. Có thể hỏi để ở chỗ. Hắn này bách ra võ hội lầu cao mười mấy tầng, năng lực không có tiếng vang nào đi vào tầng cao nhất, nên thế nào đáng sợ thủ đoạn. Bọn hắn không phải giới thiệu qua sao? Người tới chính là Trình Ngộ. Hắn giờ phút này đổi về rồi chính mình nguyên bản khuôn mặt, nhảy xuống bệ cửa sổ không nhanh không chậm đi về phía khẩn trương Lâm Bằng. Chúng ta là đến người đòi mạng ngươi. Trình Ngộ lời nói rơi xuống, mấy đạo lưu quang từ dưới đất hiện lên, theo Lâm Bằng quanh thân đột nhiên vòng qua. Giận người cắt chém huyết nhục tiếng vang lên. Lâm Bằng tứ chi đúng là lên tiếng bị chém đứt tiếp theo. Lại nhìn kia mấy đạo lưu quang, giờ phút này tung bay ở rồi Trình Ngộ bên cạnh, thình lình vẹn vẹn chỉ là bình thường Tú Xuân đao. Lâm Bằng quẳng xuống đất kịch liệt đau nhức đánh tới, trong mắt hoảng sợ bộc phát, đó là một siêu cấp cao thủ. Hắn ngay cả năng lực phản kháng đều không có. A, người rốt cuộc là ai? Không giống nhau Lâm Bằng thống hảo, một thanh Tú Xuân đao trôi đao nhét vào trong miệng hắn, nhường hắn không phát ra thanh âm nào. Mặc dù ngươi lầu rất cao, nhưng ngao nhau đến người sẽ không tốt. Chương 358, ngoại ứng lựa chọn là Bách Gia Võ Hội. Chương 358, ngoại ứng lựa chọn là Bách Gia Võ Hội. Ký chủ chứng trị, ban thưởng nội lực. Diễn kịch cuối cùng chỉ là diễn kịch, còn phải là cẩm y liễu vệ cái này người cũ, làm nhất làm cho Trình Ngộ tâm thần thanh thản. Chút ít hệ thống nội lực ban thưởng nhập thể sau. Trình Ngộ đi lên trước, nhìn cũng không nhìn thê thảm Lâm Bằng, gắt tay đánh giá đến ngồi dưới đất bọn cẩm y vệ. Bọn hắn đã bị kinh ngạc đến ngây người, nơi nào đến mạnh như vậy người một nhà. Chúng ta cẩm y liễu vệ cao thủ. Tốt thanh âm quen thuộc. Trình Ngộ khuôn mặt bị mũ rộng vành che khuất, cẩm y liễu vệ nhất thời không nhận ra được, hoặc nói, chỉ có Tiêu Kỳ đã nhận ra. Chỉ là hắn còn không dám xác nhận. Sau một khắc, Trình Ngộ lấy ra một đỉnh mũ rộng vành, tiện tay nhét vào bọn cẩm y vệ bên cạnh. Muốn ta dịu các ngươi lên sao? Nghe được không thể quen thuộc hơn được âm thanh, Tiêu Kỳ xác nhận trong lòng đáp án, lập tức bắn lên đứng nghiêm. Gặp qua Trình đại nhân, chúng ta cho ngài mất mặt xấu hổ. Thần bí cẩm y liễu vệ tiền bối, không ngờ rằng chính là Trình đại nhân bản thân, chẳng thể trách như thế để người an tâm. Trình đại nhân? Trình đại nhân không phải tại Càn Đồ sao? Nghe xong Tiêu Kỳ xưng hô, cái khác cẩm y liễu vệ trong nháy mắt trợn to hai mắt, lập tức cũng là bắn ra giống nhau đứng dậy. Gặp qua Trình đại nhân, thuộc hạ có tội. Trình đại nhân cứu được bọn hắn. Mặc dù trong lòng kính ngưỡng cùng tâm tình kích động tràn đầy, nhưng bọn cẩm y vệ vẫn tương đối thu lại, từng cái cúi đầu. Bọn hắn làm nhiệm vụ lâm vào hiểm cảnh, chính là thật là mất mặt. Cùng lúc đó, trong miệng rúi Tú Xuân đao, không có năng lực rút ra Lâm Bằng ngẩn ngơ. Trình đại nhân? Cái nào Trình đại nhân? Không cần chăm chú suy nghĩ cùng hồi ức, hắn dường như trong nháy mắt phản ứng, cẩm y liễu vệ có mấy cái đại danh đỉnh đỉnh Trình đại nhân. Trình Ngộ? Hắn làm sao lại như vậy tại Cố Đô nơi này? Vốn là hoảng sợ đến cực điểm Lâm Bằng, giờ khắc này tức thì bị sợ tới mức kẻ ra quần, đối mặt tiểu này thật hung ác người, hắn ngay cả phách lối lá gan đều không có. Lâm Bằng trong đầu rất nhanh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trình Ngộ đến rồi, Cố Đô, phá quân môn, cũng xảy ra đại sự. Có thể hỏi để ở chỗ. Hắn không có cơ hội truyền lại tin tức này, cũng đem đầu dơ lên đi. Trình Ngộ nhìn về phía bọn này giết người không thành, đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm thuộc hạ, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Các ngươi muốn đối phó là thất phẩm võ giả, thất bại rồi cũng bình thường. Huống chi, này hình như không phải là của các ngươi nhiệm vụ a. Hắn cho Tiêu Kỳ an bài nhiệm vụ là giấu ở Cố Đô phụ cận, tranh tốt đinh chính động tĩnh, nghe ngóng đối phương tình báo là đủ. Cái khác nhưng không có. Lâm Bằng bày ra rồi tập kích Cố Đô cẩm y liễu vệ tứ điểm, Trình Ngộ cũng là vừa mới thông qua Lanh Huyết Ngọc, theo Tiêu Kỳ nơi đó giải được. Bẩm đại nhân. Tiêu Kỳ ngẩng đầu, lộ ra kiên nghị ánh mắt, mở miệng chính là ôm trách nhiệm. Là ta bất mãn đồng nghiệp chịu thảm bởi đánh lén, một lòng muốn báo thù cho bọn họ tuyết hận, không ngờ rằng sai lầm đoán chừng thực lực của hắn. Lâm Bằng cảnh giới đột phá thất phẩm, loại tin tình báo này không tính bí mật. Phàm là hắn đột phá sớm cái một hai ngày, tin tức này truyền ra, Tiêu Kỳ rồi sẽ hủy bỏ hành động. Không ngờ rằng vận khí kém như vậy, vừa vặn gặp được tiểu này không sớm không muộn lúc. Nhưng Tiêu Kỳ thì không trốn tránh trách nhiệm, nhận lãnh trách nhiệm, thanh minh là chính mình sai lầm phán đoán Lâm Bằng thực lực. Nghe được cái này trả lời chắc chắn, Chi Ngộ khẽ gật đầu, không hề có chỉ trích Tiêu Kỳ. Từ Tốn nói, đối phó rõ ràng là năng lực bên ngoài mục tiêu, đây là bí quá hóa liều cách làm. Đại Càn còn chưa tới để các ngươi bí quá hóa liều lúc. Đối với Cẩm Y Liễu vệ cùng triều đình, giá trị của các ngươi có thể so sánh chỉ là một tác phẩm giang hồ đạo trích cao hơn. Hắn nhìn về phía những thứ này tỉ mỉ bồi dưỡng qua Cẩm Y Liễu vệ, mỗi một cái đều là màu da đen nhánh, trên người mang theo mùi cá tanh, tuyệt đối là làm đủ rồi ngụy trang. Nhìn qua cùng chân thực Đông Hải ngư dân không khác. Mượn lãnh huyết ngọc truyền lại tình báo, bọn hắn dễ như trở bàn tay liền lừa gạt đến rồi Lâm Bằng, nếu không phải vận khí quá kém, khẳng định có thể cầm xuống đối phương. Đều là tốt Cẩm Y Liễu vệ, chúng ta đây tác phẩm võ giả càng có giá trị. Nghe được Trình Mộ lời này, bọn Cẩm Y vệ lập tức mặt lộ kích động, kính trọng thượng cấp cho ra dạng này khích lệ, mới thật sự là phân lượng mười phần. Trình đại nhân không chỉ không có trách cứ, hơn nữa còn khen ngợi bọn hắn. Đang có chút ít đắc chí thời điểm, Trình Ngộ lời nói xoay chuyển, giọng nói trở nên cổ quái, bất quá ta muốn hỏi một câu, các ngươi có phải hay không luyện tập tròn váng, vì sao chỉ muốn chém chết hắn? Hắn đưa chân một đạp, đá vào thê thảm Lâm Bằng trên người. Là Cẩm Y Liễu vệ muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào, các ngươi tất nhiên có thể tùy tiện lấy được tín nhiệm của hắn, cái gì hạ độc hãm hại, đâm lưng ly rắn đều dùng đứng dậy a. Trình Ngộ rất không minh bạch, không hiểu Tiêu Kỳ những người này ở đây gấp cái gì, vì sao không trà trộn vào Bách Gia Võ Hội, dùng đông giao sự tình nắm bóp đến Lâm Bằng, sau đó lại chậm rãi độc thủ. Kia không thể so với trực tiếp chém người có tính so sánh giá cả. Nghe xong cái này vấn đề này, bọn Cẩm Y vệ lập tức ngốc trệ ở đúng a. Vì sao bọn hắn vô thức nghĩ phương pháp, chính là một đao chém chết Lâm Bằng, nhiều nhất tăng thêm cái đột nhiên ra tay. Nếu trước hạ độc, Lâm Bằng sao chịu nổi? Cuối cùng, Tiêu Kỳ lúng túng cho ra một đáp án, ta vô thức đã cảm thấy, loại người này hại Cẩm Y vệ ta người, nên chém chết. Mà chân chính đáp án, hắn không dám nói, là bọn hắn mẫu mực Trình đại nhân, tựa hồ đối với giao giang hồ người, cũng chỉ có chém chết bóp chết đá chết và xử lý thủ đoạn. Tiêu Kỳ học cũ rồi, tuyệt đối làm như vậy mới có Cẩm Y Liễu vệ khí phách. Nếu Trình Mộ hiểu rõ ý nghĩ này, khẳng định phải gọi thẳng hiểu lầm. Hắn ở đâu sẽ chỉ chém chém giết giết, bây giờ trong phá quân môn, không phải liền là vất vất vả và sử dụng kế ly gián. Nhắc tới Trình Mộ tên này, chẳng khác nào đem người chém chết. Thật là một cái thành kiến. Quên đi thôi, các ngươi về sau năng lực linh động điểm là được, hiệu suất cùng nhiệm vụ độ hoàn thành mới là mấu chốt, cái khác cũng không quan trọng. Tuân mệnh. Trình Ngộ nghiêm túc phát biểu. Bọn Cẩm Ý vệ nghiêm túc nghe giảng. Tất cả vì Cẩm Ý Liễu vệ lần nữa vĩ đại. Vì hệ thống ban thưởng liên tục không ngừng sản xuất. Kia Trình đại nhân, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Ta phải chạy về Càn Đô, về phần các ngươi. Trình Ngộ sờ lên cầm suy tư. Vì cướp đoạt phá quân môn truyền thừa bí cảnh, trừ ra châm ngòi người ta tông sư vợ chồng quan hệ bên ngoài, hắn còn cần đầy đủ ngoại ứng. Sau một khắc, Trình Ngộ ánh mắt rất nhanh khóa chặt trên người Lâm Bằng. Bách Gia Võ Hội đến là ngoại ứng, nên cũng không tệ. Một đạo lực lượng ma quái đánh ra, hoảng sợ Lâm Bằng không hề phản ứng trong lúc đó, hai mắt triệt để chết thần thái. Chết. Đúng lúc này, một viên đen nhánh đan dược bay vào Lâm Bằng thi thể trong miệng, hắn mở mắt lần nữa, nhưng chỉ còn lại bình tĩnh tâm trạng. Không thi đan. Các ngươi thì tiếp tục sánh vai mấy ngày Đông Hải ngư dân đi, cho hắn tay chân nối liền, chủ yếu giúp hắn hiểm hộ thân phận, còn lại chờ lấy tin tức của ta là được. Đúng. Trình Ngộ an bài xong xuôi nhiệm vụ, đang chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên hồi tưởng lại hắn ở đây Kỳ Lân bí cảnh lúc, theo kia chín hợp nhất công pháp bên trong nộ ra được một ít mới đồ vật tới. Kỳ Lân chi đạo. Trên thực tế cũng không phải là như phá quân môn đã hiểu, chia làm thủ hộ phòng ngự chi đạo cùng trừng trị công sát chi đạo hai cái. Trên bản chất, hai nhưng thật ra là một thể, chính là càng sâu một con đường, tên là nhân quả. Thủ hộ cùng trừng trị đều là vì nhân quả. Trình Ngộ suy nghĩ một lúc, đúng bọn Cẩm Ý vệ bồi thường lại, chờ chuyện ấy rồi về sau, các ngươi vai trò đồng giao ngư dân bên ấy, tự nhiên cái kia cho trên một ít chỗ tốt. Chương 359, Trình Chu thật là một người đàn ông tốt ta. Chương 359, Trình Chu thật là một người đàn ông tốt ta. Cứu vớt hết Tiêu Kỳ những thuộc hạ này, cho hạ vài câu dặn dò. Trình Ngộ không có tại ở lâu, mặc dù hắn ở đây phá quân môn bên ấy đã lưu lại che lấp, nhưng tận lực về sớm đi cũng tốt. Bị người phát hiện đinh chính biến mất liền phiền toái. Về phần Tiêu Kỳ bọn hắn, muốn làm sao che lấp Lâm Bằng cỗ thi thể này tình huống thật, muốn nhìn xem bản lãnh của bọn hắn rồi. Phiền toái lớn nhất chính là Lâm Bằng cái đó thế tử, phá quân môn một tên nữ trưởng lão, là có khả năng nhất phát hiện Lâm Bằng không thích hợp người. Trình Ngộ một bên đi đường một bên suy tư, chính là dựa vào cái này thê tử trưởng lão thân phận. Lâm Bằng cũng mới đem Bách Gia Võ Hội làm lớn làm mạnh, không người dám đi trêu chọc. Tin tức tốt là Lâm Bằng vợ chồng hai người ngày thường là ly thân, riêng phần mình đợi tại phá quân môn cùng cố đô xử lý sự vụ, không thường thường gặp mặt. Dù sao ta thì trong phá quân môn, thì thuận tay giúp bọn hắn kiềm chế một phen đi. Làm ra quyết định sau, Trình Ngộ bằng vào kinh khủng thân pháp, trong lúc vô tình đã lẻn về phá quân môn trong học cung. Mới vừa đi tới chỗ mình ở, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên nảy ra, nơi phát ra phương hướng thỉnh lình chính là tất cả trong học cung, hai vị tông sư chỗ đại điện. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Tiểu này đáng sợ như thế, chỉ có tông sư mới phải làm đến. Động thủ như thế, hiệu suất rất nhanh a. Trình Ngộ không ngờ rằng Hàn Thanh như thế có hành động tinh thần. Con tưởng rằng nàng muốn bày ra một quãng thời gian, mới biết chậm rãi tiến hành một ít hành động, rốt cuộc phá quân môn là họ Trịnh nhất mạch phá quân môn. Không ngờ rằng nàng như thế cương, ban đêm hôm ấy thì độc thủ. Loại người hung ác a. Trình Ngộ tự nhiên là vui thấy công hiệu, mâu thuẫn buộc phát được càng nhanh càng kịch liệt, thì càng không dễ dàng phát giác ra có người ở trong đó chân ngòi. Cùng lúc đó, theo uy thế lần nữa bộc phát, không chút nào khiêm tốn tông sư khí tức đảo qua, tất cả học cung đều có chút rung động. Đại điện bên ấy, càng là hơn thỉnh thoảng truyền đến đáng sợ cam hào quang màu đỏ. Rất nhiều học cung đệ tử bật đèn đi ra ngoài, mang theo hoảng sợ quan sát bốn phía, không biết là đã xảy ra chuyện gì tai họa. Có chuyện gì vậy? Địa Long xoay người sao? Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Đây đều là đệ tử mới nhập môn, còn chưa quen thuộc tình huống, mà tượng Tả Dương dạng này lão phá quân môn người, còn chưa có đi ra nhìn xem, liền biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng rối lưng một cái, chuẩn bị đi trở về tiếp tục nghỉ ngơi. Tất cả giải tán đi, đây là hai vị tông sư đang luận bàn đâu. Tông sư đêm hôm khuya khoát luận bàn sao? Đệ tử mới nhập môn nhóm mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không dám chất vấn giáo tập sư minh lời của sư tỷ. Luận bàn thì luận bàn đi. Hồi đi ngủ, ngày mai còn có luyện công môn học đấy. Tả Dương thì đi ra, hắn còn đang ở say rượu trong, nhận ra là vợ chồng già hai người tiếng động về sau, đang định an tâm trở về đi ngủ. Đột nhiên nhìn thấy Trình Ngộ bóng lưng, đi lên trước vỗ vỗ bả vai của đối phương, "Đinh sư đệ, tại sao còn chưa ngủ?" Ở bên trái Dương cường lực để cử cùng an bài xuống, hai người nơi ở mười phần tiếp cận, chính là trước sau chân hàng xóm. Tả Dương trông thấy trở về Trình Ngộ, cho rằng đối phương là mới đi ra ngoài xem xét tình huống. "Ra đây xem xét có chuyện gì vậy? Tả sư minh ngươi cũng bị đánh thức." Trình Ngộ quay đầu nhìn về phía Tả Dương, lộ ra một bộ nghi ngờ nét mặt. Làm một cái đệ tử mới nhập môn, hắn lẽ ra là hoang mang. Thấy Đinh huynh hoài nghi, Tả Dương lập tức chi kỷ địa cố ý giải thích. "Đinh sư đệ chớ có lo lắng, hai vị tông sư tiến hành luận bàn, này tại chúng ta phá quân môn coi như là truyền thống cũ." "Luận bàn thì không có vấn đề gì." Trình Ngộ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, tông sư sớm đã siêu thoát phàm tục, không cần nghỉ ngơi, đêm hôm khuya quát luận bàn cũng bình thường. Chuyện gì xảy ra, ai cũng có thể không rõ ràng, hắn còn có thể không rõ ràng. Chính là hắn châm ngòi. Thật không nghĩ đến đối mặt Đinh huynh đã hiểu, Tả Dương trực tiếp mở ra câu chuyện. Mượn chưa tan chính choáng nhỏ giọng nói ra, "Đinh huynh à, có mấy lời ta chỉ cùng ngươi nói, ngươi cũng không loạn truyền ra ngoài." "Ừm." "Hai vị tông sư cũng không phải luận bàn, bọn hắn khẳng định là tại cãi nhau đâu." "Sau đó mới độc thủ." "Ừm." "Cãi nhau độc thủ." Trình Ngộ nhíu mày, không ngờ rằng Tả Dương rõ ràng như vậy hai cái tông sư chuyện, còn dám loạn tức tông sư cái lưới, thực sự là không sợ dẫn lửa thân trên. Tả Dương cũng không có cái gì vẻ lo lắng, còn đáp ý gật gật đầu. Nói thầm chuyện này nhiều người, không kém hắn một. "Đinh huynh ngươi có chỗ không biết, chúng ta Trịnh tông sư là sợ vợ đồ hèn nhát, thiên thiên bị Hàn tông sư bắt nạt. Những thứ này hay là sư tôn ta uống say thời nói, người khác ta không nói cho, chỉ nói cho ngươi." Tả Dương vô vô Trình Ngộ bà bay, "Đinh huynh là ân nhân cứu mạng của hắn, cùng với tín ngưỡng người cứu bớt. Tin được." "Bọn hắn dù sao cũng là sư tôn ta phụ mẫu, hay là trong môn nhị lại tông sư, sao lại thế?" "Là Trịnh Huyền Cương thân truyền đệ tử." Trình Ngộ nghe được kiểu này thật đáng buồn tình huống, bất đắc dĩ thở dài một hơi, một bộ bi thiết bộ dáng. Thấy Đinh huynh thiện lương như vậy chất phác, Tả Dương trên mặt đắc ý biểu tình nghiêm trọng, rượu lập tức tỉnh rồi mấy phần. "Nói sai." Vì an ủi Trình Ngộ, không thèm đếm xỉa trực tiếp còn nói ra một quặc bí mật. "Cũng không phải là như thế. Hàn tông sư chỉ thích phá nguyên sư mình, ngay cả môn chủ cũng chướng mắt, Đinh huynh ngươi là môn chủ đệ tử, kỳ thực không cần thiết quá mức để ý." "Nàng chướng mắt sư tôn ta." "Đúng vậy a. Cụ thể vì sao ta thì không rõ ràng. Dù sao Hàn tông sư người kia tính cách không tầm thường, Đinh huynh ngươi hay là trốn xa một chút đi." Tả Dương sắc mặt nghiêm túc. "Có thể nói, không nên nói thì giảng rồi ra ngoài, còn lại chỉ có thể dựa vào Đinh huynh chính mình nghĩ thông suốt. Đinh huynh sớm chút nghỉ đi, ngày mai mang ngươi đi dạo một vòng học cung." Tả Dương thở dài một hơi, "Hồi chỗ ở của mình đi. Còn có loại sự tình này, ngay cả nhi tử cũng không chào đón." Trình Ngộ sờ lên cằm đưa mắt nhìn Tả Dương trở về lại tìm hiểu bước phát triển mới tình báo, tự hỏi lên kế hoạch cụ thể, châm ngòi được đủ hung ác, phá quân môn mới đầy đủ loạn. Như thế hắn mới biết có đầy đủ cơ hội, thừa dịp loạn mang đi tiểu quai cùng bí cảnh. Về phần hiện tại, lời nói, đi trước xem xét bên kia là tình huống gì đi, hai người kia nếu là có quay về tại tốt mạo hiểm, ta cũng được, ngăn đón một ít. Trình Ngộ nói làm vừa làm. Dấu ở rồi còn lại bị đánh thức đệ tử trong, lặng yên hướng đại điện mà đi. Không bao lâu, đi vào đại điện bên ngoài, khoảng cách tông sư giao chiến uy thế càng ngày càng gần, như thế mạo hiểm phía dưới, đã không có những người khác dám tới gần. Ngay cả chuyên môn phụ trách hầu hạ tông sư người, giờ phút này cũng đều là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, sợ bị tông sư khí tức tác động đến. Hai vị tông sư thường thường thì náo mâu thuẫn luận bàn đối bọn họ những người yếu này, nhưng là muốn rồi mệnh. Vứt bỏ mạng nhỏ đã không tốt, vừa vặn không ai sẽ chú ý tới ta. Trình Ngộ ẩn tàng thân hình che đậy khí tức, thì thầm hướng phía đại điện phương hướng xâm nhập. Vị đi bao lâu, quả nhiên liền nhìn thấy đại điện bên trong, hai tôn đáng sợ thân ảnh tại giao chiến, đầy tràn rồi uy thế kinh khủng. Loại tình huống này, cho dù là bình thường thượng tam phẩm võ giả, cuốn vào chính là cái chết. Khá tốt Trình Ngộ thân thể cường đại, căn bản không sợ, chống đỡ uy thế tỉ mỉ quan sát. Trước mặt nhìn như tông sư giao chiến, trên thực tế vẫn luôn là Hàn Thanh đang chủ động tiến công, Chính Chu chỉ đau khổ ngăn cản, chưa từng có một tia hoàn thủ ý nghĩa. Đến rồi tông sư một bước này, còn muốn đơn phương bị đánh, không dễ dàng. Trình Ngộ cảm thán, thật là một người đàn ông tốt ta. Chương 360, Trình Ngộ, sự việc vốn nên xảy ra, cùng quan hệ của ta không lớn. Chương 360, Trình Ngộ, sự việc vốn nên xảy ra, cùng quan hệ của ta không lớn. Tri Ngộ phát ra chảo phúng tán dương, nói Trịnh Chu này lao ấu quý là nam nhân tốt. Rốt cuộc nay tình huống buổi tối, tuy có hắn từ đó châm ngòi ly gián, nhưng ở Trịnh Chu thị rất trong, thấy thế nào đều là Hàn Thanh sinh sự từ việc không đâu. Nay còn có thể tiếp tục nhịn xuống đi, quả thật là có thể chịu nam nhân. Nếu không phải phá quân môn không ít lão nhân đều tin tưởng, này quan hệ của hai người là tình huống thế nào, còn tưởng rằng Trịnh Chu có nhiều sủng lão thế đâu. Lợi ích liên lụy quá lớn, nghĩ mở cũng không giải được. Toàn bộ là bất đắc dĩ cùng đau khổ. Cố lên a sư tổ, đỉnh qua cửa ải này, còn có cửa ải tiếp theo đâu. Đại điện bên trong, Trịnh Chu nghe không được tà ác đồ tôn lên tiếng ủng hộ, cả người hắn lâm vào cực độ bất đắc dĩ trong. Hiểm lại càng hiểm đưa tay chặn lại, ngăn lại Hàn Thanh không chút nào khiêm tốn công kích. Trịnh Chu cắn răng, nội tâm áp chế kỳ lần công sát chi đạo mang tới nổi giận. Này lao bắt phụ, không biết bị ai khuyến khích, căn bản chính là đang động thật sự. Hà giận sao? Cũng làm cho ngươi ra nhiều như vậy chiêu, chuyện hôm nay cứ như vậy quá khứ thế nào? Dựa theo dĩ vãng, Hàn Thanh động thủ phát tiết tính tình, sự việc thì xem là khá kết thúc, nhưng lần này vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa không phải như vậy. Người cái lao già nằm mơ. Hàn Thanh gầm thét một tiếng, lần nữa hung hăng đá ra một cước, chạy lao đầu tử yếu hại mà đi. Truyền thừa kỳ lân thủ hộ chi đạo, so với tiên công, nàng vô cùng am hiểu phòng ngự, nhưng không chịu nổi ra tay không nhẹ không nặng. Người điên rồi. Trịnh Chu trừng to mắt tránh né, tu luyện kỳ lân trừng trị công sát chi đạo, hy sinh rồi phòng ngự của hắn năng lực, dễ bị trọng thương. Hàn Thanh đây rốt cuộc là tông sư một kích, ra tay lại hung ác, kém chút nhường Trịnh Chu nhận tổn thương không nhỏ. Có lời gì ngươi không thể nói sao? Làm gì nhất định phải như vậy? Trịnh Chu quả thực tức giận đến không được, lão bát phụ không hiểu ra sao tìm hắn nói một đống, nói hắn có lỗi với chính mình mấy chục năm nỗ lực, còn không nhận sai. Nhưng vấn đề là, hắn sao nhận lầm, hắn thậm chí không biết mình rốt cục làm cái gì. Ta đã nói qua, đem kỳ lân thương giao cho ta bảo quản, nếu không ta không có cảm giác an toàn. Hàn Thanh sắc mặt nghiêm túc, nói ra chính mình hạch tâm truy cầu. Nàng muốn cảm giác an toàn. Kỳ lân thương. Cái này cùng kỳ lân thương có quan hệ gì? Trịnh Chu sắc mặt đau khổ được bặm mẹo, dù thế nào không nghĩ ra Hàn Thanh muốn làm gì. Ta hiện tại không có kỳ lân thuẫn, lỡ như ngươi muốn gây bất lợi cho ta làm sao bây giờ? Thân làm nữ nhân, nhất định phải có dự phòng bị phản bội năng lực. Ai phản bội ngươi? Ta làm sao có khả năng làm loại chuyện đó? Trịnh Chu tức giận đến ngực đau. Cựu phẩm võ giả cũng không đả thương được hắn, giờ phút này lại bị nữ nhân tức giận đến phá phòng. Nhưng hắn hay là chịu được lộ ra sắc mặt tốt, ngươi còn đang suy nghĩ kỳ lân thuẫn sự tình. Không có chuyện gì, không ai trách ngươi. Quy đến nhà. Nghe được lần này đối thoại, Trì Ngộ trong bóng tối không ngừng hài lòng gật đầu. Chẳng qua liền phải như vậy quy thật tốt. Trịnh Chu thái độ càng quy, ngược lại là càng không thể giải quyết vấn đề, Hàn Thanh sẽ chỉ ngày càng cáu kỉnh. Nói miệng không bằng chứng, ngươi đã có kiểu này hảo ý, vậy liền đem kỳ lân thương giao cho ta bảo quản là chứng minh. Hàn Thanh hừ lạnh một tiếng, ngược lại là bất mãn lên, dù sao theo lời ngươi nói ý nghĩa, đồ vật tại trong tay ai không giống nhau. Chứng minh. Trịnh Chu nghe được càng phát ra phá phỏng, lúc trước để chứng minh ta thái độ đối với ngươi, trơ mắt nhìn xem ngươi diệt trừ đối lập, tiễn người Hàn gia thượng vị còn chưa đủ. Vì thỏa mãn Hàn Thanh không ổn định tâm trạng, Trịnh Chu đã hy sinh rồi rất nhiều, thậm chí liên phá quân môn môn nhân cũng gián tiếp hại chết qua, không ngờ rằng Hàn Thanh còn không vừa lòng, bắt đầu muốn kỳ lân thương. Nói nhiều như vậy, ngươi thì không muốn cho ta? Ta đã hiểu, đây đều là giả. Hàn Thanh không thèm nói đạo lý nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản không cho Trịnh Chu biện hộ cho cơ hội, không cho đúng không? Ta muốn chỉ là một thái độ. Này chính là của ngươi thái độ. Cái này, Trịnh Chu cắt lời, Hàn Thanh vậy mà tại loại đại sự này trên buồn bực, vẫn chỉ là muốn một thái độ. Kỳ lân thuẫn đều đã di thất, nếu đem lại kỳ lân thương giao cho truyền thừa cũng không phù hợp Hàn Thanh, tông môn gặp được phiền phức làm sao bây giờ? Đó không phải là phá quân môn thai hoàng ở đầu. Vì đại cục, lần này Trịnh Chu không thể chiều theo Hàn Thanh hung hăng cặn bấy. Ta không thể cho ngươi. Tốt, tốt như vậy. Hàn Thanh đạt được rồi đáp án, lập tức trở thành một thê lương nữ nhân. Vi thảm nợ nụ cười khổ, ta vì ngươi Trịnh gia bỏ ra nhiều như vậy, ngươi còn dám đối với ta như vậy, chờ đó cho ta đi. Vừa dứt lời, không cho Trịnh Chu giải thích giữ lại cơ hội, bởi vì hắn cho ra thái độ, Hàn Thanh không chút do dự nên ngang rời đi. Chỉ lưu Trịnh Chu một người nước mắt tuôn đầy mặt. Vì sao a? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, hắn cái gì cũng không biết ta. Trịnh Chu ngửa mặt rít gào, nếu để ta biết là ai từ đó cản trở, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Tính cách cho phép, vị tông sư này không nỡ quái lao thê Hàn Thanh, chính mình lại không làm gì sai, chỉ có thể nắm bắt loạn lên ngoại nhân là biếng đắm. Chính là ngoại nhân làm. Chi Ngộ tiềm trong góc, thấy Trịnh Chu quá trình toàn bộ sai đáp án chính xác, lộ ra thật sâu nụ cười. Tất cả thuận lợi, thân ảnh của hắn lặng yên tối lui. Này có thể không có quan hệ gì với ta, muốn trách thì trách chính ngươi không như cái nam nhân đi. Sự việc đến nước này, Chi Ngộ kỳ thực không hề có làm quá nhiều cái gì. Trịnh Chu cùng Hàn Thanh hai người cũng cực đoan tính cách, lại thêm mất đi kỳ lần thuận thế cuộc khẩn trương, tất nhiên dẫn đến bây giờ loại cục diện này. Chi Ngộ chẳng qua thêm một mùi lửa, đem tất nhiên chuyện đã xảy ra qua loa trước giờ dẫn đạo thôi. Ngày thứ hai, phá quân môn không người nào biết tông sư ở giữa mâu thuẫn, tất cả học cung như thường ngày náo nhiệt đến cực điểm, lui tới tràn đầy chuyên tâm việc học đệ tử. Chi Ngộ đi theo Tả Dương trong học cung bốn phía du lãm. Đinh sư đệ mau nhìn, đây cũng là Trịnh Hà tổ sư pho tượng, phá quân môn năng lực có hôm nay, toàn bộ nhờ hắn dẫn đầu. Tả Dương chỉ vào một tôn to lớn màu vàng kim cường giả pho tượng, kích động hướng Trịnh Ngộ giới thiệu. Trịnh Hà, phá quân môn đồ đằng nhân vật. Trịnh Ngộ trịnh trọng đúng pho tượng kính cẩn chào, pho tượng một tay cầm kỳ lân thuẫn một tay cầm kỳ lân thương, bên cạnh kỳ lân nằm sấp ngồi. tất cả tư thế thật là không uy phong. Tả Dương vừa định mở nói cái gì, đột nhiên trông thấy pho tượng trong tay Kỳ Lân Thuẫn, trong mắt lập tức hiện lên phức tạp. Lời nói nghẹn tại cổ họng đầu nói không nên lời. Kỳ Lân Thuẫn cũng bị mất, lại nói cái gì, đều chỉ năng lực chứng minh bọn hắn là mất mặt xấu hổ hậu nhân. Tả Dương bi thương đồng thời, cũng không biết là chính là trước mặt người nào đó, không chỉ cướp đi một kiện thiên hạ chí bình, còn đang ở cho phá quân môn mưu đồ càng lớn đả kích. Tri Ngộ ngẩng đầu sờ lên cằm, ánh mắt tập trung ở Trịnh Hà bên cạnh tôn này Kỳ Lân tượng phía trên. Cái đồ chơi này, thấy thế nào sao cũng giống như tiểu quai, kia cỗ tham ngủ cảm giác giống nhau như lúc, chính là thân thể hơi có sự khác biệt. Nói không chừng Trịnh Hà khoảng cách gần gặp qua tiểu quai, lúc đó tiểu quai nên còn chưa trưởng thành. Tri Ngộ yên lặng đem Trịnh Hà bộ dáng đi lại, nói không chừng năng lực chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đúng lúc này, một đạo mềm mại đáng yêu tiếng vang lên lên, "Tiểu Tạ à, vị này chính là Đinh tiểu thiếu hiệp à." Chỉ thấy vừa thành tục xinh đẹp nữ tử đi tới, chung quanh đệ tử liền đội vàng hành lễ. "Gặp qua Tô trưởng lão." "Trưởng lão?" Tri Ngộ chính hoài nghi người đến người nào, Tả Dương lập tức lôi kéo hắn nhiệt tình giới thiệu. "Thật là khéo a Tô trưởng lão, đây chính là môn chủ đệ tử Đinh sư đệ." "Đinh sư đệ, còn không mau gặp qua Tô vận trưởng lão." "Gặp qua Tô trưởng lão." Tri Ngộ nghiêm túc thi lễ, lông mày khó mà phát hiện trống lên, "Tô vận, không phải liền là cái đó bách gia võ hội vợ của Lâm Bằng không?" Chương 361, cổ quái Tô vận, quả nhiên không phải cô gái tốt. Chương 361, cổ quái Tô vận, quả nhiên không phải cô gái tốt. "Thật là khéo a." Tri Ngộ đánh giá trước mắt Tô vận, xinh đẹp hào phóng có khí chất, thấy thế nào cũng không như cô gái tốt. Mạng hắn mắt thấy rõ phía dưới, còn phát hiện Tô vận chỗ trải nghiệm xuân thu không ít, hay là cái lao nữ nhân. Càng quan trọng chính là, đêm qua, Tri Ngộ mới tượng giết cho giống nhau giết chết Lâm Bằng, dùng khống thi đan đem thi thể khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ, hôm nay lại vừa vặn gặp được người ta thế tử. Mặc dù trong lòng không hoảng hốt, nhưng thật sự là cảm giác có chút cổ quái. Tả Dương tiến đến Trình Ngộ bên hai, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đinh sư đệ, Tô trưởng lão cùng môn chủ chính là bà con huynh muội, ngươi cùng nàng trong lúc đó quan hệ cũng không cạn." Trình Ngộ nghe này khẽ gật đầu, hắn đã điều tra qua thân phận của đối phương, dựa vào càn đô bên ấy lý lịch, hắn đúng tất cả phá quân môn mạng lưới quan hệ lạc thì hiểu rất rõ. To như vậy một chín đại tông môn cấp thế lực khác, thực lực mạnh nhất hạch tâm không chế tầng, trên bản chất chỉ là một tiểu nhóm có huyết thống người. Dường như Tô Bận là phá quân môn đại trưởng lão, nàng có một hạng khó mà với tới ưu thế, hẳn thành tông sư chính là nàng đại di. Chỉ dựa vào nhìn phần này cùng quan hệ, Tô Vận tại phá quân môn địa vị liền tương đối không thấp. Thì như cầm Tô Vận dung mạo mà nói, rõ ràng đã 6-70 tuổi, còn có thể đem dung mạo gìn giữ giống 30 thiếu phụ một. Chính là dựa vào Hàn Thanh yêu thích, đối phương có một phần chú nhan mỹ phẩm linh bảo, thì có Tô Vận một phần. Đạt được tông sư ưu ái, đại biểu địa vị cực cao. Đem so sánh, cho dù là Tạ Dương sư tôn Hoàng Quan Quân, phá quân môn hiện nay duy nhất phó môn chủ, trừ ra có một chính thức tên tuổi, nói cứng ý nghĩa thực tế địa vị, thì so ra kém Tô Vận. Tô Vận hướng Trình Ngộ đến gần mấy bước, thì không suy xét thân làm nhân thế thanh danh. Mang theo ý cười mềm mại mở miệng nói: "Linh tiểu thiếu hiệp, nghe nói ngươi trên giang hồ thanh danh thế nhưng dễ nghe gấp, không ít người vây lơ đấy." Nàng trong lúc nói chuyện, mùi thơm khí tức nôn tại Trình Ngộ trên mặt, đổi lại đệ tử bình thường, chân nên phiêu phiêu miểu miểu không biết thiên là vật gì. Đáng tiếc Trình Ngộ không phải người bình thường, Đinh thiếu hiệp cũng không phải. Hán trịnh trọng lui ra phía sau một bước, lần nữa tiêu tiêu chuẩn chuẩn được rồi gặp trưởng bối chi lễ. Chính khí tràn đầy đáp lại, giang hồ đồng đạo nâng đỡ, linh mộ nhưng lại mấy phần hư danh mang theo, về phần Tô trưởng lao thân làm trong môn trưởng bối, mong rằng cứ gọi tên ta thuận tiện. Đinh thiếu hiệp thế nhưng chính nhân có tử, muốn cùng Hồng Phấn Khô Lâu phân rõ giới hạn, huống chi là cái quả phụ. "Đinh huynh ngươi sao?" Tả Dương thấy Đinh huynh như thế ngay thẳng, trong lòng vô thức có chút lo lắng, như thế bác Tô vận mặt mũi, nếu chọc giận đối phương coi như không tốt. Rốt cuộc có thể cùng Hàn Thanh quan hệ tốt như vậy, nghĩ như thế nào đều không phải là loại lương thiện. Vừa định mở miệng nhắc nhở, lại kinh ngạc phát hiện Tô vận cũng không thèm để ý, chỉ sát mặt ôn hòa gật đầu một cái. "Ha ha, ngươi chắc chắn có hứng." Tô vận thấy Trình Ngộ bộ này nghiêm túc dáng vẻ, che miệng cười yếu ớt lên, thì không có ý tức giận. Em hai mị người tiếng cười như thơ, nghe được chung quanh đệ tử thần hồn điên đảo. Tả Dương liên tục gật đầu, hắn không có bị Tô vận mê đảo, đầy trong đầu đều là Đinh Chính Quang Minh lỗi lạc bộ dáng. Đinh huynh khí độ phi phàm, hành vi ăn nói bên trong tràn đầy đang cùng thẳng, đồng dạng là làm cho người kính ngưỡng. Cùng lúc đó, Tô vận lại đối Trình Ngộ nói, "Bất quá ta cũng không gọi người tên, dù là tiểu bối cũng giống vậy, thì bảo ngươi tiểu đình đi." Trường bối chi ngôn không dám không nghe theo. Trình Ngộ suy tư một lát, lựa chọn tiếp nhận rồi cái này không phù hợp đại hiệp thân phận xưng hô. Đinh Chính dạng này thật sự đại hiệp, có phải không quan tâm những thứ này việc nhỏ không đáng kể? Hai người các ngươi là đến chiêm ngưỡng tượng tổ sư sao? Chính là, ta mới đến thì chưa quen thuộc, chuyên môn mời Tả sư minh mang ta đi một vòng, quen thuộc một phen ngày sau muốn sinh hoạt chỗ. Quả thực cái kia làm quen một chút. Tô Vận gật đầu một cái, đồng thời có hơi meo lại một đôi tú mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ chốc lát sau, nàng nhiệt tình nhìn về phía Trình Ngộ cùng Tả Dương hai người, vừa bận ta hôm nay rảnh rỗi, liền dẫn các ngươi đến hậu sơn dạo chơi làm sao? Nhiệt tâm đưa ra hảo ý đồng thời, Tô Vận ánh mắt chỗ sâu, thình lình không hiểu ra sao hiện lên vui sướng cùng đội vàng. Ngài năng lực mang bọn ta. Trình Ngộ hơi kinh ngạc, phá quân môn hậu sơn tại đại điện sau đó là chân chính hạch tâm chỗ cư trú. Trừ ra số ít địa vị đủ cao môn nhân, ngay cả hắn cùng Tả Dương dạng này thân truyền đệ tử, không có cho phép mật ngữ cũng không có tư cách vào trong. Tô Vận địa vị phi phàm, vừa vặn có cái quyền lợi này, quả thực năng lực mang đệ tử vào xem, có thể đánh dò tìm hiểu tình báo thông tin, đúng Trình Ngộ không có chỗ xấu. Chính là có chút cảm thấy hoài nghi, không biết Tô Vận chủ động lòng tốt dẫn người, rốt cục tại tính toán gì. Càng nghĩ, Trình Ngộ trong lòng làm hạ quyết định, không cần thiết bước lên cần thiết mạo hiểm. Đa tạ Tô trưởng lão có hảo ý, ta cùng Tả sư minh còn chạy về Càn Đô bái kiến sư tôn, có thể không có càng nhiều thời gian, chờ lần sau đi. Tả Dương mở to hai mắt, từ chối quy từ chối, Đinh Minh nói chuyện đừng như vậy ngay thẳng a. Đây là lại tại bác Tô trưởng lão mặt mũi, cũng đừng chân vì người khác tính tình tốt như vậy. Loại người này nhìn qua ôn hòa, hung ác lên đó là dọa người. Được rồi, Tô Vận trong mắt lóe lên nhỏ không thể thấy bất mãn, một lát biến trở về ôn hòa, Càn tổ chuyển thừa bên ấy mới là chính sự, đừng để môn chủ bọn hắn đợi lâu. Đa tạ đã hiểu. Kia không chậm trễ các ngươi, ta đi Cố Đô một chuyến đi, nhà ta trước kia tử còn đang ở bên đó đây, chính là đã lâu không gặp. Hả? Tìm Lâm Bằng. Trình Ngộ trong mắt lóe lên dị sắc, Cố Đô bách gia võ hội bên ấy, hiện tại chỉ có một người chết, còn có Tiêu Kỳ bọn hắn tại. Tô Vận bắt phẩm thực lực, lại là chín đại tông môn hạch tâm tiêu chuẩn cao thủ, rất có thể nhìn xem xảy ra vấn đề. Không thể để cho hắn đi. Chán, Đinh Mỗ suy nghĩ một lúc, thật không dễ dàng đến một chuyến, năng lực thưởng thức quen thuộc phá quân môn trong bốn phía toàn cảnh thì rất trọng yếu, quấy rầy Tô trưởng lão. Trình Ngộ thái độ 180 độ bước ngoặt lớn. Tô Vận không biết vì sao, nhưng trong mắt lập tức hiện lên kinh hỉ, kia liền đi theo ta đi. Đúng, môn chủ bọn hắn làm sao bây giờ? Bọn hắn đang làm đại sự, không quấy rầy bọn hắn. Trình Ngộ vung tay lên. Trình Huyền Cương khẳng định tại nhớ thương đoạt lại Kỳ Lân Tuấn, do hắn từ từ suy nghĩ cách chính là, Trình Ngộ ở chỗ này trộm hắn quê quán mới là trọng yếu nhất. Ừ, vậy thì đi thôi. Ký chủ thân làm cấp trên, thương cảm thuộc hạ, giúp đỡ thu hút chú ý, hiện ra cẩm y liễu vệ đoàn kết, ban thưởng thất thải thiếp thân y phục dạ hành một tổ. Nghe hệ thống tương đương không có ban thưởng. Tri Ngộ ngồi ở một tràn đầy chân quý hoa cỏ trong viện, chỉ cảm thấy vô cùng buồn chán. Nơi này là Tô Vận tiểu viện cùng chỗ ở chẳng biết tại sao. Đối phương nói là mang theo đi dạo hậu sơn, lại trực tiếp đem Trình Ngộ cùng Tả Dương hai người mang đến nơi này, sau đó phối hợp rời đi, cũng không biết đang làm gì. Tri Ngộ dỗi cái lưng mệt mỏi đứng dậy, uống một ngụm răng môi lưu hương trải nhải. Nhìn về phía tất cả phá quân môn hậu sơn mỹ cảnh, nhìn ra xa một phen cách đó không xa học cung cùng to lớn Cố Đô, cảnh sát ngược lại là đặc biệt. Tối thiểu môi trường không tệ, đủ thực lực nhường hắn không ý sợ hãi bên ngoài, ngược lại là có vẻ thả lòng hài lòng. Nhưng hắn bên cạnh, Tả Dương lại là căn bản thoải mái không nổi, cả người nhìn qua như ngồi bàn trông. Đúng Trình Ngộ nói thầm lên, Đinh Minh a Đinh Minh, ngươi không phải cũng cự tuyệt sao, tại sao lại đáp ứng nàng? Nói đến một nửa, Tả Dương cảnh giác hướng bốn phía đánh giá nhiều lần, không thấy Tô Vận thân ảnh về sau, mới tiếp tục nhỏ giọng nói với Trình Ngộ lời nói. Vừa mới ta không tốt cùng ngươi nói, Tô trưởng lão người này vô cùng không thích hợp. Trình Ngộ nhíu mày ngồi xuống, sao không được bình thường? Ta nhìn nàng rất bình thường, không phải loại đó thấy được. Tả Dương khoa tay múa chân, cực lực tìm kiếm này từ ngữ để diễn tả ý nghĩa, nàng là nhu cầu rất lớn loại đó. Đinh huynh ngươi hiểu không? Trình Ngộ nhướng mày, một bộ khó có thể lý giải được bộ dáng. Nhu cầu đại, cái kia có thể lớn bao nhiêu? Rất rất lớn loại đó a. Tả Dương quan sát hai tay, làm ra một hư ôm động tác đến biểu hiện lớn đến bao nhiêu, như thế cùng ngươi nói đi, chính là ăn người không nhả xương loại đó, rất nhiều đệ tử cũng bị tội. Lời nói cũng đến nơi đây, Tả Dương cũng không tốt dầu diếm, nói ra một phá quân môn trong bí ẩn nghe đồn. Tô trưởng lão nhìn trẻ tuổi mỹ mạo, nhưng tuổi tác cũng không nhỏ, hơn 70 tuổi người, lại là thượng tam phẩm võ giả thân thể cường đại. Thật muốn cái kia lên, người bình thường cũng chịu không được, vẹn vẹn trượng phu, nàng đã đổi tám cái. Trước bảy cái trượng phu đều là cơ thể suy yếu, thiếu hụt quá độ võ công rút lui, cùng người giao chiến lúc không cẩn thận mà chết. Về phần nàng chồng bây giờ Lâm Bằng, chính là năm tráng lực mạnh, phương diện kia thiên phú dị bẩm, không có bối cảnh gì mới có thể ôm vào Tô trưởng lão đuổi. Bất quá ta nhìn xem, Lâm Bằng cũng liền đắc ý một quãng thời gian, hắn không mấy năm thì muốn không được. Càng nghe càng tà dị. Chỉ ngộ lông mày cho được càng ngày càng cao. Lâm Bằng thì 40 tuổi nhiều tuổi tác, cho Tô Vận làm nhi tử cũng không chế bé. Còn tưởng rằng là cái gì vượt qua tuổi tác tình yêu, không ngờ rằng đều là nhu cầu. Với lại trừ ra này tám cái trợ phu, nàng ăn bụng thì không ít, những năm này cũng không tránh người. Dường như vậy ai, bị cẩm y liề vệ bắt được Khương Hồng Khương phó môn chủ, chính là nàng nhân tình một trong. Tả Dương trong miệng bắt quái xa xa không chỉ ở đây, làm như có thật địa không ngừng bổ sung, ta nghiêm trọng hoài nghi, chính là Tô trưởng lão đi cầu mãi Hàn tông sư, mới bị mượn đi rồi Kỳ Lân Tuấn, đến mức. Tả huynh nói cẩn thận. Tri Ngộ lập tức che Tả Dương miệng. A, đa tạ Đinh huynh ngăn cản. Tả Dương cũng ý thức được nói được quá mức. Sợ gật đầu cảm kích lên Đinh Minh tới. Bát quái nói đã nói, nhưng nếu kéo tới tông môn thiên hạ chí binh mất đi nguyên do, đó chính là ai tố giác người nào chịu trách nhiệm, không thể nói lung tung. Nghe xong những thứ này, Trình Ngộ trên mặt vẻ kinh ngạc, đã không phải là diễn xuất tới, sinh hoạt cá nhân loạn như vậy, sao? Kia rất có sinh sống. Tin tức tốt duy nhất là, nhìn tới Lâm Bằng đúng Tô Vận cũng không tính là quan trọng, Tiêu Kỳ bọn hắn cơ bản an toàn. Chờ một chút. Đúng lúc này Trình Ngộ bừng tỉnh đại ngộ đến cái gì, kia nàng đem chúng ta đem lại chỗ ở của nàng, là muốn làm gì? Đinh huynh ngươi cứ nói đi. Người ta cũng tắm rửa đi, chúng ta cũng là tiểu nhân vật, trốn không thoát quy tắc ngầm. Tả Dương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, tựa uống trắng được rượu giống nhau chút xuống một miệng nước trà. Nhị, nhẫn cái rắm. Trình Ngộ đứng lên, loại vật này sao lộng nhẫn? Hán tông sư trở xuống vô địch thân thể, là năng lực tùy tùy tiện tiện dùng để làm những thứ này. Khỏi cần phải nói, tối thiểu nhất sẽ khiến Tô Vận hoài nghi, mạnh như vậy kỳ nam tử, lái đến tuyệt thế mù hộp nói là, kẻ ngốc đều biết có vấn đề. Trình Ngộ vỗ bàn một cái, tại chỗ làm ra quyết định, ta không muốn, trực tiếp rời đi chính là. Nói xong, hắn có cẳng muốn đi, lại bị Tả Dương kéo lại, sau lưng nàng là Hàn tông sư, đi rồi ngày tháng sau đó thì khó qua. Có nhiều thứ mất đi, liền không có sau đó. Chi Ngộ Ngôn tử nghĩa chính thái độ kiên quyết. Hắn cũng không sợ về sau, và đem tiểu quay cùng bí cảnh mang đi, phá quân môn muốn cố thứ gì đó coi như nhiều, không còn thời gian cùng Tô Vận chơi trà đũa. Chi Ngộ không nói lời gì trực tiếp níu lại Tả Dương, liền muốn nên ngang rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, cách đó không xa thanh lãnh cao ngạo tiếng vang lên lên, "Tiểu Vận ngươi ở đâu? Ta có lời muốn cùng ngươi nói." Một trung niên nữ tử theo bên ngoài viện đi đến, toàn thân khí thế mạnh đến mức đáng sợ. Thinh linh chính là Hàn Thanh. Chi Ngộ bước chân dừng lại, có chút bất ngờ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Không đợi hắn cùng Tả Dương có nhiều động tác, Hàn Thanh thân làm tông sư, cũng sớm đã phát hiện hai người, trực tiếp hừ lạnh một tiếng đẩy ra khủng bố uy thế. "Hai người các ngươi muốn làm gì?" Một cỗ ngạt thở cảm giác gáp bách phun lên Trình Ngộ trong lòng, hắn lập tức phản ứng, không chút nào che giấu tông sư bị áp. Sinh mệnh tầng cấp nghiền ép. Bên cạnh, Tả Dương không có căn bản không có phản ứng, hai mắt tối đen ngã trên mặt đất. Thật ác độc. Trình Ngộ mặc dù gánh vác bị áp, nhưng cũng không chút do dự bắt đầu diễn, chỉ để cùng Tả Dương đổ vào cùng nhau. Trước quan sát tình huống, Hàn Thanh đã diễn cũng không diễn, hắn thực sự không được lại liều mạng. A. Nhìn ngã xuống hai người, Hàn Thanh cười lạnh một tiếng, như là chỉ là nghiền ép hai con kiến. Cùng lúc đó, Tô Vận gấp rút từ nơi không xa chạy tới, mang trên mặt kinh ngạc, "Đại di ngài sao lại tới đây? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, ta không là để cho ngươi biết tình huống nghiêm trọng đến mức nào, còn tùy tiện mang đệ tử quay về." Hàn Thanh tâm trạng thật không tốt, tựa hồ là gặp phải không thuận tâm sự việc. Đương nhiên, có thể làm cho nàng không thuận tâm sự việc thực sự quá nhiều. Tô Vận liền vội vàng gật đầu nói xin lỗi, phục thị Hàn Thanh ngồi xuống, "Tình huống chân nghiêm trọng đến thế sao? Ta đã bất lui, nhưng này Trịnh Chu lão già kia một chút cũng không nhả ra, kiên quyết không cho ta kỳ lân hương. Thiệt thòi ta cho bọn hắn Trịnh gia bỏ ra nhiều năm như vậy." Hàn Thanh càng nói càng tức, trong mắt thậm chí nhấp nhoáng nước mắt tới. Tô Vận thấy đây, an ủi vuốt vuốt đại di bay. Duệ Bình nói, "Trịnh tông sư đây là không tín nhiệm ngài a. Lẽ nào này phá quân môn thứ gì đó, chỉ có thể ở họ Trịnh người trong tay." Giờ khắc này, hai cái thân cận nữ cường giả lẫn nhau cộng minh lên. Hàn Thanh ngồi thẳng thân thể, lộ ra một tia hung ác nét mặt, "Ta quyết định, tiểu theo trước ngươi để nghĩ đến. Ta dù sao cũng là tông sư, cái kia nhường họ Trịnh giao ra một ít chỗ tốt rồi. Trịnh Chu hoặc là đem kỳ lân thương giao cho ta, hoặc là đồng ý nhường phá quân môn nâng đỡ Hàn gia biến thành nhất lưu thế gia, nếu không ta tự mình đi đỡ cầm." Tô Vận nét mặt chỉ trệ, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhất lưu thế gia, chỉ chính là Trình gia cái đó tiêu chuẩn ngàn năm thế gia, Hàn gia kém một bậc, nếu muốn trở thành nhất lưu cấp, tối thiểu cần phá quân môn loại cấp bậc này thế lực lấy máu cung cấp nuôi dưỡng. Mà như Trịnh Chu không muốn nhường phá quân môn hy sinh lợi ích, chỉ có một phương pháp. Hàn Thanh chọn rời đi phá quân môn, trực tiếp đi trấn thủ Hàn gia. Nói như vậy, có tông sư trấn thủ, Hàn gia một cách tự nhiên có thể biến thành nhất lưu thế gia. Về phân phá quân môn, Hàn Thanh không quan tâm kiểu này vô tình chỗ,